Chương 999, Diệp Huyền, Dương Diệp. Chương 999, Diệp Huyền, Dương Diệp. Nhìn xem rời đi nữ tử váy trắng, An Nôn cùng Dương Thần nhìn nhau liếc mắt, cười khổ, không thể không nói, bọn hắn hôm nay đều có bị đả kích đến. Tại Quan Huyền vũ trụ, bọn hắn kỳ thật cũng là trần nhà cấp bậc tồn tại, mặc kệ là thiên phú vẫn là IQ, nhưng ở nữ tử váy trắng trước mặt, người còn có thể đần như vậy. Đối mặt câu nói này, hai người đều không thể phản bác. Rất nhanh, hai người rơi vào trầm tư, thần sắc cũng dần dần biến đến ngưng trọng lên. Đặc biệt là Dương Thần. Kỳ thật, mới vừa lời của cô gái váy trắng, hắn cũng không có hoàn toàn hiểu rõ. Đặc biệt là cuối cùng một câu kia, không nên hỏi dựa vào cái gì dạng này, mà là ta liền muốn như vậy. Câu này là tổng kết. Nhưng nữ tử váy trắng không có nói quá trình. Hết sức rõ ràng, quá trình kia không phải bọn hắn hiện tại có thể lý giải cùng hiểu rõ. Cũng như thường. Dù sao, hai người bọn họ hiện tại liền tế bên đại đạo đều làm không biết rõ. Tế bên. Dương Thần nói khẽ, xem ra, ta Dương gia thiên mệnh thời đại, thật đi qua. Hắn ca Dương giả thua với Diệp thiên mệnh. Hắn thua với tế bên. Đến tận đây, Dương gia thế hệ tuổi trẻ cũng không còn cách nào trở thành lĩnh quân người. Nghĩ đến nơi này, thần sắc hắn biến đến ảm đạm. Một bên An Nôn đột nhiên nói, ngươi, không thể không có lòng dạ. Dương Thần lắc đầu, cùng lòng dạ không quan hệ, mà là, thấy rõ hiện thực. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà chỗ sâu, nói khẽ, bất kể như thế nào, lần này, ta thua. Ta sẽ không như vậy đổi phế, ta sẽ càng nỗ lực, nhưng, ta thua. An Nôn, ngươi hiểu không? An Nôn yên lặng. Thua. Lần này, nếu không phải nữ tử váy trăng đám người, Dương gia, kỳ thật liền đã kết thúc. Hắn hiểu Dương Thần. Cái này nhìn như cả lơ phất phơ thiếu niên, kỳ thật ngay từ đầu là có thể để cho mình các bậc cha chú tới xử lý những chuyện này, nhưng hắn cũng không có. Bởi vì, hắn Dương Thần không muốn dựa vào đám tiền bối, hắn Dương Thần nghĩ tái tạo một cái Dương gia thời đại, liền như năm đó Diệp Quan cùng Diệp Huyền như thế. Nhường Dương gia lần nữa rực rỡ. Nay loại rực rỡ, không phải dựa vào tiên tổ, mà là dựa vào Dương gia người đến sau. Nhưng kết quả chính là, hắn thất bại. Hắn Dương Thần cũng không có khả năng dựa vào hắn lực lượng của mình tái tạo liền một cái thời đại hoàn toàn mới. Hắn vẫn là dựa vào tổ tiên. An Nôn thần sắc phức tạp, còn có tiên bối. Nếu là Dương Thần lần này đánh bại Tế Uyên, cái kia đem hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa Dương gia tái xuất một cái vô cùng nghịch thiên tồn tại, cho dù hắn không phải Diệp Thiên Mệnh, nhưng cũng có thể là tạo cực thuộc về mình thiên mệnh. An Nôn nhìn xem Dương Thần, nói khẽ, ngươi đã hết sức ưu tú. Dương Thần nở nụ cười, nhân sinh chính là như vậy, nhiều khi dù cho ngươi đem hết toàn lực, cũng không nhất định có thể vừa lòng đẹp ý. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, tiếp xuống ta liền cưới nhiều mấy cái người vợ, nhiều sinh điểm hải tử, này tái tạo Dương gia thời đại huy hoàng nhiệm vụ, liền giao cho ta các con đi thôi. Ha ha, An Nôn. Dương Thần đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia đạo quyển trục chậm rãi bay ra ngoài, rất nhanh, cái kia đạo quyển trục trực tiếp phá toái hư không, tan biến tại vũ trụ tinh hà phần cuối. Nhìn thấy một màn này, An Nôn hơi nghi hoặc một chút, đây là? Dương Thần nói, vừa rồi chúng ta cùng váy trắng cô nội dung nói chuyện. An Nôn nói, ngươi muốn tặng cho người nào? Dương Thần nhìn về phía tinh hà phân cuối, Tế Uyên. An Nôn ngơ ngẩn, ngươi. Dương Thần nhìn cái kia mảnh vô tận tinh hà sâu trong vũ trụ, cười nói, mặc dù ta bại bởi hắn, nhưng ta hay là hy vọng hắn có thể đi được càng xa. An Nôn nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một vẻ kính nghệ. Dương Thần nói, thật sự là chờ mong Diệp Thiên Mệnh lão huynh cùng hắn lần sau giao phong đâu. Diệp Thiên Mệnh. Nói đến đây, hai người nhìn nhau liếc mắt. Này điêu mau đến cùng đi nơi nào? So sánh Diệp Thiên Mệnh đi nơi nào, bọn hắn kỳ thật càng thêm tò mò Diệp Thiên Mệnh hiện tại lý niệm. Diệp Thiên Mệnh khẳng định không phải bao cỏ. Thế nhưng, cái này Tế Uyên thật vô cùng cường đại a. Diệp Thiên Mệnh về sau khẳng định cùng Tế Uyên muốn có một trận chiến, lúc kia, bọn hắn ai sẽ mạnh hơn đấy? Không chỉ hai người bọn họ, còn có vô số người đều đang nghi ngờ. Đặc biệt là những nguyên thủy luật giả đó. Bọn hắn ngay từ đầu đều cho rằng Diệp Vô Danh là Diệp Thiên Mệnh, nhưng lại phát hiện không phải. Nơi xa hư không bên trong, Triệu Chi Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cuối tầm mắt nữ tử váy trắng, ba người bọn hắn. Lần này, mấy người bọn hắn cũng là bị chấn động đến. Tế Uyên đã hết sức vô địch, nhưng không nghĩ tới, lại tới mấy cái càng vô địch. Đơn giản liền không hợp thói thường. Lưu Thủ Bạch trong mắt lóe lên một vẻ vẻ phức tạp, nói khẽ, đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Nói xong, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, không, Tế Uyên liền đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Triệu Chi Mệnh yên lặng. Tế Uyên. Thời khắc cuối cùng, Tế Uyên cái kia đồ long thuật, trực tiếp liền lật đổ toàn bộ vũ trụ luật hải. Chớ nói cái kia tam kiếm, liền là Tế Uyên đại đạo, liền đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết. Triệu Chi Mệnh thấp giọng thở dài, chúng ta đã bị kéo xuống thần đàn. Nguyên Thủy luật giả cũng không tiếp tục là trí cao vô thượng tồn tại. Lưu Thủ Bạch đột nhiên nói khẽ, chúng ta liền chưa bao giờ leo lên qua thần đàn. Triệu Chi Mệnh yên lặng. Lưu Thủ Bạch đột nhiên nở nụ cười, ta ngược lại thật ra cảm thấy cũng không tính là chuyện gì xấu, đối chúng ta mà nói, chúng ta này chút nguyên bản ở tại thoải mái dễ chịu khu người, hiện tại không đi không được ra thoải mái dễ chịu khu. Triệu Chi Mệnh nhìn về phía Lưu Thủ Bạch, có tính toán gì? Lưu Thủ Bạch ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác. Triệu Chi Mệnh nói, thật xác định rồi. Lưu Thủ Bạch gật đầu, chúng ta cũng cần phải đi ra chính mình hệ thống, đi xem một chút cái khác hệ thống. Triệu Chi Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, ta vẫn là muốn ở lại chỗ này. Lưu Thủ Bạch quay đầu nhìn về phía Triệu Chi Mệnh, Triệu Chi Mệnh cười nói, nơi này vận mệnh về ta trưởng quản, nhưng ra khỏi nơi này, ta liền bị người trưởng quản. Lưu Thủ Bạch nhẹ gật đầu, lý giải. Bọn hắn này chút nguyên thủy luật giả, đối với vùng vũ trụ này mà nói, liền là chí cao vô thượng tồn tại, là chúa tể. Nhưng rời đi nơi này, bọn hắn đi cái khác vũ trụ, tỉ như hỗn độn chi địa, hắn là không thể nào nhúng tay bên kia chúng sinh vận mệnh. Bên kia thế lực cùng cường giả cũng sẽ không để hắn làm như thế. Ở chỗ này làm thần, qua bên kia, khả năng liền muốn làm cậu. Lưu Thủ Bạch mỉm cười nói, "Triệu Minh, bảo trọng." Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Triệu Chi Mệnh cứ như vậy nhìn xem Lưu Thủ Bạch rời đi. Vũ trụ luân hải, Tế Uyên đứng ở trong hư không, không nói một lời, sau lưng hắn là một đám tế tộc cường giả, tế tộc người còn sống sót cũng không là đặc biệt nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, này chút sống sót, thực lực đều chiếm được to lớn tăng lên. Hết thảy tế tộc cường giả đều tại thấp thỏm bất an nhìn cách đó không xa đứng đấy Tế Uyên. Bọn hắn hoảng hốt, càng có lo lắng, sợ hãi quan huyền vũ trụ chém tận giết tuyệt, cũng sợ hơn trước mắt vị này tế tộc yêu nghiệt vứt bỏ bọn hắn. Tất cả mọi người tại nhìn cách đó không xa đứng đấy Tế Uyên. Đúng lúc này, Tế Uyên trước mặt thời không đột nhiên hơi run một chút dâng lên, sau một khắc, một đạo quyển trục bay ra. Tế Uyên hơi kinh ngạc, hắn đưa tay tiếp nhận cái kia đạo quyển trục, tại hắn chạm đến quyển trục mấy mắt, từng đoạn chữ viết đột nhiên tràn vào trong thức hải của hắn. Chính là Dương Thần hai người cùng nữ tử váy trang đối thoại. Tế Uyên nghe, rất nhanh, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Giữa sân lâm vào giống như chết tĩnh lặng. Sau một lúc lâu, Tế Uyên nhẹ nhàng thu hồi cái kia đạo quyển trục, "Cảm ơn." Nói xong, hắn chậm rãi quay người nhìn về phía những tế tộc đó người, hết thảy tộc nhân. "Theo ta rời đi vũ trụ luân hải." "Rời đi?" Một tên tế tộc cường giả vội vàng nói, "Đi." "Thì sao?" Tế Uyên quay người nhìn về phía cuối tầm mắt, "Hỗn độn chi địa." "Hỗn độn chi địa?" Tên kia tế tộc cường giả lập tức giật mình, vội vàng nói, "Bên kia có thể tha cho chúng ta sao?" Tế Uyên hai mắt chậm rãi đóng lại, "Đi qua. Chúng ta chính là đệ nhất tộc, tế tộc tất cả mọi người." Tế Uyên mở hai mắt ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Cái kia tam kiếm. Tam kiếm. Hắn không có nhục chí, cũng không có tuyệt vọng. Tương phản, tại nhìn thấy ba kiếm này về sau, hắn có càng cao lý niệm cùng truy cầu. Đến tận đây, trừ Mục Thần Thương cùng Diệp Thiên Mệnh bên ngoài, lại một người đem đối tam kiếm khởi xướng khiêu chiến. Rất nhanh, Tế Uyên mang theo một đám tế tộc người tan biến tại tận cùng vũ trụ. Mà một bên khác, Diệp Huyền cùng nam tử áo xanh tại trong một vùng hư không chậm rãi mà đi. Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, "Lão cha, chúng ta giống như rất ít dạng này đi qua." Nam tử áo xanh gật đầu, "Quả thật rất ít." Diệp Huyền cười nói, "Vậy cái này là vấn đề của ngươi." Nam tử áo xanh mỉm cười, không nói gì. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh hà phần cuối, nói khẽ, "Chúng ta làm cha, tổng là ưa thích đem ý nghĩ của mình cùng lý niệm áp đặt cho con cái của mình, chúng ta rất ít đi dạy bọn họ làm chính mình, mà là tại đi dạy bọn họ làm chúng ta nghĩ cái kia người." Nam tử áo xanh im lặng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, cười nói, "Lão cha, ta cũng không phải tại cùng ngươi giảng đạo lý, ta biết ngươi không quá ưa thích nghe đạo lý." Nam tử áo xanh nói, "Không có việc gì, ngươi tùy tiện giảng." Diệp Huyền trừng mắt nhìn, dễ nói chuyện như vậy. Nam tử áo xanh cười nói, "Ngươi là con trai của ta." Diệp Huyền đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, "Ta đây liền tiếp tục nói." Nam tử áo xanh gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nở nụ cười, "Ai, nói cái gì đó. Hai chúng ta đại lão gia môn không thể làm những cái kia lập dị sự tình, không nói, đi đi." Nói xong, hắn phất phất tay, tiêu sái quay người rời đi. Nhưng rất nhanh, hắn lại dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, cười nói, "Lão cha, kỳ thật ta rất bội phục ngươi. Ngươi có thể tại thanh nhi thời đại kia mạnh mẽ giết ra một con đường đến, ngươi là thực như bức, thật." Ha ha. Nói xong, hắn quay người biến đến hư ảo. Mà lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nói, "Tiểu gia hỏa, cha năm đó cũng không hiểu sự tình, ngươi đừng để trong lòng." Nơi xa, biến đến mở đi Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt về sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, phất phất tay, "Cha con chúng ta ở giữa, không làm này chút lập dị sự tình, đi đi." Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 1000, ta đổi. Chương 1000, ta đổi. Diệp Huyền tìm được Tiêu Dao kiếm tu. Diệp Huyền nhìn xem Tiêu Dao kiếm tu, cười nói, "Đã lâu không gặp." Tiêu Dao kiếm tu mỉm cười, "Chúc mừng." Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó lấy ra một bầu rượu ném đến Tiêu Dao kiếm tu trước mặt, chính hắn cũng xuất ra một bình, sau đó uống một hơi cạn sạch, chân thành nói, "Lão ca, lại cho một chút thời gian, không cần quá lâu." Tiêu Dao kiếm tu mỉm cười nói, "Được." Diệp Huyền nói, "Tạ ơn." Tiêu Dao kiếm tu nói, "Không cần." Diệp Huyền nói, "Ta còn có việc xử lý, lần sau tái tụ." Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Dao kiếm tu mỉm cười, lập tức cũng biến thành hư ảo. Cái kia bầu rượu, hắn uống. Sau một hồi, Diệp Huyền cùng nữ tử váy trắng đi tới quan huyền vũ trụ một tòa trong địa lao. Tại cái kia địa lao một gian nhà bên trong, còn có mấy cái đấm máu chữ lớn, thương thiên bất công. Diệp Huyền nhìn xem cái kia vài cái chữ to, yên lặng. Đây chính là lúc trước gọi là Nhạc Kình thiếu niên tại vô cùng lúc tuyệt vọng lưu lại. Nhạc Kình, Nhạc Điệp, đối minh muội kia, đều đã chết. Hắn Diệp Huyền nhân sinh, không có tiếc nuối. Nhưng hai minh muội này nhân sinh đâu? Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong khoảnh khắc, hết thảy đều tại. Mà lúc này, Diệp Huyền lại giữ nàng lại tay, ngăn trở nàng. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền mỉm cười nói, "Ta tự mình tới, ta tự mình tới." Nữ tử váy trắng khẽ miệng hơi hơi nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Huyền nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Trong khoảnh khắc, giữa sân hết thảy bắt đầu cấp tốc di chuyển, này loại di chuyển không phải đơn giản thời gian di chuyển, mà là một loại phương diện cao hơn phục sinh. Rất lâu về sau, hắn cùng nữ tử váy trắng trước mặt thời không biến đến mở đi, ngay sau đó, một tên thiếu niên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. thiếu niên chính là cái kia Nhạc Kình. Vừa mới phục sinh Nhạc Kình có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, rất nhanh, hắn nhìn về phía trước mắt Diệp Huyền cùng nữ tử váy trắng. Nhạc Kình hỏi, các ngươi là? Diệp Huyền mỉm cười nói, ta là Quan Huyền kiếm chủ. Ba ba. Nhạc Kình đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đột nhiên quỳ xuống, bắt đầu không ngừng dập đầu, cầu xin, tiền bối, muội muội ta. Lúc này, một cô nhu hòa lực lượng đưa hắn đỡ lên, nhưng hắn nhưng lại muốn quỳ đi xuống. Diệp Huyền mỉm cười nói, về nhà đi thôi. Tỷ tỷ ngươi đang chờ ngươi. Nghe được câu này, Nhạc Kình toàn thân chấn động, hắn liền vội cung kính dập đầu mấy cái, sau đó đứng dậy liền chạy. Nhìn xem rời đi Nhạc Kình, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, hắn lôi kéo nữ tử váy trắng quay người biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đó sân nhỏ, Nhạc Kình như điên chạy vào trong sân, vừa chạy vào đi, một đạo quen thuộc thanh âm từ hắn bên tai vang lên, "Ca, ngươi trở về rồi." Nhạc Kình nhìn cách đó không xa thân ảnh quen thuộc kia, nước mắt một thoáng liền trào ra. Tỷ đệ chặt chẽ ôm nhau. Nơi nào đó hư không bên trong, Diệp Huyền nhìn cách đó không xa chiến trường kia, tay phải hắn nhẹ nhàng rung lên. Rất nhanh, nơi nào đó thời không đột nhiên nhuyễn động, không bao lâu, một nữ tử dần dần ngưng hiện, chính là Nam Minh Ngạn. Làm Nam Minh Ngạn triệt để ngưng tụ lúc, nàng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền sư đệ. Diệp Huyền mỉm cười nói, "Ta không phải." Nói xong, hắn mang theo váy trắng thiên mệnh bay người rời đi. Tại chỗ, Nam Minh Ngạn hơi nghi hoặc một chút. Một lát sau, giữa sân đột nhiên bộc phát ra một đạo cường đại trước nay chưa từng có võ đạo khí tức, chính là Nam Minh Ngạn khí tức. Đã từng cựu Lưu thôn, Diệp Huyền mang theo nữ tử váy trắng đi vào Tầng Đại Man cùng Lan Thẩm phần mộ trước. Diệp Huyền nhìn trước mắt hai ngôi mộ, yên lặng. Người là ai nha? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa đứng nơi đó một tên tiểu nữ hài, 8-9 tuổi. Chính là Tầng Đại Man nữ nhi Tầng Linh Linh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, "Linh Linh, không nhận ra ta sao?" Tầng Linh Linh nhìn Diệp Huyền rất nhanh, nàng hai mắt trở lên, "Ngươi là Vô Danh ca ca?" Diệp Huyền nở nụ cười, "Đúng thế." Hoa. Tầng Linh Linh xoay người chạy vừa hô, "Mẹ, Vô Danh ca ca trở về, hắn thật trở về. Ta cũng đã nói, hắn nhất định sẽ trở lại." Nhìn xem chạy hướng xa xa Tầng Linh Linh, Diệp Huyền nở nụ cười, "Thanh Nhi, ta đi ăn cơm, ngươi tới." Nói xong, hắn đi theo. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía trước mắt cái kia hai ngôi mộ. Rất nhanh, giữa thiên địa hết thể biến đến mờ đi. Thời gian trở lại trước đây thật lâu. Đó là một buổi tối, Tăng Đại Man khiêng một bó tài xuống núi, thế nhưng đi đi, bầu trời đột nhiên ô vân tụ tập. Tăng Đại Man cũng là không có quá để ý, coi như trời mưa, cũng không phải cái đại sự gì. Mà rất nhanh, mưa nhỏ xuống. Nhưng mà, nhường Tăng Đại Man không có nghĩ tới là, mưa này là càng rơi xuống càng lớn, cuối cùng càng là trực tiếp thành mưa to. Thế thế, Tăng Đại Man lập tức không nữa bình tĩnh, vội vàng tăng thêm tốc độ. Mà mưa càng rơi xuống càng lớn, liền cùng chăn trời thọc một cái lỗ thủng đồng dạng. Tăng Đại Man quả quyết ném mất trên người tuổi, sau đó bắt đầu chạy, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn biến đến tái nhợt, bởi vì trên núi càng ngày càng nhiều dòng nước chiếu nghiêng xuống, trong lúc đó hắn nhiều lần còn té ngã. Nhưng hắn vẫn là vội vàng bò lên, không lo được vết thương trên người, hắn liều mạng hướng nhà phương hướng chạy. Mưa không có chút nào muốn nhỏ ý tứ, mà lại là càng lúc càng lớn. Tăng Đại Man ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Ầm ầm. Đúng lúc này, một khối đá nương theo lấy dòng nước lăn xuống dưới, trực tiếp đập vào trên người hắn, trong nháy mắt liền đem hắn nện bay ra ngoài, tại lăn mấy chục vòng về sau, hắn đi tới một chỗ vách đá một bên, nhưng hắn không có rơi xuống, hắn gắt gao nắm lấy một cây cây. Trong miệng hắn có máu tươi không ngừng tuôn ra, thậm chí đều có chút mơ hồ, nhưng hắn gắt gao nắm lấy cái cây, hắn không thể chết, hắn nhất định phải sống sót. Bởi vì hắn còn có lao bà nữ nhi muốn chiếu cố. Hắn không thể chết. Hắn gắt gao nắm lấy gốc cây kia. Nhưng dòng nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, từng đạo hồng lưu cuốn theo lấy vô số đất đá lăn xuống mà xuống, vô cùng kinh khủng. Nhưng Tầng Đại Man vẫn không có từ bỏ, hắn nắm thật chặt cây. Rất nhanh, lại một viên cự thạch lăn xuống mà xuống, hung hăng đập vào cây kia cổ thụ bên trên, trong nháy mắt, hắn kèm thêm lấy cây kia cổ thụ bị xông về bách núi. Rơi xuống trên đường, Tầng Đại Man ý thức được chính mình phải chết, hắn rất không cam lòng, hai tay không ngừng nắm lấy, nhưng hết thảy đều là phí công. Hắn nghĩ tới rất nhiều người, hắn mẫu thân, thê tử của hắn, nữ nhi của hắn, còn có cái kia đã rất lâu chưa từng trở về Diệp ca. Rất lâu sau, Tầng Đại Man đột nhiên mở hai mắt ra, giờ phút này, trên người hắn có một bó củi. Hắn có chút ngộp. Chuyện gì xảy ra? Hắn mở mịt nhìn xem một phía. Chẳng lẽ vừa mới đều là ảo giác? Nếu là ảo giác, vì sao chân thật như vậy? Trong mối vẫn không có cách giải. Một lát sau, hắn không có suy nghĩ nhiều, hắn quắng lên tải hướng phía nhà phương hướng đi đến. Đi đi, đột nhiên, bầu trời mây đen giăng kín, có giọt mưa hạ xuống. Tăng Đại Man vẻ mặt lập tức biến đến tái nhợt, này làm sao cùng trong mộng vừa mới bắt đầu giống như lúc. Hắn có chút hoảng. Hắn bắt đầu tăng tốc bước chân chạy vào nhà, bởi vì vừa rồi phát sinh hết thảy thật sự là quá mức chân thật. Hắn không thể chết. Hắn nhất định phải sống sót. Lão bà cùng nữ nhi còn đang chờ hắn. Mà chạy trước, đột nhiên, mưa rơi xuống. Tăng Đại Man mặt không có chút máu. Mà hư không bên trong, một đạo băng lanh thanh âm đột nhiên vang lên, "Tinh." Tiến lặng một cái trước mắt. Hết thể đã hạ xuống mưa đột nhiên chạy ngược mà quay về, thoáng qua, ố vân tán đi. Tán đến sạch sành xanh loại kia. Một vòng nguyên bản cũng đã xuống núi liệt nhật đột nhiên về tới trên trời, vừa vặn tại Tăng Đại Man đỉnh đầu vị trí. Cái kia vầng mặt trời chói chang cứ như vậy hình một mình hắn một người. Một bên khác, một chỗ luân hồi hư không bên trong, một tên lão phụ hồn phách mở miệng đi. Tại nàng bốn phía, còn có rất nhiều giống như nàng hồn phách. Chúng nó chẳng có mục đích hướng lấy nơi xa đi đến. Nhập luân hồi. Bà lão này không là người khác, chính là Lan Thẩm. Nàng đứng xếp hàng, đi theo đại gia hướng đi nơi xa cánh cửa ánh sáng kia, mà rất nhanh liền đến phía nàng. Khi nàng muốn đi vào cánh cửa ánh sáng kia lúc, đột nhiên, cánh cửa ánh sáng kia hơi run một chút dâng lên. Nàng căn bản là không có cách tiến vào. A! Một đạo kinh hãi tiếng đột nhiên từ giữa sân vang lên, ngay sau đó, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả không thể tin nhìn trước mắt Lan Thẩm, run giọng nói, "Ngài là người trước mắt vì sao vô pháp tiến vào bên trong?" "Bởi vì nhân quả quá lớn, lớn đến nơi đây luân hồi hệ thống không thể thừa nhận." Lan Thẩm mở mịt mà nhìn trước mắt người. Lúc này, lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi tới. Lão giả cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp liền quỳ xuống, run rẩy không thôi. Nhân quả có thể lớn đến nhường luân hồi hệ thống đều không thể thừa nhận, đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Trước quỳ lại nói, hắn hiện tại liền sợ hãi hơi không cẩn thận, chính mình liền bị người khác thủ tiêu. Có chút đại lão không nói võ đức, nhất niệm có chịu, liền sẽ để người tàn biến, liền cùng bọn hắn giống chết một con kiến một dạng. Nữ tử váy trắng cũng không lý lão giả kia, mà là đi thẳng tới lão phụ kia trước mặt, Lan Thẩm nghi ngờ nhìn xem nàng. Nữ tử váy trắng nói, đi theo ta đi. Nói xong, nàng mang theo Lan Thẩm quay người rời đi. Một bên, lão giả cứ như vậy quỳ ở nơi đó, không có chút nào dám động. Đến mức ngăn cản. Mở gà thôi đùa giỡn. Đây là hắn có thể ngăn cản. Hắn thứ độ gì? Mà lại, hắn liền là một cái làm công, liều cái gì mệnh. Nơi xa, trên đường, Lan Thẩm dường như ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, nàng nói khẽ, cô đường, ngươi là tiểu vô danh. Cái gì? Nữ tử váy trắng nói, mẹ. Lan Thẩm rất là ngoài ý muốn, cả kinh nói, ngươi, thật chính là hắn mẹ. Nữ tử váy trắng gật đầu, ừm. Lan Thẩm yên lặng sau một lúc lâu, nói, cô đường, ngươi không nên đưa hắn nhét vào cửa thôn. Đứa nhỏ này từ nhỏ không có mẹ, quá đáng thương. Nói xong, nàng nước mắt một thoáng liền trào ra. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, ta đổi. Chương 1001, Diệp Huyền bằng hữu. Chương 1001, Diệp Huyền bằng hữu. Diệp Huyền đi theo Tằng Linh Linh tới đi đến trong phòng, Diệp Linh Linh còn không có vào nhà, liền lớn tiếng hô lên, mẹ, vô danh ca ca trở về. Diệp Huyền đi vào, một tên phụ nữ đang kinh ngạc nhìn xem hắn. Chính là Tiểu Quyên. Mà bây giờ Tiểu Quyên tướng so với một lần trước, lại thương giả đi không ít. Tiểu Quyên nhìn đứng ở cổng Diệp Huyền run giọng nói, tiểu vô danh. Diệp Huyền mỉm cười, đã lâu không gặp. Tiểu Quyên lấy lại tinh thần, có chút luống cuống tay chân, ngươi đột nhiên trở về, ta đều không có thu thập đây. Nói xong, nàng hỗn loạn bắt đầu thu thập. Diệp Huyền thì là cười cười, người một nhà, không cần khách khí như vậy. Nói xong, hắn đi vào, hắn theo tay cầm lên trên bàn một khối bánh liền gặm. Ai nha? Tiểu Quyên vội vàng nói, đã lạnh, ta cho ngươi hâm nóng. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, ta liền thích ăn lạnh. Nhìn thấy Diệp Huyền từng ngụm gặm dâng lên, Tiểu Quyên trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, ngươi ngồi trước, ta làm ăn. Nói xong, nàng quay người đi đến cách đó không xa, sau đó lây xuống trên xà nhà chứa đựng thịt khô còn có một số lạp xưởng. Đây đều là bình thường ăn Tết lúc mới có thể ăn. Diệp Huyền đột nhiên nói, đẹp đẽ thì làm thêm một điểm, còn có hai cái bằng hưu mua tới. Bằng hưu? Tiểu Quyên cười nói, được rồi. Nàng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Diệp Huyền thì là nhìn về phía trước mặt ngồi Tằng Linh Linh, Tằng Linh Linh cũng đang nhìn hắn, nàng trừng mắt nhìn, vô danh ca ca, ngươi thật giống như có chút không đồng dạng đây. Diệp Huyền cười nói, chỗ nào không đồng dạng? Tằng Linh Linh cau mày trầm tư một chút về sau, lắc đầu, không biết. Nhưng cảm giác chỉ là có chút không đồng dạng đây. Diệp Huyền cười cười, ngươi cũng đã trưởng thành đây. Tằng Linh Linh nét miệng cười một tiếng, sau đó nói, vô danh ca ca, ngươi cưới được người vợ không? Cách đó không xa, đang nấu cơm Tiểu Quyên cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, còn không có. Bất quá, đã có người thích, đến lúc đó, nhất định sẽ mang về đến đem cho các ngươi nhìn một chút. Nghe đến nơi này, Tiểu Quyên cười nói, vậy nhưng đã nói nha. Diệp Huyền bảo đảm nói, nhất định. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt Tằng Linh Linh, hắn đánh giá liếc mắt Tằng Linh Linh, tu luyện được như thế nào? Lần trước rời đi thời điểm, hắn cho tiểu nữ hải công pháp tu hành. Tằng Linh Linh đột nhiên tới gần Diệp Huyền nói nhỏ, ta đã học được bay rất cao loại kia. Nhưng không thể để cho mẹ biết, nàng hết sức lo lắng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hiểu rõ. Tằng Linh Linh cười nói, ta hiện tại tính là tiên nhân sao? Diệp Huyền nói, miễn cưỡng xem như đi. Tằng Linh Linh cười hắc hắc, sau đó lại nói nhỏ, có thể tuyệt đối đừng cho mẹ nói, ta không muốn để cho nàng lo lắng. Diệp Huyền duỗi ra một ngón tay, móc tay. Tằng Linh Linh nhãn tỉnh sáng lên, sau đó vội vàng duỗi ra một ngón tay ôm lấy Diệp Huyền ngón tay, móc tay. 100 năm không cho phép biến. Các ngươi đang nói gì đấy? Một bên, Tiểu Quyên đột nhiên cười hỏi. Tằng Linh Linh cười đùa nói, ta tại cùng vô danh ca ca nói thì thầm đây. Tiểu Quyên cương triều nhìn thoáng qua Tằng Linh Linh. Ca ca. Tằng Linh Linh đột nhiên nói, chính ngươi chơi trước, ta đi giúp mẹ nấu cơm. Nói xong, nàng đứng dậy chạy hướng Tiểu Quyên. Diệp Huyền nhìn xem bận rộn Tằng Linh Linh cùng Tiểu Quyên, nở nụ cười. Hán Diệp Huyền đã từng một mực tại xoắn suýt làm chính mình vẫn là làm kháo sơn vương, vừa đi vừa về bồi hồi, vừa đi vừa về xoắn suýt. Hắn không để ý đến nhân gian rất nhiều đồ vật. Chính mình cũng tốt, Kháo Sơn Vương cũng được, không đều là chính mình sao? Quá xoan suýt, ngược lại lấy tướng. Ý nghĩa của cuộc sống, rất nhiều người sống cả một đời, đến chết khả năng đều không rõ. Vô danh ca ca. Tằng Linh Linh đột nhiên mở miệng, ngươi tìm người vợ, khẳng định rất xinh đẹp a. Diệp Huyền cười nói, xinh đẹp. Tiểu Quyên do dự một chút, sau đó nói, lễ hỏi khẳng định rất cao a. Mẹ, không cần lo lắng. Tằng Linh Linh đột nhiên mở miệng, vô danh ca ca ưu tú như vậy, ánh mắt tốt nữ hài tử, coi như không muốn lễ hỏi cũng sẽ nguyện ý đi theo hắn. Tiểu Quyên nở nụ cười, xác thực, vô danh tốt như vậy, thành thật như vậy, chắc chắn sẽ không chần chừ hoa tâm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền đúng không? Diệp Huyền cười ha hả, không dám trả lời. Chỉ chốc lát, hai người liền làm 6-7 món ăn, nhưng Tiểu Quyên ý nguyên không có ý dừng lại, dưới cái nhìn của nàng, tiểu vô danh có bằng hữu đến, nàng khẳng định được làm phong phú một điểm. Mà Tăng Linh Linh thì là thỉnh thoảng tìm Diệp Huyền nói chuyện phiếm, nàng quỷ linh tinh quái, cái gì cũng tò mò. Mà Diệp Huyền cũng là cái gì đều đáp. Hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu hỗ trợ nhóm lửa. Lúc này, Tiểu Quyên đột nhiên đi ra bên ngoài tiếp nước, mà Tăng Linh Linh đột nhiên kẹp lên một miếng thịt đưa tới Diệp Huyền trước mặt, "Ca ca, mau nếm thử." "Há mồm." Diệp Huyền cười hắc hắc, "Há mồm." Tăng Linh Linh trừng mắt nhìn, "Ăn ngon không?" Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, "Ăn ngon." Tăng Linh Linh cười nói, "Ta xảo, lợi hại a." Diệp Huyền chân thành nói, "Đến lúc đó ta kết hôn, nhường ngươi tới làm chủ." Tăng Linh Linh cười hắc hắc nói, "Ca ca ngươi liền đùa ta đi. Ta biết, ngươi khẳng định là thuộc về loại kia vô cùng lợi hại tiên nhân, ngươi nếu là kết hôn, tham gia ngươi hôn lễ, khẳng định đều là tiên nhân là không cần ăn cơm, có đúng hay không?" Diệp Huyền chân thành nói, "Ta nếu là muốn kết hôn, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều ăn cơm, đến lúc đó các ngươi một nhà đều phải đến, ta để cho các ngươi làm chủ bàn." Tăng Linh Linh đột nhiên nâng lên buồn ngồi vào Diệp Huyền bên cạnh, nàng một bên lột đậu một bên hỏi, "Vô danh ca ca, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không loại kia?" Liên là loại kia bị người nuôi thả đến bên trong làng của chúng ta lịch luyện. Diệp Huyền hơi kinh ngạc nhìn về phía Tăng Linh Linh, "Ngươi làm sao biết?" Tăng Linh Linh nói, "Ta xem rất nhiều trong sách đều là như thế viết, đây là lao xáo lộ, ngươi không biết sao?" Diệp Huyền. Tăng Linh Linh tiếp tục nói, "Đúng không?" Diệp Huyền nhẹ gật đầu, "Xem như thế đi." Hoa. Tăng Linh Linh đột nhiên có vẻ hơi vui vẻ, "Vậy mà thật chính là à, cái kia vô danh ca ca, người nào đem ngươi nuôi thả?" Diệp Huyền cười nói, "Muội muội ta." Tăng Linh Linh nghi ngờ nói, "Ngươi muội muội?" Diệp Huyền gật đầu. Tăng Linh Linh tò mò hỏi, "Rất lợi hại phải không?" Diệp Huyền chân thành nói, "Rất lợi hại." Tăng Linh Linh nói, "Một câu hình dung nàng có bao nhiêu lợi hại?" Diệp Huyền trầm mặc. Tăng Linh Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền hình dung không ra. Diệp Huyền gật đầu, nói, "Quả thật có chút khó." Tăng Linh Linh nói, "Cái kia chính là rất lợi hại, rất lợi hại." Diệp Huyền gật đầu, "Em gái ta, xác thực rất lợi hại." Tăng Linh Linh nói, "Ta tại trong một quyển sách thấy một câu, ngươi chưa tu tiên, thấy ta như hết ngồi đáy giếng thấy minh nguyệt, chờ ngươi vào tiên, thấy ta như một hạt phù du nhìn thấy bầu trời xanh. Ta hiện tại gặp ngươi muội muội, thuộc về nửa câu đầu, đúng không?" Diệp Huyền cười cười, nhẹ nhàng luốt luốt nàng nghiêm túc đầu nhỏ, "Vậy ngươi có thể đánh giá cao chính mình." Tăng Linh Linh hỉ hỉ cười một tiếng. Diệp Huyền cười nói, "Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một câu hình dung muội muội ta." Tăng Linh Linh có chút hiếu kỳ, "Cái gì?" Diệp Huyền mỉm cười nói, "Sâu sâu 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 sâu." "Tạc tiên." Tăng Linh Linh. Lúc này, Tiểu Quyên đi đến, trong tay nàng để một con gà, nàng mỉm cười nói, "Các ngươi đang nói chuyện gì đâu?" Tăng Linh Linh cười nói, "Đang nói chuyện ca ca muội muội." Tiểu Quyên hơi kinh ngạc, "Vô danh ngươi còn có muội muội?" Diệp Huyền gật đầu nói, "Đúng thế, không ít đây." Tiểu Quyên càng thêm nghi hoặc, "Ngươi, mẹ?" Một bên Tăng Linh Linh đột nhiên cười nói, "Vô danh ca ca là tìm tới chính mình phụ mẫu." "Thì ra là thế." Tiểu Quyên cười nói, "Cái kia đây chính là thiên đại hảo sự." Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Sau đó, Tiểu Quyên tiếp tục bận rộn, nàng bởi vì muốn làm món ăn rất rất nhiều, bởi vậy có chút luống cuống tay chân. Mà Diệp Huyền cùng Tăng Linh Linh thì là hỗ trợ. Bên ngoài, một đạo cười đùa tiếng đột nhiên vang lên, "Tiểu Quyên thầm, các ngươi hôm nay là có cái gì đại hỷ sự sao? Làm nhiều món ăn như thế." Tiểu Quyên hồi trở lại cười nói, "Vô danh trở về." "Vô danh là ai a?" Người bên ngoài hỏi. Tiểu Quyên nói, "Chúng ta trước kia thủ thôn nhân. Ngươi đi về hỏi cha ngươi láo hắc đi." Người kia nói, "Ta đi về hỏi hỏi." Trong phòng, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Quyên, hơi kinh ngạc, "Láo hắc?" Hắn tự nhiên là nhớ kỹ cái tên kia, liền là cái kia người làm biếng, trong nhà bẩn muốn chết, mỗi lần quét dọn hắn sân nhỏ, thật sự là cực kỳ khó chịu, mà lại, cái tên này còn có chút hèn mọn. Trước đó còn nói qua, nhường Chiếu Thiên Lăng làm nữ nhân của hắn. Tiểu Quyên gật đầu, "Đúng thế." Diệp Huyền nói, "Hắn còn sống?" Tiểu Quyên gật đầu, "Còn sống, hắn là bên trong làng của chúng ta trừ lao thôn trưởng bên ngoài trưởng thọ nhất người." "Diệp Huyền, hắn không phải một mực độc thân sao? Tại sao có thể có hài tử?" Tiểu Quyên cười nói, "Hắn tại bên ngoài nhặt được một đứa bé, sau đó đem cái đứa bé kia nuôi dưỡng lớn lên, cái đứa bé kia cũng là một đứa cô nhi, cũng thật đáng thương. Này lao hắc mặc dù yêu thương hắn, nhưng hắn quá lười, đứa nhỏ này đi theo hắn, chịu không ít khổ." Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Rất rất lâu về sau, Tiểu Quyên làm tràn đầy cả bàn món ăn, toàn bộ cái bàn đều bày đầy. Tại nông thôn, đây không thể nghi ngờ là vô cùng phong phú. Cuối cùng một đạo, Tiểu Quyên đột nhiên bưng lấy một cái bát đi tới, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đạo món ăn đặt vào trên mặt bàn. Tiếp theo, nàng cũng ngồi xuống, sau đó nhìn về phía ngồi tại đối diện Diệp Huyền vô danh. "Bằng hữu của ngươi bọn hắn còn bao lâu đến đâu?" Tăng Linh Linh cũng nhìn về phía Diệp Huyền đối với bằng hữu của hắn, nàng cũng là vô cùng tò mò. Diệp Huyền mỉm cười, "Đến." Thùng thùng. Đột nhiên có người gõ cửa. Tiểu Quyên vội vàng nói, "Ta đi mở cửa." Nói xong, nàng đứng dậy đi tới cửa, khi nàng mở cửa trong nháy mắt đó, nàng trực tiếp ngây người. Đứng ở cửa, chính là Lan Thẩm cùng Tăng Đại Man, còn có nữ tử váy trắng. Tiểu Quyên không thể tin nhìn trước mắt một màn này. mà nàng không có ý thức đến, dung nhan của nàng cũng đang lặng lẽ biến đến tuổi trẻ. Chương 1002, chân chính tam kiếm cấp độ. Chương 1002, chân chính tam kiếm cấp độ. Cơm tối sau khi kết thúc, Diệp Huyền cùng nữ tử váy trắng đẩy cửa phòng ra, đi ra. Lúc này đêm đã khuya, trăng sao đầy trời. Trong phòng, vui vẻ hòa thuận. Ngoài phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, hắn duỗi tay nắm chặt tay của váy trắng nữ tử, nở nụ cười, rất vui vẻ. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, nàng nhìn Diệp Huyền trong mắt tràn đầy nhu tình. Diệp Huyền nắm thật chặt tay của váy trắng nữ tử, hắn nhìn xem nữ tử váy trắng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nữ tử trước mắt vì độ hắn Diệp Huyền, dùng toàn bộ vũ trụ vì sân chơi, đem chúng sinh xem như diễn viên, đổi một nhóm lại một nhóm. Chỉ vì hắn có thể chân chính minh ngộ, bước ra bước cuối cùng này. Chính mình, thật chính là thua thiệt nàng rất rất nhiều. Vô danh a. Lúc này, một giọng giản mua đột nhiên từ cách đó không xa chuyển đến, trong thanh âm mang theo rõ ràng xúc động. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, một tên mặc vô cùng rách rưới, nhưng lại rất sạch sẽ thiếu niên đỡ lấy một lão giả đi tới. Lão giả, chính là cái kia lão hắc, đã từng cựu Nưu thôn độc thân hán. Nhìn trước mắt lão hắc, Diệp Huyền yên lặng, này lão hắc tuổi thọ đã sắp hao hết. Lão hắc nhìn trước mắt dung nhan vẫn như cũ Diệp Vô Danh, run giọng nói, "Vô Danh, thật chính là ngươi?" Diệp Huyền mỉm cười nói, "Lão hắc, đã lâu không gặp." Lão hắc đột nhiên kéo lại bên cạnh thiếu niên, "Tiểu Nưu, nhanh quỳ xuống." Thiếu niên kia mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là vội vàng quỳ xuống. Lão hắc chính mình cũng muốn quỳ xuống đến, nhưng lại bị gọi là Tiểu Nưu thiếu niên ngăn lại, "Cha, ngươi không tiện, nhi tử quỳ." Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiếu niên, sau đó nhìn về phía lão hắc, mỉm cười nói, "Lão hắc, ngươi làm cái gì vậy?" Lão hắc run giọng nói, "Vô Danh, đây là con trai của ta, hắn gọi Tiểu Nưu, hắn giống như ngươi, cũng là một đứa cô nhi. Ta không có yêu cầu khác, hắn thể cốt vô cùng yếu, có tiên thiên tật bệnh, Vô Danh, ta liền một cái yêu cầu, hy vọng hắn vô thai vô bệnh sống cả đời, ngài xem, có được hay không?" Nói xong, hắn lại phải lệ xuống tới. Diệp Huyền nhẹ nhàng khoát tay, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng hắn. Lão hắc mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười nói, "Không có vấn đề." "A." Lão hắc kích động không thôi, vội vàng nói, "Vô Danh a, ta cảm ơn ngươi. Ta nói cho ngươi a, ta đã sớm biết ngươi không phải người bình thường." "Cha." Tiểu Nưu đột nhiên nói, "Bọn hắn đi." Lão hắc ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Vô Danh cùng nữ tử váy trắng chẳng biết lúc nào đã rời đi. Lão hắc ngơ, sau đó khẽ gật đầu, có chút cô đơn. Cái kia người thiếu niên vẫn là đã từng bộ dáng, nhưng hắn lão hắc đã sắp muốn xuống mồ. Trên đường trở về, Tiểu Nưu đột nhiên hỏi, "Cha, hắn là ai a?" Lão hắc nhớ lại đã từng Tuyết Nguyệt, "Hắn a, trước kia là chúng ta trong thôn thủ thôn nhân, giống như ngươi là cô nhi, nhưng cha ta lúc ấy liền cảm thấy hắn không đơn giản, ta còn chỉ bảo qua hắn tu luyện. Hắn có thành tựu của ngày hôm nay, cha ngươi ta cũng là từng góp sức." Diệp Huyền cùng nữ tử váy trắng cũng không rời đi Cựu Nưu thôn, mà là đi tới lão thôn trưởng nhà. Lão thôn trưởng còn là một người. Diệp Huyền cùng nữ tử váy trắng đi tới cửa nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Môn mở ra, là lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng nhìn trước mắt Diệp Huyền cùng nữ tử váy trắng, sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, "Lão thôn trưởng, đã lâu không gặp." Lão thôn trưởng lấy lại tinh thần, cười nói, "Mau mời tiến vào." Vào sau phòng, ba người ngồi xuống. Lão thôn trưởng nhìn xem Diệp Huyền thần sắc phức tạp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, "Còn sẽ gặp mặt." Lão thôn trưởng hơi nghi hoặc một chút. Diệp Huyền nói, "Lão thôn trưởng, ta cùng ngươi cũng xem như có nhất đoạn duyên, mà ngươi lại là người tu luyện. Ngươi tương lai có ý nghĩ gì sao?" Lão thôn trưởng suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, "Ngươi muốn giúp ta?" Diệp Huyền gật đầu. Lão thôn trưởng lại là lắc đầu, "Không cần." Diệp Huyền nhìn xem hắn, không nói gì. Lão thôn trưởng mỉm cười nói, "Tiểu Vô Danh, ta rất vui vẻ, nhưng cái này vui vẻ cũng không phải là bởi vì ngươi có thể tới giúp ta, ngươi hiểu ý của ta không?" Diệp Huyền gật đầu, "Hiểu rõ." Lão thôn bắt đầu cười giải, hắn biết thiếu niên ở trước mắt là thật hiểu rõ. Diệp Huyền mỉm cười, "Lão thôn trưởng, chúc ngươi quãng đời còn lại khỏe mạnh bình an." "Khỏe mạnh bình an?" Lão thôn trưởng cũng không có ý thức được câu nói này ý vị như thế nào. Hắn sẽ chết, nhưng hắn nhất định không có ngoại ý muốn chết. Diệp Huyền mang theo nữ tử váy trắng đứng dậy rời đi. Khi bọn hắn đi tới cửa thời điểm, lão thôn trưởng đột nhiên mở miệng, "Tiểu Vô Danh." Diệp Huyền dừng bước lại. Lão thôn trưởng nhìn hắn, "Ngươi là Tiểu Vô Danh sao?" Diệp Huyền cười nói, "Đúng, cũng không phải." Lão thôn trưởng yên lặng. Diệp Huyền lại không nói gì nữa, mang theo thanh nhi rời đi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lôi kéo tay của váy trắng nữ tử nhìn xuống phía dưới Cửu Nưu thôn. Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười, "Thanh nhi, những năm gần đây, cảm ơn ngươi." Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nàng, cười nói, "Những năm gần đây, ta không để ý đến rất rất nhiều sự tình của người, ta nghĩ gặp gỡ bọn họ." Nữ tử váy trắng gật đầu, "Được." Nói xong, nàng quay người rời đi. "Thanh nhi." Diệp Huyền đột nhiên mở miệng. Nữ tử váy trắng dừng bước lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn nàng, "Cuối cùng, chúng ta đều sẽ thật tốt, đúng không?" Nữ tử váy trắng nhìn hắn, "Ai dám không để cho chúng ta tốt?" Diệp Huyền nở nụ cười. Nữ tử váy trắng đi. Tinh không bên trong, chỉ còn Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một hồi, hắn thân thể đột nhiên biến đến mở đi. Một lát sau, hắn vậy mà theo cỗ thân thể này đi ra tới. Một bộ thân thể, một phân thành hai. Đi ra là hắn bản tôn. Nhưng Diệp Vô Danh còn tại. Mà giờ khắc này, Diệp Vô Danh chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía trước mặt Diệp Huyền mỉm cười nói, "Tiền bối, đã lâu không gặp." Diệp Huyền cười ha hả, "Tiểu Thiên Mệnh, đã lâu không gặp." Diệp Vô Danh đã là Diệp Thiên Mệnh, cũng là Diệp Huyền, một thể song hồn. Đây cũng là lúc trước hắn vì sao hóa vàng mã lúc, nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh tại sao lại đồng thời nhận được nguyên nhân. Diệp Huyền cười nói, "Cảm ơn ngươi đem thời đại của ngươi ta mượn dùng một chút." Đã từng Thanh Khâu nói qua, hắn Diệp Huyền mong muốn lại lên một tầng nữa. Cái kia chính là lại phụ thuộc về mình thiên mệnh thời đại. Nhưng hắn Diệp Huyền chính mình thiên mệnh thời đại đã qua. Bây giờ là Diệp Thiên Mệnh chính mình thời đại, mà Diệp Thiên Mệnh đem chính mình thiên mệnh thời đại cho hắn mượn một quãng thời gian. Diệp Vô Danh cười nói, "Không khách khí." Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, Diệp Vô Danh sau lưng kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. "Thanh Huyền, này là chính hắn chế tạo kiếm." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chuôi này Thanh Huyền kiếm, rất nhanh, kiếm một phân thành hai, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, mà đổi thành một thanh thì là nguyên lai khối kia kiếm vôi. Diệp Huyền nói khẽ, "Tiểu Thiên Mệnh, chính ta kiếm đã chế tạo xong, tiếp xuống liền là chính ngươi." Diệp Vô Danh đưa tay tiếp nhận kiếm vôi, khẽ gật đầu, "Được." Diệp Huyền nhìn xem Diệp Vô Danh, cười nói, "Cái kia tế bên có thể là rất lợi hại, có lòng tin không?" "Rất lợi hại phải không?" Diệp Vô Danh mỉm cười, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy còn tốt." "Ha ha." Diệp Huyền cười ha hả. Diệp Vô Danh cũng nở nụ cười, "Tiền bối, chúc mừng." Diệp Huyền nói, "Vẫn là đến cảm ơn ngươi. Ta dù sao cũng phải cho ngươi chút gì đó." Diệp Vô Danh nói, "Cũng là không cần." Diệp Huyền lại là lắc đầu, "Nhất định phải cho." Dứt lời, hắn vất tay áo vung lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, vô số trí nhớ như thủy triều tràn vào Diệp Vô Danh trong thức hải. Đó là, hắn Diệp Huyền đột phá lúc hết thảy trí nhớ, còn có tu vi. Thay lời khác tới nói, hiện tại Diệp Vô Danh đã có được hắn Diệp Huyền thực lực. Diệp Huyền cái gì cấp độ? Liên là tam kiếm cấp độ. Tam kiếm cấp độ. Diệp Vô Danh lại là không có vui vẻ, mà là lắc đầu, "Tiền bối, ngươi đây là tại cảm ơn ta sao? Ngươi đây là tại cho ta nhân sinh gia tăng độ khó." "Ha ha." Diệp Huyền cười ha hả, "Vì sao nói là gia tăng độ khó đâu? Ngươi nếu là thật nghèo, ngươi sẽ đi nỗ lực kiếm tiền, quá trình này đối với ngươi mà nói là tăng lên, ngươi sẽ khắc phục hết thảy khó khăn, dù cho lại khó, ngươi cũng sẽ cắn răng chống đỡ. Nhưng nếu là ngươi tại nghèo thời điểm, có người cho ngươi một tấm vô hạn tiền thẻ, mà ngươi phải nhẫn ở không tốn, đây không thể nghi ngờ là càng thêm khảo nghiệm người." Đây cũng chính là Diệp Vô Danh vì sao nói Diệp Huyền đang cho hắn gia tăng độ khó. Diệp Huyền nụ cười đột nhiên tan biến, "Tiểu Thiên Mệnh, còn có một tầng." Diệp Vô Danh gật đầu, "Ta hiểu, còn có một tầng. Cái kia chính là tâm theo cảnh chuyển. Ta có này tờ vô hạn thẻ, ta muốn dùng liền dùng, ta không muốn dùng cũng không cần, dùng thời điểm không ảnh hưởng ta ban đầu tâm, không cần thời điểm cũng không ảnh hưởng ta ban đầu tâm. Đây càng hà khắc, cũng càng khó. Nhưng sao mà khó?" Diệp Huyền cười nói, "Cố gắng lên, ai, thật âm mộ người, ngươi còn có cố gắng lên nỗ lực cơ hội, không giống ta. Ta muốn cố gắng nữa cố gắng lên đều không cơ hội này. Vô địch, thật tịch mình a." Diệp Vô Danh mặt đen lại, "Tiền bối, dạng này không tốt, thật." "Ha ha." Diệp Huyền cười ha hả. Diệp Vô Danh cũng nở nụ cười. Một lát sau, Diệp Huyền nói, "Còn kiên trì đi chúng sinh luật cùng chân lý định luật sao?" "Chúng sinh luật cùng chân lý định luật đã bị tế bên phá vỡ." Diệp Vô Danh cũng không trả lời vấn đề này, mà là chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ, nói khẽ, "Tiền bối, ngươi ngộ đạo ý nghĩ là muốn cho nhân sinh có ý nghĩa, đi chân quý này chút ý nghĩa." Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, "Mà mục tiêu của ta là nhường càng nhiều người người sinh có ý nghĩa." "Ha ha." Diệp Huyền phá lên cười. "Vẫn là cái kia lý niệm, nhường thế gian này có càng nhiều như Quan Huyền kiếm chủ cùng với nhân gian kiếm chủ dạng này người." Cười chỉ chốc lát về sau, Diệp Huyền đi đến Diệp Vô Danh trước mặt, hắn vô Diệp Vô Danh bả vai, "Cố gắng lên." Nói xong, hắn hướng phía dưới đi đến. Hắn muốn đi gặp đã từng những người kia, hắn muốn đền bù cuộc đời mình bên trong tiếc nuối. Diệp Vô Danh nói, "Bảo trọng." Nói xong, hắn hướng phía trên đi đến. Hắn muốn đi trở thành tốt hơn chính mình. Một cái hướng phía dưới, một cái hướng lên, đều là nhân sinh. Theo Diệp Vô Danh hướng phía vũ trụ thâm không đi đến tận đây, nhân gian tới một cái có được tam kiếm thực lực quái vật kinh khủng. Chương 1003, khổ tử. Chương 1003, khổ tử. Quan Huyền vũ trụ mang theo các đại vũ trụ văn minh vào chủ vũ trụ luật hải, mà lại là cường thế vào ở hiện tại vũ trụ luật hải. Thế tộc mặc dù đã rời đi, nhưng còn có cái khác một chút văn minh thế lực, bọn hắn đã kinh khủng không được. Dưới tình huống bình thường, văn minh đại chiến kết thúc, đánh thua cái kia phương, khẳng định là phải bị thanh toán, rất không có khả năng nhường người có báo thù cơ hội, cắt cỏ đến trừ tận gốc. Đạo lý này ba tuổi tiểu hài đều hiểu. Bởi vậy, này chút văn minh thế lực hiện tại có thể nói là kinh khủng không được. Yêu tộc đi qua trước đó trận chiến kia, bây giờ yêu tộc có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề, toàn bộ yêu tộc đều tràn ngập một loại bi thương cùng tuyệt vọng. Tế tộc có tế bên mang theo bọn hắn đi hướng hỗn độn chi địa, nhưng bọn hắn nhưng không có. Quan Huyền vũ trụ đã vào ở vũ trụ luật hải, tiếp xuống chính là thanh toán. Hết thể yêu tộc cường giả đều tụ tập tại một pho tượng trước. Pho tượng kia chính là ngày đó cho đế tổ đã từng nguyên thủy luật giả cảnh. Hết thể yêu tộc cường giả đều ẩn náu quỳ tại đó tôn pho tượng trước, cầu xin tiên tổ hiện thân. Đúng lúc này, từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ giữa thiên địa kéo tới. Hết thể yêu tộc cường giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngày hôm đó một bên, một đám cường giả phá không tới. Quan Huyền vũ trụ cường giả, cầm đầu là An Ôn. Nhìn thấy một màn này, những yêu tộc kia cường giả từng cái vẻ mặt đều là biến đến tái nhợt, bọn hắn liền vội vàng xoay người nhìn về phía cái kia tôn pho tượng, từng cái giơ đầu. An Nôn mang theo quan huyền vũ trụ cường giả tiến vào yêu giới về sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi vào cái kia tôn pho tượng lên. Thiên Quyền Đế Tổ. Đối với vị này, hắn cũng từng nghe nói. Chuyên luôn, đối phương đặc biệt thích đọc sách. Như thế khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn cùng tò mò. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lại rơi vào những yêu tộc kia cường giả trên thân. Nhìn phía dưới những yêu tộc kia cường giả, An Nôn yên lặng. Nhưng phía sau hắn những cường giả kia đã bắt đầu phóng xuất ra khí thế của mình đem chọn cái yêu tộc bao phủ, muốn chém tận giết tuyệt. Cũng không phải nói quan huyền vũ trụ phệ giết, mà là vũ trụ luận hải tài nguyên cứ như vậy nhiều, hiện tại quan huyền vũ trụ vào chủ vũ trụ luận hải, liền mang ý nghĩa muốn một lần nữa phân chia địa bàn. Những yêu tộc này cường giả giữ lại, chiếm cứ tài nguyên. Đương nhiên, cũng không là hết thảy cường giả đều muốn giết chết. An Nôn thanh âm đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng, không bị định nghĩa trở lên người, hàng, miễn cho khỏi chết. Cấp độ này cường giả, đối quan huyền vũ trụ mà nói, vẫn hữu dụng. Còn những cái khác, đó là một chút tác dụng đều không có. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở chân trời, hắn nhìn xem An Nôn, ta yêu tộc nguyện hằng có thể hay không thả ta tộc một con đường sống. Rõ ràng, hắn là hy vọng quan huyền vũ trụ thả toàn bộ yêu tộc một con đường sống. An Nôn lại là lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia vẻ mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói, ta đây yêu tộc, đem ngọc thạch câu phần. Ngọc thạch câu phần. Lời vừa nói ra, phía dưới, vô số yêu tộc cường giả cùng nhau nộ giống lên. An Nôn chẳng qua là bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Mà sau lưng hắn, những quan huyền vũ trụ đó cường giả cũng dồn dập phóng xuất ra chính mình khí tức, không chỉ như thế, càng ngày càng nhiều mạnh mẽ khí tức cưỡng ép xông vào yêu tộc. Hiện tại yêu tộc thực lực tuy mạnh, nhưng rõ ràng đã vô pháp cùng quan huyền vũ trụ chống lại. Phía dưới những yêu tộc kia cường giả cũng từng cái phóng xuất ra khí tức của mình, trong mắt bọn họ là quyết tuyệt. Người phía dưới đều là bọn hắn chí thân tộc nhân, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ? Ngọc thạch câu phần, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng ngay lúc này, cách đó không xa cái kia tôn tiên khuyển đế tổ pho tượng đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Thiên Quyền Đế Tổ. Nhìn thấy một màn này, những yêu tộc kia cường giả lập tức toàn bộ quỳ xuống, kích động nói, gặp qua lão tổ, gặp qua lão tổ. Toàn bộ yêu tộc quỳ xuống một mảnh đen kịt. An Nôn đám người tầm mắt cũng rơi vào ngày đó cho đế tổ trên thân. Nguyên Thủy Luật Giả, nếu là đã từng, quan huyền vũ trụ tự nhiên là muốn kiêng kỵ, nhưng bây giờ, Dương Thần một người liền có thể quét ngang này loại Nguyên Thủy Luật Giả, chớ nói chi là mặt trên còn có người. Quan huyền vũ trụ những cường giả kia không có chút nào sợ. Thiên Quyền Đế Tổ nhìn thoáng qua những cái kia quỳ xuống yêu tộc cường giả, mỉm cười nói, đều đứng lên đi. Những yêu tộc kia cường giả dồn dập đứng lên, bọn hắn xúc động mà nhìn trước mắt lão tổ. Lão tổ cũng không có vứt bỏ chúng nó. Thiên Quyền Đế Tổ nhìn về phía An Nôn, mỉm cười nói, An công tử có thể hay không tâm sự? An Nôn gật đầu, được. Hắn đôi trước mắt vị này Thiên Quyền Đế Tổ cũng rất tò mò. Một lát sau, Thiên Quyền Đế Tổ cùng An Nôn chậm rãi đi tại trong một vùng hư không, chỉ có bọn hắn. Mà phía dưới, yêu tộc cùng quan huyền vũ trụ cường giả vẫn tại rằng co lấy. Thiên Quyền Đế Tổ đột nhiên nói, quan huyền vũ trụ quan huyền kiếm chủ mục tiêu là thành lập một cái trật tự, cái này trật tự, theo ta được biết, cũng không là dùng sát lục làm mục đích. An Nôn nói, quan huyền kiếm chủ trật tự lý niệm là nhường chúng sinh trôi qua tốt một chút, nhưng ở trong quá trình này, sát lục khó tránh khỏi. Bởi vì nếu là không lật đổ có từ lâu, hòa đàm thành lập hoàn toàn mới. Thiên Quyền Đế Tổ lại là lắc đầu, An công tử, người sai. An Nôn quay đầu nhìn về phía Thiên Quyền Đế Tổ, Thiên Quyền Đế Tổ nói, một số thời khắc sát lục là cần, nhưng đó là có tiền đề, tỉ như các ngươi muốn chinh phục vũ trụ văn minh ngu xuẩn mất khôn, liều mạng chống cự. Mà bây giờ, An công tử, ngươi không phải là vì quan huyền vũ trụ văn minh trật tự giết ta yêu tộc, mà là cân nhắc lợi hại. An Nôn mày nhăn lại. Thiên Quyền Đế Tổ nói, ngươi dùng lợi ích để cân nhắc ta yêu tộc có nên hay không tồn tại, xác thực, như dùng lợi ích để cân nhắc ta yêu tộc, ta đây yêu tộc phía dưới những cái kia nhỏ yếu tồn tại, chúng nó rõ ràng không phù hợp quan huyền vũ trụ lợi ích. Nhưng, nói xong, hắn nhìn về phía An Nôn, nhưng ngươi nếu là lấy cân nhắc lợi hại để cân nhắc chúng sinh, cái kia chính là tại vi phạm quan huyền kiếm chủ lý niệm. An Nôn im lặng. Thiên Quyền Đế Tổ tiếp tục nói, toàn bộ vũ trụ, khác biệt văn minh ở giữa, có văn hóa khác nhau xung đột, khác biệt giai cấp ở giữa, có khác biệt giai cấp xung đột. Đây đều là bình thường. Nhưng quan huyền vũ trụ quan huyền kiếm chủ thành lập quan huyền trật tự, tuyệt đối không phải dùng sát lục cùng với hủy diệt làm chủ. Nếu là ngươi hiện tại dùng sát lục cùng với hủy diệt mà đối đãi cái khác vũ trụ văn minh, đó là tại vi phạm quan huyền kiếm chủ lý niệm. An Nôn nói, trước đó yêu tộc nếu là đầu hàng, cũng không cần đến tận đây. Thiên Quyền Đế Tổ nợ đủ cười, An công tử, ngươi còn tại dùng cân nhắc lợi hại loại tư tưởng này đến đối đãi thế gian. Quan huyền vũ trụ muốn tiến đánh vũ trụ luận hải các đại thế lực vì cầu tự vệ, chống cự kẻ xâm lược, có cái gì không đúng? Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, hiện tại quan huyền vũ trụ đánh thắng, muốn diệt ta yêu tộc, cũng đúng. Nhưng ta nói không là đối với sai, mà là quan huyền kiếm chủ lý niệm. Quan huyền kiếm chủ lý niệm là cái gì? Là nhường cái này thói đời biến đến khá hơn một chút, hắn nếu là muốn làm toàn vũ trụ vương. Ta nghĩ, hắn căn bản không cần đến phí lớn như vậy kỉnh, đi thành lập cái gì trật tự, đi chế định cái gì quan huyền pháp, đúng không? An Nôn yên lặng, cũng không cách nào phản bác. Dùng đúng với sai đến đối đãi, quan huyền vũ trụ diệt yêu tộc, thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên. Nhưng người ta không này đối với tại sai đến đối đãi, mà là dùng quan huyền kiếm chủ lý niệm đến đối đãi. Hắn An Nôn tự nhiên không thể bỏ qua quan huyền kiếm chủ lý niệm. Thiên Quyền Đế Tổ tiếp tục nói, An công tử, này lần vũ trụ luận hải các đại thế lực chiến bại, mà những thế lực này chung vào một chỗ, sinh linh ức bạn bạn. Bọn hắn mạng của tất cả mọi người, tất cả quan huyền vũ trụ một ý niệm. Nói xong, hắn nói khẽ, quan huyền vũ trụ người cầm quyền, như là không thể tâm hoài nhân tử, vậy đối toàn bộ vũ trụ mà nói, đều là một trường tai nạn a. Ta cũng không phải là yếu đạo đức bắt cóc ngươi cùng quan huyền vũ trụ, ta chẳng qua là đang nhắc nhở An công tử, chớ quan huyền kiếm chủ dự tính ban đầu. Quan huyền kiếm chủ dự tính ban đầu. An luôn nói khẽ, ta quan huyền vũ trụ người, tự nhiên không thể quên quan huyền kiếm chủ dự tính ban đầu, nhưng lý niệm là lý niệm, hiện thực là hiện thực, giống như lần này, nếu là ta quan huyền vũ trụ cùng các đại văn minh vũ trụ thua, khi đó, không biết các hạ lại sẽ tới cùng chúng ta giảng đạo lý. Thiên quyền đế tổ nợ đủ cười, An công tử, quan huyền kiếm chủ nói một câu, vô cùng chữ danh, cũng là ta đặc biệt ưa thích một câu, không biết ngươi nghe qua không, hắn nói cường giả nên dùng kẻ yếu biên giới vì biên giới. An luôn yên lặng. Hắn tự nhiên nghe qua. Thiên quyền đế tổ nói, quan huyền kiếm chủ câu nói này, không chỉ có thể thấy trong lòng của hắn lý niệm chi hùng vĩ, càng thấy chính hắn cách cục. Ta tin tưởng, hôm nay nếu là hắn đứng ở chỗ này, hắn sẽ không đối đã thần phục yêu tộc hạ đồ đao. An luôn yên lặng. Thiên quyền đế tổ tiếp tục nói, An công tử, kỳ thật, ngươi cũng không có nghĩ đổ ta yêu tộc, đúng không? An luôn quay đầu nhìn về phía Thiên quyền đế tổ, Thiên quyền đế tổ cười nói, ngươi đi trước sở dĩ bày ra bộ kia tư thái, chỉ là đơn thuần muốn cho ta yêu tộc tuyệt vọng về sau lại cho bọn hắn hy vọng, kể từ đó, bọn hắn gia nhập quan huyền vũ trụ về sau, thì càng tốt quản lý một chút. An luôn nói, các hạ đối ta quan huyền vũ trụ lịch sử hiểu giống như rất rõ ràng. Thiên quyền đế tổ nói, ta chủ nhân đã từng cũng đến từ quan huyền vũ trụ, cho nên ta đối quan huyền vũ trụ văn minh văn hóa cảm thấy rất hứng thú. An luôn hai mắt híp lại, chủ nhân, đến từ quan huyền vũ trụ. Thiên quyền đế tổ gật đầu. An luôn nói, mạo muội hỏi một chút, các hạ chủ nhân là? Thiên quyền đế tổ cười nói, Diệp Thiên Mệnh. Ách, An luôn đúng là bị khiếp sợ đến, ngươi chủ nhân là Diệp Thiên Mệnh. Thiên quyền đế tổ gật đầu. An luôn nở nụ cười, tốt, hắn thật sự là vô cùng ngoài ý muốn a. Thiên quyền đế tổ nói, An công tử, yêu tộc thần phục quan huyền vũ trụ sự tình, ta sẽ đến xử lý, yêu tộc sẽ tuân quan huyền pháp, tuân quan huyền vũ trụ trật tự, sẽ không làm loạn. An luôn cười nói, như thế không thể tốt hơn, cáo tử. Nói xong, hắn quay người rời đi, đi vài bước về sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên quyền đế tổ, Diệp Thiên Mệnh còn có học sinh khác sao? Thiên quyền đế tổ nói, có. An luôn cười nói, ngươi hẳn là mặc khác học sinh bên trong lợi hại nhất ta. Thiên quyền đế tổ lại là lắc đầu. An luôn hơi kinh ngạc, còn có so ngươi lợi hại hơn. Thiên quyền đế tổ gật đầu. An luôn trầm giọng nói, ai vậy? Nói đến ta nghe một chút. Thiên quyền đế tổ nhìn xem hắn, khổ tử. An luôn hơi nghi hoặc một chút nói, khổ tử là ai? Hết sức điều. Ầm ầm. Đột nhiên, An luôn thân thể trực tiếp vỡ nát, linh hồn cũng tại trong khoảnh khắc cấp tốc tiêu tán. Thiên quyền đế tổ đội bằng nói, tử thị, hắn là chủ nhân bằng hữu, tha cho hắn một cái mạng chó đi. A không phải, là mạng người. Nó là cậu, vô ý thức nắm người khác đều làm cậu. An luôn linh hồn không có tan biến. An luôn đã mở bức. Thiên quyền đế tổ cười khổ, ta tử thị tính tình không tốt. Ngươi đừng loạn gọi nàng tên, không phải, nàng thật là ngươi. An luôn yên lặng. Thiên quyền đế tổ do dự một chút, sau đó nói, An công tử, ngươi thật chính là ta chủ nhân bằng hữu sao? An luôn nhìn về phía hắn, không giống. Thiên quyền đế tổ nói thực ra, ngươi có chút quá yếu. An luôn lại nói, vừa mới cái kia khổ tử. Là ai? Thiên quyền đế tổ nói, vũ trụ ý chí. An luôn. Chương 1004, ngươi là cái gì cấp bậc? Chương 1004, ngươi là cái gì cấp bậc? An luôn đi. Thời điểm ra đi, thoạt nhìn không quá. Như thường. Cũng không phải nói không hy vọng huynh đệ tốt, nhưng này huynh đệ tốt cũng quá bất hợp lý chút. Vũ trụ ý chí, là ngươi học sinh, mẹ nó, còn có thể hay không càng kỳ quái hơn một chút. Lúc trước hắn chỉ biết là Diệp Thiên Mệnh định chân lý định luật, trở thành nguyên thủy luật giả, nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh thế mà như thế không hợp thói thường. Hắn cùng Diệp Thiên Mệnh đã không phải là tại một cái phương diện, đương nhiên càng nhiều vẫn là vui vẻ. Thiên quyền đế tổ về tới yêu tộc, hết thảy yêu tộc cường giả lập tức hoan hô dâng lên. Được cứu, bởi vì quan huyền vũ trụ cường giả đã tối lui. Thiên quyền đế tổ đi đến chủ vị chậm rãi ngồi xuống, trước mặt những yêu tộc kia cường giả dồn dập quỳ xuống. Thiên quyền đế tổ nói, đều đứng lên đi. Hết thảy yêu tộc cường giả này mới chậm rãi đứng dậy. Thiên quyền đế tổ nhìn trước mắt những yêu tộc này cường giả, ta đã cùng vị kia An công tử đã nói, hiện tại lên, ta yêu tộc đem nhập vào quan huyền vũ trụ bên trong. Nhập vào quan huyền vũ trụ. Một đám yêu tộc cường giả đều là khẽ giật mình. Thiên quyền đế tổ nói, nếu là không muốn nhập vào quan huyền vũ trụ người, có thể tự động rời đi. Không có yêu tộc cường giả động. Thiên quyền đế tổ nói, bây giờ quan huyền vũ trụ nhất thống vùng vũ trụ này đã là xu thế tất yếu, ta yêu tộc nếu là còn thấy không rõ tình thế này chờ đợi chúng ta, liền là diệt tộc. Một đám yêu tộc cường giả yên lặng. Thiên quyền đế tổ nói, quan huyền vũ trụ trật tự cùng chế độ là không tệ, ta yêu tộc quy thuận bọn hắn, đối yêu tộc mà nói cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì bọn hắn không sớm thì muộn có một ngày sẽ đi ra vùng vũ trụ này, khi đó các ngươi cũng có cơ hội đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Một lão giả đối thiên quyền đế tổ làm một lễ thật sâu, chúng ta nghe lão tổ. Nghe lão tổ. Hết thảy yêu tộc cường giả dồn dập hành lễ. Mà đúng lúc này, một tên yêu tộc cường giả đột nhiên đi tới giữa sân, hắn đối Thiên quyền đế tổ làm một lễ thật sâu, "Lão tổ, bên ngoài có một ít năm đến đây bái phỏng, mong muốn thấy ngài." Thiên quyền đế tổ chậm rãi đứng dậy, cười nói, "Ta, chủ nhân đến." "Chủ nhân?" Lời vừa nói ra, giữa sân hết thảy yêu tộc cường giả đều là không thể tin nhìn xem Thiên quyền đế tổ. "Này lão tổ còn có chủ nhân?" Thiên quyền đế tổ cũng không lý mọi người, hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Rất nhanh, hắn tới đến một chỗ dưới chân núi, hắn gặp được một tên thiếu niên. cái kia quen thuộc thiếu niên. Thiên Quyền Đế Tổ nhìn xem vị kia quen thuộc thiếu niên, đã từng từng màn sông lên đầu. Hắn nở nụ cười, sau đó đi tới, thiếu niên quay người, chính là Diệp Vô Danh. Thiên Quyền Đế Tổ chậm rãi quỳ xuống, "Chủ nhân." Một màn này, trực tiếp xem ngốc vô số người, chỉ có số ít một hai vị yêu tộc cường giả không có kinh ngạc, bởi vì bọn họ là biết vị này Thiên Quyền Đế Tổ lai lịch. Lúc trước, liền là cái kia gọi Diệp Thiên Mệnh thiếu niên đưa nó đi vào yêu tộc. Diệp Vô Danh đem Thiên Quyền Đế Tổ đỡ lên, cười nói, "Tiểu Xoa, không cần như thế." Thiên Quyền Đế Tổ nhìn trước mắt Diệp Vô Danh, mỉm cười nói, "Chủ nhân, đã lâu không gặp." Diệp Vô Danh gật đầu, "3000 năm nữa nha." Thiên Quyền Đế Tổ cảm khái nói, "Đúng vậy a." Đảo mắt liền đã 3000 năm. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, lúc trước cùng Diệp Thiên Mệnh cùng với Khổ Từ tại cùng một chỗ tháng ngày. Cái kia đoạn tháng ngày, không thể nghi ngờ là hắn đời này vui vẻ nhất tháng ngày. Hắn cùng Khổ Từ vận mệnh cũng là bởi vì cái kia đoạn tháng ngày mà thay đổi. Chuẩn xác mà nói là bởi vì nam tử trước mắt mà thay đổi. Diệp Vô Danh cười nói, "Chúng ta đi đi." Tiểu Xoa gật đầu, "Được." Một người một chó hướng phía nơi xa đi đến. Nơi xa, những yêu tộc kia cường giả thấy là trợn mắt hốt mồm. Chính mình lão tổ, có chủ nhân. Đó không phải là chủ nhân của bọn hắn sao? Một tên yêu tộc lão giả đột nhiên nói, cái kia không phải chúng ta sỉ nhục, là vinh hạnh của chúng ta. Rất nhanh, một đám yêu tộc cường giả hiểu được. Diệp Thiên Mệnh, có thể làm cho chính mình lão tổ đều nhận chủ người, sẽ là người bình thường sao? Mà lại, này Diệp Thiên Mệnh rõ ràng không phải bình thường nguyên thủy luật giả, những loại người này chính mình lão tổ đều chủ nhân. Cái kia chính là mình toàn bộ yêu tộc chủ nhân chủ nhân. Đây đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, không là chuyện xấu. Bởi vì có này phần hương hỏa tình tại. Nơi xa, Diệp Vô Danh cùng Tiểu Xoa cứ như vậy chậm rãi đi. Tiểu Xoa trên mặt mang theo nụ cười. Cực kỳ lâu trước kia, Diệp Thiên Mệnh mỗi ngày đều sẽ mang theo nó dạo phố. Hắn một mực hết sức hoài niệm lúc kia. Một lát sau, Tiểu Xoa đột nhiên nói, "Chủ nhân, ngươi khi đó tán đạo là bởi vì mong muốn cao hơn một tầng sao?" Diệp Vô Danh gật đầu, "Trước đó đi con đường cũng không tính là chính ta chân chính đường." Tiểu Xoa nói, "Hiện tại thế nào?" Diệp Vô Danh cười nói, "Còn không quá chắc chắn." Tiểu Xoa nhìn về phía Diệp Vô Danh, Diệp Vô Danh nói, "Một vị tiền bối cho nhân sinh của ta tăng lên một chút độ khó, cho nên ta không quá chắc chắn." Diệp Huyền cùng hưởng, khiến cho hắn có thực lực vô địch, nhưng đối tâm cảnh của hắn, không thể nghi ngờ lại là một cái thử thách to lớn. Một cái sơ sẩy, chính là Kháo Sơn Vương con đường a. Cảnh tùy tâm chuyển, không có đơn giản như vậy. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng thật, hiểu cùng làm đến, hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Bất quá, với hắn mà nói, dạng này cũng rất tốt. Có chuyện khiêu chiến, mới càng có ý nghĩa. Mà lại, hắn biết rõ, vị kia Diệp tiền bối sở dĩ làm như vậy, cũng không phải đơn giản thú vị. Còn có một tầng thâm ý Tiểu Xoa đột nhiên nói, "Ta không biết rõ." Diệp Vô Danh cười cười, sau đó nói, "Đọc sách xem như thế nào?" Nhỏ cười láo linh nói, "Thích xem, nhưng dưới gầm trời này đạo lý, rất nhiều thời điểm thật sự là có chút mâu thuẫn." Diệp Vô Danh gật đầu, "Mâu thuẫn liền bình thường, dù sao chúng ta sinh ở vào một cái phức tạp thế giới." Tiểu Xoa nói, "Chủ nhân, chân lý, chúng ta hẳn là muốn tiếp tục kiên trì sao?" Diệp Vô Danh quay đầu nhìn về phía Tiểu Xoa, nhỏ cười láo linh nói, "Những năm gần đây, ta cũng ra ngoài sông sông, ta phát hiện, bất kỳ một cái nào vũ trụ văn minh, tuân theo cơ bản đều là cổ xưa nhất bộ kia, cũng chính là mạnh quyền tức lý." Diệp Vô Danh nói, "Vậy liền cải biến thế giới." Tiểu Xoa nói, "Nếu có vũ trụ văn minh không cần chân lý đâu." Diệp Vô Danh nói, "Có cần hay không, không phải tầng cao nhất nhóm cường giả kia tới định, mà là từ dưới mặt cái kia vô số người bình thường tới định." Tiểu Xoa im lặng. Diệp Vô Danh tiếp tục nói, "Cái thế giới này, rất nhiều thời điểm đều là do mạnh nhất đám người này tại chế định quy tắc cùng định nghĩa hết thảy, nhưng bọn hắn không thể đại biểu tất cả mọi người, cũng không nên do bọn hắn đại biểu tất cả mọi người." Tiểu Xoa nhẹ gật đầu, "Cái thế giới này, liền là một cái âm mưu." Diệp Vô Danh nở nụ cười. Tiểu Xoa cũng nở nụ cười. Rất lâu về sau, Diệp Vô Danh dừng bước, "Ta phải đi." Tiểu Xoa nhìn xem Diệp Vô Danh, chân thành nói, "Ta còn muốn cùng ngươi." Diệp Vô Danh lại là lắc đầu, "Ta có con đường của ta muốn đi, mà ngươi cũng cần phải có ngươi con đường của mình muốn đi." Tiểu Xoa im lặng. Diệp Vô Danh cười nói, "Tiểu Xoa, chúng ta sẽ còn gặp lại, cố gắng lên." Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Nhìn xem rời đi Diệp Vô Danh, Tiểu Xoa không nói gì, chẳng qua là quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu một cái. Như Diệp Vô Danh nói, hắn Tiểu Xoa bây giờ cũng có chính mình nhân sinh muốn đi, không trở về được đi qua, cũng hoàn toàn không cần thiết. Đều tốt. Sau một hồi, nhỏ bắt đầu cười ngây ngô, sau đó quay người rời đi. Hắn biết, bọn hắn khẳng định còn sẽ gặp mặt, mặc kệ là dùng cái gì hình thức gặp mặt, nhưng khẳng định sẽ. Diệp Vô Danh rời đi yêu tộc về sau, hắn lại tới đã từng Thượng Thăng Tông. Hắn đã từng động Thiên Phúc Điện. Khi hắn đi vào cái kia quen thuộc trước đại điện lúc, trước đại điện ngồi một nữ tử, không là người khác, chính là cái kia Linh Tú. Linh Tú dường như cảm ứng được cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, làm thấy Diệp Vô Danh lúc, nàng lập tức ngơ ngẩn, sau một khắc, nàng trực tiếp chạy ra ngoài, nhưng khi chạy đến Diệp Vô Danh trước mặt lúc, nàng lại ngừng lại, "Công tử, ngươi đến cùng là ai?" Diệp Vô Danh nở nụ cười, "Ta là ngươi công tử." Linh Tú nói, "Vậy cái kia bị quan huyền vũ trụ nhân gian kiếm chủ?" Diệp Vô Danh cười giải thích nói, "Ta cùng hắn một thể song hồn, bình thường đều là ta làm chủ, hắn chẳng qua là một vị người đứng xem. Bình thường đều là dùng hắn làm chủ, nhân gian kiếm chủ chẳng qua là đứng ngoài quan sát, cảm thụ thế gian hết thảy." Nghe được Diệp Vô Danh, Linh Tú đột nhiên một thoáng ôm chặt lấy hắn, "Công tử." Diệp Vô Danh hai tay lơ lửng giữa không trung, nhưng rất nhanh, hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử trước mắt. Rất lâu về sau, hai người ngồi tại trước thềm đá. Lúc này cũng là ban đêm, đầy sao đầy trời. Linh Tú nói khẽ, công tử, ta cho là ngươi sẽ không trở lại nữa đây. Diệp Vô Danh cười nói, làm sao lại như vậy? Ngươi ở chỗ này đây. Linh Tú trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Danh, ngươi thật chính là Diệp Thiên Mệnh sao? Diệp Vô Danh gật đầu. Linh Tú cười nói, không nghĩ tới vận khí ta như thế tốt như vậy. Vậy ngươi muốn đổi lại nguyên lai tên sao? Diệp Vô Danh lại là lắc đầu, còn chưa đến thời điểm. Linh Tú nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Một lát sau, nàng đột nhiên lấy dũng khí ôm lấy Diệp Vô Danh cánh tay, nói khẽ, công tử, ngươi sẽ rời đi sao? Diệp Vô Danh gật đầu. Linh Tú thần sắc cảm đạm, không nói. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, đột nhiên có chút đói bụng, lại cho ta làm bữa cơm đi. Linh Tú gật đầu, được. Sau nửa canh giờ, hai người ngồi đối diện nhau. Linh Tú làm tràn đầy cả bàn món ăn, Diệp Vô Danh ăn như hổ đói. Linh Tú nhìn hắn, nhìn một chút liền cười, mà cười lấy cười rồi lại khóc. Diệp Vô Danh cho nàng kẹp một miếng thịt, cười nói, ngươi cũng ăn. Linh Tú cúi đầu xuống, yên lặng ăn. Nhưng nước mắt lại chẳng biết tại sao càng ngày càng nhiều. Rất lâu về sau, trên bàn cơm chỉ còn lại có Linh Tú một người, nàng bưng bát, ánh mắt vô hồn, trong mắt nước mắt không ngừng tuôn ra. Mà ở trước mặt nàng, để đó một viên nạp giới. Khi đó Diệp Vô Danh lưu lại. Hán. Đi. Rất lâu về sau, Linh Tú đột nhiên buông xuống bát, nàng nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn nạp giới, tầm mắt dần dần biến đến kiên định, công tử. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, nhất định sẽ. Mà tại nơi nào đó sâu trong hư không, một tên thân mang một bộ xanh biếc váy nữ tử đi tới một tòa mấy chục vạn trượng cao thần sơn trước. Nữ tử sinh ra cái hở, cắm một cây ngọc châm tử. Nữ tử chính là Khổ Tử. Khổ Tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ngọn thần sơn kia nơi cuối cùng, thần ma thời đại. Đúng lúc này, nàng dường như xúc động, chân mày to cao lại. Chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu. Lúc trước, cái kia An Ngôn thân thể trực tiếp nổ tung ra. Lúc này, tiểu xoa thanh âm đột nhiên từ nàng bên thai vang lên, "Tử tỷ, hắn là chủ nhân bằng hữu." "Chủ nhân?" "Diệp Thiên Mệnh." Nghĩ đến đã từng cái kia luôn yêu giảng đạo lý lớn nam nhân, Khổ Tử cái kia cổ kim không dao động trong đôi mắt đột nhiên nổi lên từng tia gợn sóng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu của nàng vang lên, "Cái này người tại ảnh hưởng ngươi tâm cảnh, làm chứ chi, ta có thể giúp ngươi." Khổ Tử đột nhiên khẽ vươn tay, sau một khắc, một tấm huyết mặt trực tiếp bị nàng mạnh mẽ tách rời ra. Nàng mặt không biểu tình nhìn chằm chằm cái kia tờ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ huyết mặt, "Cậu vật, ngươi là cái gì cấp bậc, cũng xứng khứ trừ hắn." Nói xong, nàng đột nhiên bóp. "Oeng." Cái kia tờ huyết mặt trực tiếp hóa thành một đống xương máu. Chương 1005, Khổ Tử rốt cục mạnh đến mức nào? Chương 1005, Khổ Tử rốt cục mạnh đến mức nào? Bóp nát cái kia huyết mặt về sau, Khổ Tử chậm rãi hướng đi ngọn thần sơn kia. "Càn rỡ." Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ nơi xa hư không bên trong vang vọng, "Đê tiện sinh linh, lại dám xông vào ta Bất Hủ Thần Sơn." Tiếng nói rơi, một lão giả xuất hiện ở Khổ Tử cách đó không xa. Khổ Tử liếc qua lão giả kia. "Bịch." Lão giả không có dấu hiệu nào, trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Lão giả kia trực tiếp một bước, hắn không thể tin nhìn cách đó không xa Khổ Tử, "Ngươi, làm sao có thể?" Khổ Tử nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, hướng thẳng đến ngọn thần sơn kia đi đến. "Có nguy." Lão giả kia đột nhiên gầm thét, "Cung Thỉnh Tổ Xương." "Cung Thỉnh Tổ Xương." Tại cái kia Bất Hủ Thần Sơn chỗ sâu, thời không đột nhiên nứt ra, tại cái kia hỗn độn vết nứt trung ương, một đoạn to lớn xương cốt chậm rãi chìm nổi. Đó cũng không phải hoàn chỉnh cung xương, vẹn vẹn một đoạn xương ngón tay. Nhưng chính là này một đoạn xương ngón tay, lại lớn như dây núi, toàn thân bảy biện ra tối ánh sáng vàng kim lộng lẫy, phía trên tự nhiên lạc ấn lấy vô số phức tạp mà thần bí đại đạo hoa văn, những văn lộ kia phảng phất ghi chép lực lượng bản nguyên, mỗi một lần rất nhỏ lấp lánh, đều dẫn động chúng quanh nhức vạn giảm pháp tắc đại đạo tùy theo cộng minh, run rẩy. Thần ma tổ cốt, thần ma thời đại thần ma để lại một đoạn xương ngón tay. Theo căn này tổ xương xuất hiện, một loại vô cùng cường đại thần ma huyết mạch uy áp lập tức từ giữa thiên địa bày ra, giữa sân những cường giả kia tại cảm nhận được cỗ này huyết mạch uy áp lúc, đều là nhịn không được run. Nhưng vào lúc này, cái kia đoạn thần ma xương ngón tay đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, một đạo ý chí hiện hiện, tại lão giả kia cùng một đám cường giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia đạo ý chí vậy mà. Đối xa xa Khổ Tử chậm rãi quỳ xuống. "Thần phục." "Cái này?" Lão giả cùng một đám cường giả hóa đá tại chỗ. Khổ Tử hướng phía trước bước ra một bước, đã đi tới ngọn thần sơn kia phía trên, nàng tay phải chậm rãi mở ra, nàng đầu ngón tay đột nhiên nứt ra, đột nhiên, một giọt máu tươi trào ra. Mà theo này giọt máu tươi tuôn ra, một loại huyết mạch uy áp đột nhiên từ giữa thiên địa bày ra, cỗ này huyết mạch uy áp, so cái kia thần ma tổ cốt bên trong ẩn chứa, còn muốn tinh khiết vô số lần. Phía dưới, lão giả kia nhìn một màn này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, "Cái này, tổ huyết, đây là chí thuần thần ma tổ huyết." Khổ Tử nhìn xem giọt máu kia, khóe miệng nổi lên một vẻ khó mà nhận ra kinh miệt, "Thần ma chi huyết, thần ma cũng là sâu kiến, đã từng hết thể nhân quả, đều là sâu kiến." Nàng liên là Khổ Tử, "Chỉ thế thôi." Nàng đột nhiên cúi đầu nhìn về phía cái kia Bất Hủ Thần Sơn chỗ sâu. Không biết nhìn thấy cái gì, nàng ánh mắt lộ ra một tia hứng thú, nàng không có tiếp tục đi lên phía trước, mà là tiến nhập cái kia Bất Hủ Thần Sơn chỗ sâu. Bất Hủ Thần Sơn nội bộ có khác một cái thời đại văn minh, thần ma thời đại. Nàng có một chút điểm hứng thú. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, nàng muốn chờ một chút nam nhân kia. Tại đây bên trong, có nam nhân kia nhân quả, nam nhân kia sẽ đến. Lão tổ. Bên ngoài, lão giả kia đám người đột nhiên cùng nhau quỳ xuống, bọn hắn thần sắc vô cùng kích động, hưng phấn. Cho dù là cố kia thần ma tổ cốt, cũng là run lên. Tại thân phủ nó chẳng qua là một đoạn xương ngón tay, mà nữ nhân kia trên người máu so với nó chủ nhân đều muốn tinh khiết gấp trăm lần. Phía dưới, một tên nam tử nhìn xem tan biến khổ tử hướng đi, nói khẽ, chân chính thần ma tái hiện, bất hủ thần sơn muốn vô địch. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia quỷ lão giả, sơn chủ, ngươi vừa mới để điều kiện, ta quy khư táng thổ đáp ứng. Sơn chủ không có trả lời, mà là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Còn có cùng nhiệt, Diệp Vô Danh cùng Linh Tu phân biệt về sau, cũng không có trực tiếp rời đi Thượng Thăng Tông, mà là tìm được Nam Minh Ngạn. Diệp Vô Danh cười nói, sư tỷ, bây giờ Nam Minh Ngạn cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng trước khi chết cảm ngộ, làm cho nàng đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Nhân gian kiếm chủ cũng không nhường Nam Minh Ngạn trở thành tiếp nối, sống lại nàng. Nam Minh Ngạn đi đến Diệp Vô Danh trước mặt, nàng nhìn Diệp Vô Danh, ta nên xưng hô ngươi là sư đệ, vẫn là Diệp Thiên Mệnh tiền bối. Diệp Vô Danh cười nói, đều có thể. Bất quá, ta hay là hy vọng ngươi gọi sư đệ ta. Nam Minh Ngạn nhìn xem hắn sau một lúc lâu, nói, tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Vô Danh nói, đi, ta muốn đi đường. Nam Minh Ngạn yên lặng rất lâu về sau, sư đệ, bảo trọng. Diệp Vô Danh cười nói, sư tỷ, ngươi cũng bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhưng đi hai bước về sau, hắn đột nhiên lại ngừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Nam Minh Ngạn, sư tỷ, ngươi là một cái thuần túy người, không quá thích hợp làm tông chủ, thân tự do càng lợi cho ngươi tu hành. Nam Minh Ngạn gật đầu, ta đã tại bồi dưỡng mấy người. Diệp Vô Danh cười nói, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người tan biến tại nơi xa. Nam Minh Ngạn nhìn nơi xa tan biến Diệp Vô Danh, nói khẽ, sau này còn gặp lại. Diệp Vô Danh cũng không đi tìm Ngưu Bức Kiếm, bởi vì Ngưu Bức Kiếm cũng không tại vùng vũ trụ này. Hắn cũng không có đi gặp Phù Trang cùng Thần Chỉ, các nàng cũng có lẽ là trước đó liền rời đi vùng vũ trụ này. Diệp Vô Danh cũng bước lên đi tới Hỗn Độn Chi địa đường. Hắn muốn đi tìm kiếm mình trong lòng nói, trong lòng mình cảnh tùy tâm chuyện. Đạo lý hiểu, hiện tại chính là tự mình đi một chút, nghiệm chứng Hỗn Độn Chi địa. Rất nhanh, Diệp Vô Danh đi tới một gian tiểu quán trước, tiểu quán chủ nhân đi ra, là một lão giả, lão giả không là người khác, chính là đời trước vũ trụ ý chí. Lão giả cười nói, 3000 năm. Diệp Vô Danh cũng nở nụ cười, hắn ngồi xuống, lão giả dẫn theo một bầu rượu đặt vào trên mặt bàn. Rượu đổ đầy. Lão giả uống một hơi cạn sạch, gặp qua tế bên sao? Diệp Vô Danh gật đầu. Lão giả cười nói, lúc trước ta kiến nghị hắn tránh một thoáng phong mang. Dù sao, hắn không có khả năng tranh đến qua Kháo Sơn Vương. Dĩ nhiên, với hắn mà nói, cũng không là chuyện xấu. Tế bên mặc dù chiến bại, với hắn mà nói, làm sạch chính mình, hắn tự thân hạn mức cao nhất có khả năng đi đến càng cao. Diệp Vô Danh không nói gì, chẳng qua là bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lão giả nhìn xem Diệp Vô Danh, có đối thủ này tại, áp lực lớn không lớn? Diệp Vô Danh cười nói, đối thủ của ta cho tới nay đều chỉ có một cái. Lão giả hỏi, người nào? Diệp Vô Danh nói, chính ta. Lão giả hơi mở ra, lập tức cười ha hả, tốt tốt, thật tốt. Diệp Vô Danh nhấc lên bầu rượu cho lão giả rót một chén, sau đó lại rót cho mình một ly, tiền bối hẳn không phải là ở chỗ này chờ ta. Lão giả cười nói, tự nhiên không phải, ta không có nhàm chán như vậy. Diệp Vô Danh nói, cái kia. Lão giả nói, không qua được. Diệp Vô Danh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nơi xa là một mảnh vô biên vô tận hoang nguyên. Diệp Vô Danh nói, không nên. Lão giả cười nói, thân phận của ta khác biệt, dù sao ta đã từng là vũ trụ ý chí, hiện tại đi qua thuộc về xâm phạm. Diệp Vô Danh nói, khổ tử không thể so sánh. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, ngươi biến mất mấy ngàn năm, khả năng không biết, cô nương này hiện tại đã vô cùng nghịch tiên, nàng mức độ nghịch tiên không thể so với cái kia tế bên kém. Diệp Vô Danh nở nụ cười, tiểu nha đầu này hiện tại lợi hại như vậy sao? Lão giả gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, vô cùng lợi hại, nàng ở bên kia thời điểm liền đã liên tục định chín đạo nguyên thủy luật, mà đi tới bên này sau, kỳ thật đại gia cũng không biết nàng đã tán đi chín đạo nguyên thủy luật. Diệp Vô Danh hơi nghi hoặc một chút, tán luật? Lão giả nói, đúng thế. Nói đến đây, nàng thần sắc phức tạp, bởi vì nàng đã ý thức được định nguyên thủy luật cũng bất quá là tại đi người khác nói, bởi vậy nàng quả quyết tán đi nguyên thủy luật. Diệp Vô Danh nói khẽ, nàng bắt đầu đi đường của mình. Lão giả khẽ gật đầu, đúng thế, mà lại là một đầu nhường ngươi tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ đường. Diệp Vô Danh nhìn về phía lão giả cười nói, ngươi về sau chính mình xem đi, ngược lại ta ở trước mặt nàng là sâu kiến, căn bản nhìn không thấu nàng, một chút cũng nhìn không thấu. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, được. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Vô Danh, ngươi bây giờ đến cùng là trạng thái gì? Hắn hoàn toàn thấy không rõ hiện tại Diệp Vô Danh. Diệp Vô Danh bưng chén rượu lên uống một hớp, cười nói, nói vô địch lại vẫn có địch, nói không phải vô địch cũng đã khó kiếm đối thủ. Lão giả ngơ ngác, lập tức giật mình. Diệp Vô Danh lại rót cho mình một ly, sau đó nói, tiền bối tiếp xuống có tính toán gì? Lão giả cười nói, chờ ngươi đã thông bên kia về sau, ta sẽ đi qua. Diệp Vô Danh nở nụ cười, lão giả cũng nở nụ cười, hai người uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, lão giả đột nhiên nói, ngươi cảm thấy luật cái này hệ thống như thế nào? Luật cái này hệ thống liền là hắn thành lập, nhưng bây giờ rõ ràng đã không xong rồi. Nếu là đánh không lại người bên ngoài còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ hắn đều đã đánh không lại chính mình cái này hệ thống bên trong người. Diệp Vô Danh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh hoang nguyên, bên kia là cái gì hệ thống? Lão giả nói, nguyên thủy cổ đạo, kỳ thật ta nếu là hiến tế ta chỗ tại cái vũ trụ kia cũng có thể đi đến cấp bậc kia, nhưng xác thực làm không được. Hắn lúc trước làm không được, hiện tại càng làm không được. Diệp Vô Danh hơi hơi trầm ngâm về sau nói, tiền bối, cải biến là một kiện vô cùng chuyện đau khổ. Lão giả yên lặng. Cải biến chính mình hệ thống thì tương đương với muốn làm sạch tự thân, một lần nữa đi một con đường. Diệp Vô Danh lại nói, cũng không cần thiết một lần nữa đi một con đường, luật hạn mức cao nhất có khả năng càng cao. Lão giả cười khổ, cái kia tế bên đều đã đem ta hết thảy luật đều lật đổ. Diệp Vô Danh gật đầu, hắn đạo sát thực có chỗ độc đáo, nhưng hắn sở dĩ có thể phá vỡ tiền bối hệ thống, đó là bởi vì tiền bối luật vẫn tồn tại tính chất hạn chế rất lớn, cục này hạn tính chính là nó phụ thuộc vũ trụ, mà không phải siêu việt vũ trụ. Lão giả yên lặng. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, phụ thuộc chỗ vũ trụ, cái này là nó tính hạn chế. Lão giả khẽ gật đầu, đã hiểu. Vũ trụ, xét đến cùng, vẫn là nhận biết vấn đề. Hắn sáng tạo luật hạn mức cao nhất, bắt nguồn từ hắn tự thân nhận biết, hắn nhận biết càng cao, vậy cái này luật hạn mức cao nhất cũng là càng cao. Đương nhiên, cũng sẽ cùng Diệp Vô Danh một dạng, hiểu chẳng phải đại biểu có thể làm đến. Nhận biết đi lên, người biết đến phương diện cao hơn đồ vật, nhưng còn cần đi lên. Chân chính cảm ngộ, tuyệt đối không phải đọc điểm sách, xem chút đạo lý, sau đó liền cảm giác mình đã hiểu. Chân chính hiểu, đây tuyệt đối là đi trải qua một lần lại một lần sau thực tiễn minh ngộ. Liền như lúc này, Diệp Vô Danh nói cho lão giả đại đạo thiếu hụt, lão giả cũng hiểu rõ chỗ thiếu hụt này, nhưng hiểu rõ là một chuyện, đi tăng lên cùng cải biến lại là một chuyện khác. Lúc này, Diệp Vô Danh đột nhiên nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, tiền bối, sau này còn gặp lại. Lão giả cũng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, sau này còn gặp lại. Diệp Vô Danh đặt chén rượu xuống, cười cười, đứng dậy hướng phía nơi xa cái kia mảnh hoang nguyên đi đến. Lão giả đột nhiên nói, tương lai ngươi còn cần bao lâu? Diệp Vô Danh dừng bước lại, hắn hơi hơi trầm ngâm về sau, cười nói, ta nghĩ hẳn là không được bao lâu. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, lão giả nở nụ cười. Một lát sau, lại một nam tử đi tới tiểu quán trước. Lão giả nhìn về phía nam tử kia, nam tử cười nói, tới bầu rượu. Nam tử không là người khác, chính là bây giờ quan huyền vũ trụ viện trưởng Dương Thần. Lão giả cười lấy ra một bầu rượu ra tới, sau đó nói, Diệp Thiên Mệnh vừa đi. Ồ. Dương Thần cười nói, cái kia cũng là có chút đáng tiếc, không có có thể gặp một lần. Lão giả nói, hiện tại truy còn có thể đổi tới. Dương Thần lại là lắc đầu, cái kia ngược lại là không cần thiết. Hữu duyên tự sẽ thấy. Lão giả cười cười, không nói gì. Dương Thần rót cho mình một bầu rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lão giả đánh giá Dương Thần, không khỏi cảm thán, Dương Thần mặc dù thua với Tế Uyên, nhưng cũng là một vị kỳ tài ngút trời. Lúc này, Dương Thần đột nhiên đứng dậy, cười nói, tiền bối, cáo tử. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa cái kia mảnh hoang nguyên đi đến. Lão giả nói, mục tiêu của ngươi cũng là bên kia. Dương Thần cười ha ha một tiếng, cũng không quay đầu lại, không ngừng bên kia. Ngươi trẻ tuổi, liền nên máu nóng, liền nên sông, ha ha. Nói xong, hắn nhanh chân tan biến tại nơi xa. Dương Thần sau khi đi, lão giả ngồi tại trước bàn rượu và uống. Hắn cứ như vậy một chén uống vào. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nở nụ cười, không phá thì không xây được, này lý nhìn như đơn giản, nhưng thế gian này lại có bao nhiêu người có thể làm đến đâu. Nhưng, làm không được cùng có dám hay không làm lại là không giống nhau. Nói xong, hắn đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng làm quyết định. Tu đạo con đường này, là ngươi đạp vào một khắc này, kỳ thật liền không có đường lui. Trừ phi ngươi có thể thản nhiên mặt đối với sinh tử, có thể thản nhiên tiếp nhận tử vong đến một khắc này. Nhưng thật tình không biết, giống bọn hắn những người này, tử vong càng gần, liền càng kinh khủng. Ngược lại cũng không phải nói kinh khủng, chỉ có thể nói không cam tâm. Ai có thể thản nhiên tiếp nhận sinh tử đâu? Nếu là không muốn trực diện tử vong, vậy cũng chỉ có thể không ngừng tiến lên, một mực tiến lên. Trên cánh đồng hoang, Diệp Vô Danh ngừng lại, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Đo đạc vũ trụ, toàn bộ hỗn độn chi địa đều trong mắt hắn, đều tại dưới chân hắn. Chương 1006, học mẹ ta. Chương 1006, học mẹ ta. Đo đạc vũ trụ. Mặc dù trước đó bỏ qua tu vi, mong muốn dựa vào chính mình, nhưng đi thế gian lịch luyện, kỳ thật cũng không là hắn tự thân ý tứ. Chúng sinh luật cùng chân lý định luật vấn đề, cũng không là tán đi tu vi, đi trải qua một lần phạm trần, liền có thể giải quyết. Tầng dưới chót người có trọng yếu không? Tự nhiên là trọng yếu. Nhưng hiện thực chính là, từ xưa đến nay, rất nhiều khi, tầng dưới chót người lại không có trọng yếu như vậy. Tinh tinh chi hỏa là có thể liệu nguyên. Nhưng, từ xưa đến nay, tầng dưới chót người mặc dù một mực có phản kháng, nhưng càng nhiều thời điểm, kỳ thật vẫn là ở vào bị thống trị trạng thái. Tầng dưới chót người đương ra làm chủ từng có sao? Đây là trật tự cùng chế độ vấn đề. Đây là quan huyền kiếm chủ dạng này người hẳn là đi giải quyết. Mà hắn Diệp Thiên Mệnh tầm mắt cùng cách cục, hẳn là muốn càng xa một chút. Hiện tại hắn đã không phải là đã từng loại kia nhìn thấy qua một chút tham quan ô lại, nhìn thấy một chút hiện thực bất công, liền muốn kêu đánh kêu giết người. Bởi vì hắn đang không ngừng đi xem cái thế giới này bản chất, hiện thực bản chất, trật tự bản chất, chế độ bản chất. Hắn cần phải đi thành lập một loại hoàn toàn mới hệ thống. Nay loại hệ thống, muốn giữ gìn ngàn ngàn vạn vạn cùng loại quan huyền kiếm chủ dạng này người, cũng muốn tạo nên càng nhiều quan huyền kiếm chủ dạng này người. Hắn cũng không có cho là mình cao hơn quan huyền kiếm chủ, tương phản, hắn cho rằng quan huyền kiếm chủ dạng này người là vô cùng ghê bớ người. Bởi vì cái này thói đời cuối cùng có thể biến đến càng tốt hơn tuyệt đối không phải dựa vào cái gì đạo lý lớn, mà là dựa vào quan huyền kiếm chủ người như bọn họ thành lập đủ loại chế độ, tốt chế độ cùng luật pháp. Bởi vậy, đi thế gian lịch luyện, cảm thụ một chút người bình thường cực khổ, đối với hắn đạo lý lớn nghiệm, kỳ thật không có quá nhiều tăng lên. Loại kia khổ nạn, hắn đã trải qua, mà lại không chỉ một lần. Chân lý phạm chủ rất rất lớn. Thì như, nắm đấm lớn tức là lý. Đây là hiện tại trước mắt toàn vũ trụ đều tuân theo một câu chân lý, cũng là chúng sinh đều tán thành. không thể không công nhận một câu chân lý. Nếu toàn vũ trụ cùng chúng sinh đều tán thành câu này chân lý, vậy hắn Diệp Thiên Mệnh liền muốn tới nghiệm chứng. Hắn tán đạo trùng tu có hai cái mục tiêu, mục tiêu thứ nhất là đi con đường của mình, cái thứ hai mục tiêu là đi một lần cái thế giới này hiện tại tán thành nhiều nhất một câu chân lý. Nắm đấm tức chân lý. Hắn Diệp Thiên Mệnh đem không nữa trước giảng đạo lý, mà là giảng nắm đấm. Hắn muốn đi một lần con đường này. Ngươi muốn phá vỡ một cái trật tự, vậy liền đầu tiên phải đi trải qua một lần cái này trật tự. Đương nhiên, hắn hiện tại còn chưa ý thức được câu nói này. Hắn Diệp Thiên Mệnh phá vỡ không được. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra. Đối với này mảnh hỗn độn chi địa, hắn hiện tại đã hiểu rõ. Hỗn độn chi địa cùng vũ trụ luật hải khác biệt, nơi này rằng cũng không là luật, mà là đạo. Nguyên thủy cổ đạo. Này nguyên thủy cổ đạo là một cái gọi nguyên thủy người thành lập một loại hoàn toàn mới đại đạo hệ thống. Chúng đạo. Đủ loại này nói, không phải hướng ra phía ngoài cầu, mà là hướng vào phía trong cầu. Ở trong lòng chúng đạo. Này nói, là chính mình đạo. Chính mình đạo. Diệp Thiên Mệnh ánh mắt lộ ra một tia giật mình. Pháp, luật, nói, trật tự, chân lý, thậm chí là văn minh. Người theo xuất sinh lên, vẫn là sống ở người khác thành lập đủ loại hệ thống bên trong dựa theo người khác chế định quy tắc đi sống sót. Mà này chút đủ loại, kỳ thật liền là lồng giam. Bởi vì theo xuất sinh lên, người cái gọi là nhận biết kỳ thật liền là người khác muốn cho người nhận biết. Tế Uyên là nhận thức được điểm này, cho nên mới lựa chọn muốn đổ hết thảy. Ngoại trừ Tế Uyên, gọi là nguyên thủy người, cũng nhận thức được điểm này. Nhưng hắn cùng Tế Uyên khác biệt. Tế Uyên là đổ hết thảy, lật đổ. Mà này gọi nguyên thủy người thì là dạy người thành lập được kỳ đạo. Người không nên bị cái thế giới này hết thảy đi trói buộc chặt, người hẳn là có chính mình đạo. Đơn giản tới nói, đế quốc nhân khẩu thiếu, cần chúng sinh nhiều sinh, nhưng ngươi nếu là sinh ra hài tử là tới kế thừa ngươi nghèo khó. Kỳ đạo chính là muốn có rõ ràng nhận biết, có chính mình độc lập tư tưởng, có chính mình cách sống. Đạo lý rất đơn giản, nhưng muốn làm đến cũng rất khó. Diệp Vô Danh thu hồi suy nghĩ, hắn hướng phía nơi xa đi đến, hắn đã có một cái chỗ. Nguyên Thủy cổ tông. Nguyên Thủy năm đó thành lập tông môn, cũng là hỗn độn chi địa đệ nhất tông môn. Đương nhiên, hiện tại không quá đúng rồi, bởi vì Tế Uyên mang theo tế tộc đi tới hỗn độn chi địa, mà tế tộc cùng Nguyên Thủy tông ở giữa, hiện tại cũng là như nước với lửa, lão đại chi tranh. Mà hắn lựa chọn đi Nguyên Thủy cổ tông, cũng không phải đi gia nhập tông môn, sau đó đi xem sách, trải qua một lần cái gọi là nhân sinh. Hiện tại đối với hắn mà nói, không cần. Hắn lần này đi Nguyên Thủy cổ tông, là muốn đi gặp vị kia Nguyên Thủy. Ha ha. Đúng lúc này, trên cánh đồng hoang đột nhiên im ắng vang lên một thanh âm, lại tới một vị. Tiếng nói rơi, vô thanh vô tức ở giữa, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vô Danh trước mặt cách đó không xa. Diệp Vô Danh cũng không dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh, có biết nơi này quy củ. Diệp Vô Danh đột nhiên đưa tay để ép. Bịch. Nam tử trung niên không có dấu hiệu nào liền quỳ ngay tại chỗ. Hắn trực tiếp ngậm. Ngoa tào, ta là ai? Chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Danh đi đến trước mặt hắn, hắn nhìn xuống nam tử trung niên, ngươi biết ta? Quy củ sao? Nam tử trung niên sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Danh, ngươi. Diệp Vô Danh cười cười, hướng phía nơi xa đi đến, nhưng thanh âm của hắn lại là tại đây mảnh trên cánh đồng hoang vang vọng, không quản các ngươi là cái gì thế lực, là cái gì tông môn, có dạng gì quy củ. Từ giờ phút này, phía dưới đi lên người, các ngươi không cho phép cản, không phải ta làm chết các ngươi. Không nói đùa nha. Trung niên nam tử kia. Mà đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một lão giả, lão giả nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, ngươi. Diệp Vô Danh đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng để ép. Bịch. Lão giả vừa nói một chữ liền trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Lão giả. Diệp Vô Danh nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp hướng phía nơi xa đi đến, ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại. Lão giả. Nơi xa, Diệp Vô Danh thanh âm lần nữa truyền đến, không giết các ngươi là bởi vì ta thứ nhất lão sư nói cho ta biết muốn thiện lương. Các ngươi lại không hiểu chuyện, ta liền muốn chiếu ta cái thứ hai lão sư nói làm. Đừng nghĩ lấy đến báo thù ta, không phải. Ta liền muốn học mẹ ta. Lão giả. Rất nhanh, Diệp Vô Danh tan biến ở phía xa hoang nguyên phần cuối. Diệp Vô Danh sau khi rời đi, cái kia quỷ gối trên cánh đồng hoang lão giả cùng nam tử trung niên trên người lực lượng tan biến, hai người đứng lên. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trong ánh mắt đều là run sợ. Bọn hắn vội vàng về tới một ngôi đại điện bên trong. Hư Thần Tông. Hư Thần Tông là hỗn độn chi địa một cái tông môn, nhưng bọn hắn cũng không là bản thổ vũ trụ văn minh, mà là từ phía dưới đi lên vũ trụ văn minh. Hỗn độn chi địa vùng vũ trụ này văn minh, được xưng là nguyên thủy văn minh. Có thể lập nguyên thủy cổ đạo thế lực hoặc là tông môn, thì tương đương với nguyên thủy văn minh. Mà Hư Thần Tông cũng không có người đứng nguyên thủy cổ đạo, chỉ có thể coi là ý chí văn minh. Ý chí văn minh, liền là chỉ còn tại vũ trụ ý chí trong phạm vi. Mỗi một cái vũ trụ đều có cùng loại vũ trụ ý chí loại tồn tại này, có lẽ là người, cũng hoặc là thiên đạo, hay hoặc là cái gì khác. Nay loại vũ trụ văn minh tại đi lên, liền là nguyên thủy văn minh. Hư Thần Tông tông chủ liền là một vị vũ trụ ý chí cấp bậc cường giả, hắn năm đó mang theo tông môn của mình đến nơi này, dĩ nhiên, hắn không có tế nguyên loại kia thực lực, trực tiếp tiến vào hỗn độn chi địa nơi hạch tâm, chỉ có thể đợi ở ngoại vi. Cản đường. Bọn hắn tông môn sở dĩ cản đường, nhưng thật ra là vì thôn phệ. Từ phía dưới tới vũ trụ văn minh cường giả, cũng sẽ không là kẻ yếu, dạng này người, chính mình là lớn nhất tài nguyên. Đặc biệt là loại kia vũ trụ ý chí đối bọn hắn tới nói, càng là đại bổ. Hư Thần Tông tông chủ là một lão giả, hắn vô cùng giàn mua, hắn nhìn xuống phía dưới lúc trước bị Diệp Vô Danh trấn áp hai người, khàn giọng nói, ngươi nói là, hắn dễ dàng liền để cho các ngươi quỳ xuống. Hai người gật đầu. Trong điện, một người đột nhiên nói, đối phương không phải là Nguyên Thủy Cổ Đạo giả a? Nguyên Thủy Cổ Đạo. Lời vừa nói ra, trong điện một đám Hư Thần Tông cường giả đều là giật mình. Cầm đầu Hư Thần Tông tông chủ hai mắt híp lại, không có khả năng. Mọi người nhìn về phía Hư Thần Tông tông chủ, Hư Thần Tông tông chủ nói, hỗn độn chi địa nhiều năm như vậy, hết thảy cũng là vài vị Nguyên Thủy Cổ Đạo giả, phía dưới tùy tiện tới một người, làm sao có thể lập Nguyên Thủy Cổ Đạo? Người còn lại suy nghĩ một chút, dồn dập gật đầu. Hỗn độn chi địa nhiều năm như vậy, cũng là hai vị Nguyên Thủy Cổ Đạo giả. Dĩ nhiên, Tế Uyên không tính, hắn tu cũng không phải là cái vũ trụ này hệ thống. Hư Thần Tông tông chủ nhìn xem hai người, hắn để cho chúng ta đừng có lại cản đường. Hai người gật đầu. Mọi người sắc mặt trầm xuống. Đây không phải tại đoạn bọn hắn tài lộ sao? Hư Thần Tông tông chủ khẽ nở nụ cười, hắn nhìn mọi người liếc mắt, "Chư vị, các ngươi thấy thế nào?" Một tên Hư Thần Tông cường giả trầm giọng nói, "Cái này người khẳng định là không quá đơn giản, nhưng chỉ cần hắn không có đi đến Nguyên Thủy Cổ Đạo, vậy chúng ta liền không cần quá sợ." Một ít trưởng lão dồn dập gật đầu. Một lão giả đột nhiên nói, "Ta cảm thấy có khả năng dạng này, tông chủ có khả năng tự mình đi gặp gỡ hắn, nhìn hắn có bao nhiêu cân lượng." Mấy người cũng gật đầu, Hư Thần Tông tông chủ đây chính là vũ trụ ý chí cấp bậc bên trong siêu đỉnh cấp. Nguyên Thủy Cổ Đạo phía dưới, kỳ thật không có bao nhiêu đối thủ. Hư Thần Tông tông chủ cười nói, "Đi." Nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cái nhìn này, trực tiếp thấy được cuối tầm mắt Diệp Vô Danh. Hắn hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống. Người hắn đã xuất hiện tại Diệp Vô Danh trước mặt, nhưng một màn kinh khủng xuất hiện. Người hắn đã tại Diệp Vô Danh trước mặt, thế nhưng đầu hắn lại lưu tại vị trí cũ. Toàn bộ Hư Thần Tông tất cả mọi người hóa đá. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang rơi xuống. Oanh! Toàn bộ Hư Thần Tông hóa thành tro tàn, toàn bộ tan giết. Phần cuối, Diệp Vô Danh nhìn xem trước mặt cố kia thi thể không đầu, cái gì cấp bậc? Cũng xứng tới gặp gỡ ta. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Hư Thần Tông tông chủ, chương 1007, váy trắng thiên mệnh. Chương 1007, váy trắng thiên mệnh. Tiện tay diệt đi Hư Vô Tông cùng với tông chủ về sau, Diệp Vô Danh tiếp tục đi tới. Không bao lâu, hắn liền đi ra cái kia mảnh hoang nguyên, đi vào hoang nguyên bên ngoài, hắn gặp được một mảnh vô biên vùng biển, cái kia mảnh vô biên vùng biển từ mặt đất lên, sau đó như cùng cấp bậc thang đồng dạng một mực kéo dài đến cái kia tinh hà chỗ sâu, vô cùng hùng vĩ, rung động. Nguyên Thủy Tinh Hải. Vùng biển này là năm đó Nguyên Thủy lưu lại, mục đích là ngăn cản bên này người đi qua hỗn độn chi địa chân chính nơi hạch tâm. Đồng thời cũng là ngăn cản bên kia người qua đến bên này. Là hạn chế, nhưng cùng lúc cũng là bảo vệ. Mà những năm gần đây, phía dưới các lớn vũ trụ ý chí cấp văn minh đều tại tìm kiếm nghị cách đem chính mình tộc trung thiên mới đưa tới nơi này lịch luyện. Bởi vì Nguyên Thủy tại đây mảnh Nguyên Thủy Tinh Hải bên trong lưu lại cấm chế, liên ẩn chứa hắn tự thân Nguyên Thủy cổ đạo. Đương nhiên, tới này bên trong lịch luyện rất nhiều người rất nhiều, nhưng có thể từ trong đó cảm ngộ đến lại là ít càng thêm ít. Rất nhiều người càng là ở trong đó phong ma. Kỳ đạo. Nhiều khi, liền là tương đương mình tại cùng mình làm chu toàn, đấu tranh, mà này loại cùng mình làm chu toàn cùng đấu tranh, thường thường sẽ để cho tự thân lâm vào đủ loại trong mâu thuẫn. Đi được ra tới, thành thần. Đi không ra được, thành ma. Diệp Vô Danh ngẩng đầu nhìn lại, ở mảnh này mênh mông Nguyên Thủy Tinh Hải bên trong, mơ hồ rõ ràng mấy người, những người kia đều là tới đây lịch luyện, có người đầy mắt kiên định, có người đầy mắt mờ mịt, còn có người đầy mắt kinh khủng. Diệp Vô Danh thu hồi tầm mắt, hắn bước lên. Hắn cũng không có phá hư này đạo cấm chế. Nguyên Thủy lưu lại này đạo cấm chế, nhưng thật ra là một loại thiện ý, nếu là bên này người có khả năng tùy ý qua bên kia, vậy đối bên kia không thể nghi ngờ là tai họa. Trước đó cái kia cổ thần tộc cùng cổ tiên tộc cùng với cổ võ tộc ba người sở dĩ có thể đi qua, là bởi vì Tế Uyên duyên cớ. Tế Uyên thực lực, cho dù ở này hỗn độn chi địa, cũng là vô địch tồn tại. Làm Diệp Vô Danh đạp vào cái kia phiến hải vực cái kia nháy mắt, hắn cảm nhận được này mảnh Nguyên Thủy Tinh Hải bên trong ẩn chứa đại đạo bản nguyên. Nguyên Thủy cổ đạo, một loại không giống với trước đó hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Hắn cũng không có khinh thị này loại hệ thống tu luyện, bởi vì hắn hiện tại vô địch thực lực là nhân gian kiếm chủ, cũng không là chính hắn. Nguyên bản hắn là không muốn, nhưng sau này nghĩ lại, cho mình gia tăng điểm độ khó không có gì không tốt, mà lại cũng nên trải nghiệm cuộc đời khác nhau. Trước đó là tẩy trừ tu vi, đi trải nghiệm phàm nhân, đi trải qua khổ nạn. Hiện tại cũng nên vô địch, hưởng hưởng phúc. Hắn chậm rãi hướng phía trên đi đến, mà khi hắn đạp vào cái kia Nguyên Thủy Tinh Hải trong nháy mắt đó, hắn liền cảm nhận được Nguyên Thủy cổ đạo, cũng chính là kỳ đạo. Hắn dừng bước lại, hắn cảm thụ được cái kia kỳ đạo. Hắn Diệp Thiên Mệnh đạo là cái gì đạo? Là chúng sinh đạo, là chân lý đạo. Mà này hai đầu đạo, thật liên tuyệt đối đúng không? Không không không. Hắn cho tới bây giờ liền không có cho rằng này hai đầu đạo là tuyệt đối đúng. Đây cũng là lúc trước hắn vì sao muốn tán đạo trùng tu nguyên nhân, ngoại trừ bởi vì hắn muốn đi chính mình đạo bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn không cho rằng chúng sinh đạo cùng chân lý đạo liền không có thiếu hụt. Cái kia thiếu hụt là cái gì đây? Trầm tư một lát sau, hắn đột nhiên nở nụ cười. Theo vừa rồi diệt cái kia Hư Thần Tông đến bây giờ, hắn vẫn tại suy nghĩ một vấn đề, diệt Hư Thần Tông quá phận sao? Không không, hắn cảm thấy không có chút nào quá phận. Hắn hiện tại không dùng lòng từ bi đối đãi cái thế giới này. Diệt đi toàn bộ Hư Thần Tông, hắn không có nửa điểm lòng thương hại. Mà giờ này khắc này, hắn khắc sâu ý thức được một sự kiện, cái kia chính là chúng sinh luật cùng chân lý định luật, hẳn là phải có một mặt khác, không nên chỉ có dịu dàng ngoan ngoãn một mặt. Lấy ơn ba bán. Hắn không biết những lời này là ai nói, nhưng hắn cảm thấy cái này thói đời không phải là dạng này. Đặc biệt là loại kia giảng đạo lý lớn để cho người khác đi lấy ơn ba bán. Này chút cao cao tại thượng thuyết phục thế nhân tha thứ tồn tại, có thể từng nghe qua oan hồn tại trong thâm viên kêu khóc, giống như trước đó nhạc điệp nhạc kình huynh muội, còn có đã từng cựu Ngưu thôn, Quy Khư văn minh những cường giả kia chưa từng đối bọn hắn tha thứ qua. Làm kẻ ác cầm lưỡi dao mà đứng, ngươi muốn đưa ra một bên khác gương mặt, vẫn là lấy máu trả máu. Đương đạo lý biến thành xiềng xích, ngươi phải quỳ cầu xin công chính, vẫn là tự tay cầm kiếm. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, vẫn kỳ tâm. Nếu là chỉ dạy người giảng đạo lý, giảng công bằng, có thể thiện lương người tuân thủ nghiêm ngặt quy củ lúc, ác đồ lại tùy ý trà đạp, này chẳng lẽ không phải biến tướng trợ trụ vi ngược, hại lương thiện? Diệp Vô Danh nở nụ cười, ta nói, làm dùng đức báo đức, dùng huyết tẩy oán. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Ầm ầm. Trong mấy mắt, khí tức của hắn như vũ trụ sơ khai, ầm ầm tăng vọt, dung chuyển toàn bộ nguyên thủy tinh hà. Mà lúc này, thanh âm của hắn lần nữa vang dội, ta nói, thiên giả, tặng hắn tinh hà sáng chói. Vâng. Trong cơ thể hắn, một đạo đại đạo khí tức bao phủ mà lên, toàn bộ nguyên thủy tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Mà đúng lúc này, Diệp Vô Danh thanh âm vang lên lần nữa, ta nói, ác giả, làm trả lại hắn địa ngục vô gian. Ầm ầm. Đột nhiên, ngàn tỷ khoảnh nước biển từ dưới chân hắn nghịch tuôn ra mà lên, hóa thành thông thiên cầu thang thẳng đến tinh hà phần cuối. Cùng lúc đó, vô số giữa thiên địa cổ lão đại đạo phù văn từ thiên địa ở giữa hiện hiện, sau đó như là triều bái quân chủ đồng dạng, hóa thành từng đạo kim quang tràn vào trong cơ thể hắn. Ba bước chứng nguyên thủy cổ đạo, ba bước thông quan nơi đây địa đồ. Diệp Vô Danh cảm thụ được cái kia vô cùng vô tận nguyên thủy cổ đạo lực lượng, hắn nhẹ cười cười, cũng là không cần như thế. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Cái kia đầy trời bao phủ, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng cổ lão đại đạo phù văn, trong khoảnh khắc toàn bộ tan thành mây khói. Lập tức tán. Nói, theo hắn trong lòng chạy qua. Hắn lại không cần chiếm hữu, càng không cần cố thủ. Bởi vì, đây là nguyên thủy nói, là của người khác đường. Mà hắn Diệp Vô Danh, muốn đi, cho tới bây giờ đều chỉ có thể là thuộc về chính hắn chi đạo. Diệp Vô Danh phất tay háo tán đi vạn thiên đại đạo phù văn hành vi, phản phất một thạch kích thích ngàn sóng lớn, tại toàn bộ nguyên thủy tinh hà cùng với toàn bộ hỗn độn chi địa đều đã dẫn phát trước nay chưa có chấn động. Hắn vừa mới chứng nguyên thủy cổ đạo lúc, liền đã kinh động đến toàn bộ hỗn độn chi địa. Nhưng nguyên thủy tinh hà bên ngoài cường giả căn bản là không có cách nhòm ngó nơi này. Nhân quả quá mạnh. Kỳ thật, Diệp Vô Danh hành vi cũng không phải là cự tuyệt nguyên thủy cổ đạo mà là một loại siêu việt tiếp nhận lý giải, một loại áp đảo chiếm hữu phía trên thấm luận. Cũng chính bởi vì vậy, những nguyên thủy cổ đạo đó lực lượng đột nhiên biến đến như dịu dàng ngoan ngoãn thủy triều, vẫn như cũ ở bên cạnh hắn chảy xuôi, lại không nữa cố gắng dung nhập trong cơ thể hắn. Nhưng mà, khí tức của hắn cũng không vì tán đi nguyên thủy cổ đạo mà kết thúc, tương phản, ngược lại là càng ngày càng kinh khủng. Diệp Vô Danh cũng không dừng bước lại, hắn tiếp tục hướng lên trên đi đến. Một bước, nhất niệm, đều tại gõ hỏi tất tâm, tán đạo mà đến hắn thần. Hắn nhìn tinh hà phân cuối, nói khẽ, nguyên thủy nói, quý ở mình chữ, chấp nhất tại phù văn hình dáng, lực lượng chuyển thừa, ngược lại rơi tầm thường, ta Diệp Vô Danh hôm nay, chỉ lấy này vấn kỷ cầu thật chi ý, đúc ta đạo cơ. Hắn chậm rãi tiến lên, mà trước mặt hắn nguyên thủy tinh hà đột nhiên biến thành hai loại hoàn toàn khác biệt hai đầu con đường. Một bên là khả năng bởi vì hắn nhất niệm mà thu được tinh hà sáng chói, một bên khác là chắc chắn bởi vì hắn quyết đoán buông xuống địa ngục vô gian. Diệp Vô Danh nhẹ cười rộ lên, ta nói, không nữa bắt chước người xưa, không nữa cố thủ điều luật. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, ở chỗ tâm ta hướng tới, nói ngay chỗ hướng. Thiện giả đến chợ, ác giả đến chu, này tâm con đường này, tức là thiên mệnh. Ầm ầm. Hắn khí tức cả người đột nhiên điên cuồng tăng gọn. Không đúng, khí tức của hắn đã không phải là tăng gọn, mà là trực tiếp tại kiến lập lên một loại hoàn toàn mới đại đạo hệ thống. Thiên mệnh đại đạo. Sâu trong hư không, lão Dương nhìn phía dưới Diệp Vô Danh, cả người đã triệt để tê. Từ đầu đến giờ, cả người hắn đều làm động. Ba bước định nguyên thủy cổ đạo. Mẹ nó, ngươi là người sao? Nhưng mà, càng làm cho hắn khiếp sợ là, cái tên này ba bước chứng nguyên thủy cổ đạo về sau, nhưng không có nắm giữ loại lực lượng kia, mà là lập tức tán đi. Mà càng quá đáng chính là, cái tên này tán đi về sau, lại lập tức đột phá, trực tiếp thành lập được một cái hoàn toàn mới đại đạo hệ thống. Thảo, ngươi là người sao? Mà tại hắn cách đó không xa, nữ tử váy trắng thì là một mặt bình tĩnh, nàng liền bình tĩnh như vậy nhìn phía dưới Diệp Vô Danh. Lão Dương đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, phía dưới Diệp Vô Danh đột nhiên khẽ nở nụ cười, thiên mệnh. Không không, cũng không cần như thế. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Vâng. Trong khoảnh khắc, hắn vừa mới thành lập được thiên mệnh đại đạo hệ thống trong nháy mắt chính là tiêu tán. Ngoa tạo. Lão Dương mặt mũi tràn đầy mộng bức, cái tên này đang làm gì? Mà lúc này, hắn lại nghe Diệp Vô Danh nói khẽ, thiên mệnh. Cái gì là thiên mệnh? Ta sở ngộ chi đạo, là ta Diệp thiên mệnh lại không phải chúng sinh thiên mệnh. Không không, ta muốn là chúng sinh có chính mình thiên mệnh. Ầm ầm. Theo hắn thanh âm vang lên, trong cơ thể hắn đột nhiên lại xuất hiện một loại hoàn toàn khác biệt thiên mệnh đại đạo khí tức. Lúc trước cái kia đạo là kỳ đạo thiên mệnh, mà bây giờ là chúng sinh thiên mệnh. Nhìn trước mắt một màn này, Lão Dương cả người đã như là mất hồn đồng dạng, thành lập, phá, thành lập, phá, thành lập, phá. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Trước mắt vị này không phải liền là sao? Mà hắn nghĩ tới càng kinh khủng. Trước mắt vị này có thể là tại nhân gian kiếm chủ thời đại kia liền đã dạng này. Lão Dương run giọng nói, tiền bối, hắn thật sự có thể vượt qua người sao? Ngay từ đầu lúc, hắn là cảm thấy Diệp Thiên Mệnh là có cơ hội vượt qua nữ tử váy trắng. Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy Diệp Thiên Mệnh siêu việt nữ tử váy trắng có chút vô nghĩa. Nữ tử váy trắng nhìn xuống phía dưới Diệp Vô Danh, bình tĩnh nói, cái kia muốn, nhìn ta đồng ý không cho phép. Chương 1008, thành lập. Thanh Nhi vô pháp chiến thắng người. Chương 1008, Thanh Nhi vô pháp chiến thắng người. Đồng ý không cho phép. Lão Dương trầm mặc. Nữ tử váy trắng như là không cho phép. Cái kia không hề nghi ngờ, Diệp Tiên mệnh căn bản không có khả năng, cũng không ai có thể. Nhưng nàng sẽ cho phép sao? Lão Dương nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng nhìn xuống phía dưới Diệp Tiên mệnh, trong mắt là hiếm thấy ít có ôn nhu. Lão Dương trầm mặc. Mà lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nhẹ nhàng mở ra tay, sau đó để ép. Phía dưới, Diệp Vô Danh Thiên Phú lần nữa bị trấn áp, phong ấn. Vừa mới Diệp Vô Danh, Thiên Phú là bị nàng khôi phục. Lão Dương nhìn về phía nữ tử váy trắng, tiền bối, vì sao muốn phong ấn Thiên Phú của hắn? Khiến cho hắn như thường tu hành, không tốt sao? Nữ tử váy trắng quay người rời đi, ta hy vọng hắn vượt qua ta, mà không là trở thành ta. Lão Dương yên lặng, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ. Hắn thần sắc phức tạp. Thế nào người làm cha cùng làm mẹ không muốn chính mình hài tử vượt qua chính mình? Nhưng này thật vô cùng khó a. Lão Dương đi theo, tiền bối, cần cho hắn gia tăng độ khó sao? Nữ tử váy trắng lại là lắc đầu, hắn sẽ có đối thủ của mình. Lão Dương rất là tò mò, đối thủ này mạnh sao? Nữ tử váy trắng nói, trước nay chưa có mạnh, ta đều vô pháp chiến thắng. Lão Dương, phía dưới, Nguyên Thủy Tinh Hải bên trong, Diệp Vô Danh hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn không tiếp tục minh ngộ. Thật giống như cái gì bị chặt đứt đồng dạng. Một lát sau, Diệp Vô Danh nở nụ cười, thiên phú sao? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thản nhiên tiếp nhận. Có. Đi. Không có. Cũng không quan trọng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đem tất cả mọi thứ quét sạch mà không. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Một bước. Hắn liền đã đi ra cái kia mảnh Nguyên Thủy Tinh Hải. Mà theo hắn rời đi cái kia mảnh Nguyên Thủy Tinh Hải, vô số đạo khí tức kinh khủng tràn vào này mảnh Nguyên Thủy Tinh Hải. Bởi vì theo Diệp Vô Danh rời đi, nơi này nhân quả đã tán. Tất cả mọi người có khả năng tiến vào. Chỗ có khí tức đều đang tìm kiếm vừa mới đột phá người. Nhưng ở mảnh này Nguyên Thủy Tinh Hà bên trong, không có người nào phù hợp. Sau một lúc lâu, một thanh âm đột nhiên từ hư không bên trong vang lên, nghĩ đến, cũng đã đi. Qua một cái chớp mắt, lại một thanh âm vang lên, sẽ là ai chứ? Một người khác đột nhiên thấp giọng thở dài, ai? Đầu tiên là cái kia Tế Uyên, hiện tại lại tới một người. Bây giờ cái này thời đại, làm sao nhiều như vậy yêu nghiệt? Còn có để hay không cho chúng ta những lao gia hỏa này sống? Tế Uyên, nghe được hai chữ này, hư không đột nhiên rơi vào trầm mặc. Cái này người, hết sức không hợp thói thường a. Mà bây giờ, lại tới một cái thoạt nhìn liền hết sức không hợp thói thường người. Hỗn độn chi địa, không bình tĩnh. Một lúc lâu sau, Diệp Vô Danh đi tới Nguyên Thủy Cổ Tông. Hỗn độn chi địa liền năm cái siêu cấp thế lực, phân biệt là Nguyên Thủy Cổ Tông, Cổ Tiên Tộc, Cổ Thần Tộc, Cổ Võ Tộc. Còn có một cái, đã biến mất cực kỳ lâu Ác Thần Điện. Ác Thần Điện, Diệp Vô Danh đối với cái này tự nhiên là không xa lạ gì. Lúc trước vị kia thực lực bị hao tổn Ác Thần tại vũ trụ luận hải bày ra thực lực, cũng là như thế. Nghĩ đến nơi này, hắn lắc đầu cười một tiếng. Có nhân gian kiếm chủ thực lực, hắn xem ai đều là sâu kiến a. Đây là không được. Nghĩ đến cái kia Ác Thần, hắn lại nghĩ tới một người khác. Cái kia chính là lão sư Mục Thần Thương. Mục Thần Thương, hắn cũng không có đi tìm nàng. Dĩ nhiên không phải bởi vì sợ bị đánh, chủ yếu là hắn cảm thấy hữu duyên tự sẽ thấy, không đội ở này nhất thời. Lúc này Nguyên Thủy Cổ Tông bầu không khí có chút không đúng, toàn bộ tông môn đều có chút dương cung bạc kiếm. Này tự nhiên là bởi vì tế tộc duyên cớ. Nguyên bản tại đây mảnh hỗn độn chi địa, bọn hắn Nguyên Thủy Cổ Tộc là lão đại, nhưng tế tộc sau khi đến, trực tiếp liền uy hiếp đến địa vị của bọn hắn. Nguyên Thủy Cổ Tông đương nhiên sẽ không liền như vậy mà đơn giản nhường ra cái này vị trí lão đại. Đánh một trận. Mặc dù bây giờ hai bên cũng không chân chính khai chiến, nhưng mọi người đều biết, không sớm thì muộn đánh một trận, mà lại khả năng không xa. Thế bên rất mạnh, vô địch mạnh. Nhưng Nguyên Thủy Cổ Tông thực lực cũng không yếu, bọn hắn tông môn hiện tại không chỉ có một vị Nguyên Thủy cổ đạo người, còn có Nguyên Thủy lão tổ. Nguyên Thủy vị lão tổ này, liền là bọn hắn Nguyên Thủy Cổ Tông lớn nhất lực lượng. Diệp Vô Danh đi vào Nguyên Thủy Cổ Tông lúc, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Vô Danh, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức, này tơ kinh ngạc lại biến thành ngưng trọng. Sau một lúc lâu, nam tử trung niên trầm giọng nói, các hạ có thể là lúc trước tại Nguyên Thủy Tinh Hà đột phá vị kia. Diệp Vô Danh gật đầu. Thấy thế, nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, vậy mà thật chính là tại hạ Nguyên Thủy Cổ Tông tông chủ Tề Vân. Diệp Vô Danh cười nói, đạo hữu, hôm nay không mời mà tới, có chút mạo muội, xin hãy tha lỗi. Nơi nào? Tề Vân nở nụ cười, thỉnh. Nói xong, hắn mang theo Diệp Vô Danh tiến nhập Nguyên Thủy Cổ Tông. Một đỉnh núi phía trên, Diệp Vô Danh cùng Tề Vân ngồi đối diện nhau, hai người bên phải là một mảnh mênh mông vô bờ vân hải. Tề Vân cho Diệp Vô Danh rót một chén trà, sau đó cười nói, lúc trước tất cả mọi người tại Nguyên Thủy Tinh Hải tìm kiếm đạo hữu, không ngờ tới, đạo hữu vậy mà tới ta Nguyên Thủy Cổ Tông. Diệp Vô Danh giơ lên chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó mỉm cười nói, ở nơi đó có điều ngộ ra, làm một chút động tĩnh ra tới, nhưng ta cái này người ưa thích an tĩnh, cho nên liền ẩn đi tới nhân quả. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt Tề Vân, Tề tông chủ, thực không dám giấu giếm, lần này đến đây Quý Tông, là muốn gặp một lần Quý Tông lão tổ. Nguyên Thủy lão tổ? Tề Vân hỏi. Diệp Vô Danh gật đầu. Tại Nguyên Thủy Tinh Hải hắn mặc dù đã chứng Nguyên Thủy cổ đạo, nhưng hắn có thể cảm giác được, cái kia Nguyên Thủy lưu lại ý chí trong phong ấn, còn có một loại tồn tại. Mình đạo chi ngoại còn có một đạo. Bởi vậy, hắn nghĩ đến tâm sự. Tề Vân yên lặng. Diệp Vô Danh nói, dĩ nhiên, ta hiểu rõ, nhường Quý Tông triệu hoán tiên tổ, này có chút mạo muội, ta nguyện ý chờ các loại. Chờ chút. Tề Vân lắc đầu cười một tiếng, "Đạo hữu, ta Nguyên Thủy Cổ Tông cùng cái kia tế tộc ở giữa, xác thực có một trận chiến, nhưng cũng không nhất định liền muốn triệu hoán Nguyên Thủy lão tổ." Hết sức tự tin, Nguyên Thủy Cổ Tông nội tình, tự nhiên là không đơn giản. So tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn không đơn giản. Nhưng rất nhanh, Tề Vân đột nhiên nhìn về phía Diệp Vô Danh, "Đạo hữu gặp qua cái kia tế đên?" Diệp Vô Danh gật đầu, "Gặp qua." Tề Vân nhìn xem Diệp Vô Danh, "Đạo hữu cảm thấy ta Nguyên Thủy Cổ Tông đánh không lại hắn tế tộc?" Diệp Vô Danh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Nếu là trừ bỏ cái kia tế đên, Nguyên Thủy Cổ Tông thực lực tổng hợp đem nghiền ép toàn bộ tế tộc. Bọn họ cùng các ngươi Nguyên Thủy Cổ Tông cũng không phải là một cái phương diện." Tề Vân nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh, "Nếu là tăng thêm cái kia tế đên đâu?" Diệp Vô Danh im lặng. Nguyên Thủy Cổ đạo giả, hiển nhiên là chơi không lại tế đên. Tế đên đồ long thuật là có thể phá vỡ Nguyên Thủy Cổ đạo. Tề Vân đột nhiên nghiêm mặt nói, "Đạo hữu, cái kia tế đên đến cùng đến loại trình độ nào?" Diệp Vô Danh nhìn về phía hắn, "Quý tông trừ các ngươi lão tổ bên ngoài, sợ là không người có thể cùng chúng chống lại." Hắn đã đối lập nói hết sức quyền truyền, khó cùng hắn chống lại. Tề Vân nở nụ cười, "Có lẽ vậy. Bất quá, ta Nguyên Thủy Cổ Tông là sẽ không lui." Nghe được đối phương nói như vậy, Diệp Vô Danh tự nhiên không tốt lại nói cái gì, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Hắn tới này là vấn đạo trao đổi, không phải tới đắc tội với người. Ngược lại, hắn nên đề nghị đều đã kiến nghị. Tề Vân đột nhiên nói, "Đạo hữu, ngươi xem dạng này như thế nào? Ngươi trước tiên có thể tại ta tông ở lại, nhưng ta Nguyên Thủy Cổ Tông lão tổ khi nào xuất hiện, điểm này ta vô pháp cam đoan." Diệp Vô Danh mỉm cười nói, "Không cần, ta còn muốn đi Ác Thần Di Tích nhìn một chút." Tề Vân hơi kinh ngạc, "Ác Thần Di Tích?" Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu. Hắn đối với cái khác mấy gia tộc lớn không có hứng thú gì, nhưng đối cái kia Ác Thần Điện có chút hứng thú, bởi vì tại cái kia di tích bên trong, hắn cảm nhận được khổ tử khí tức. Tề Vân do dự một chút, sau đó nói, "Đạo hữu, cái chỗ kia không đơn giản, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi." Diệp Vô Danh hỏi, "Làm sao?" Tề Vân trầm giọng nói, "Hỗn độn chi địa chia làm hai cái thời đại, thứ một thời đại liền là Ác Thần Điện thời đại, cái thứ hai thời đại liền là Nguyên Thủy Cổ Đạo thời đại. Cái chỗ kia một mực là hỗn độn chi địa nơi này cấm khu, dù cho đối với Nguyên Thủy Cổ Đạo giả, cũng là nguy hiểm, đặc biệt là chỗ sâu nhất. Chúng ta lão tổ từng hạ lệnh cấm chỉ bất luận cái gì người tiến vào chỗ sâu." Diệp Vô Danh cười nói, "Không có việc gì, ta liền đi dạo chơi." Thấy thế, Tề Vân cũng không quên nữa, cười nói, "Cái kia đạo hữu bảo trọng." Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Diệp Vô Danh sau khi rời đi, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, lão giả nhìn xem Diệp Vô Danh rời đi hướng đi, trầm giọng nói, "Hắn lại có thể là Nguyên Thủy Cổ đạo giả." Tề Vân nói khẽ, "Yêu nghiệt đây." Lão giả nói, "Tông chủ vì sao không lôi kéo hắn?" Tề Vân nhìn hắn một cái, "Này loại cấp bậc cường giả, là ngươi nghĩ lôi kéo liền lôi kéo sao?" Lão giả im lặng. Tề Vân nói khẽ, "Chỉ cần hắn không phải tế tộc bên kia là được." Tế tộc? Nói đến hai chữ này, ánh mắt của hắn dần dần biến đến băng lạnh lên. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía lão giả, "Còn lại tam đại tộc ý tưởng gì?" Lão giả trầm giọng nói, "Bọn hắn còn tại đung đưa không ngừng." Tề Vân cười khẽ, "Xem ra, bọn hắn đối vị kia tế đên rất có lòng tin a." Lão giả im lặng. "Tế đên? Cái này người sát thực rất mạnh, cũng là bây giờ tế tộc uy hiếp lớn nhất người. Nguyên Thủy Cổ Tông nếu là nghĩ giữ được lão đại này vị trí, liền phải giải quyết hết này tế đên." Lão giả nhìn về phía Tề Vân, "Tông chủ, cái kia tế đên thực lực bình thường Nguyên Thủy Cổ đạo giả sợ là..." Hắn không có tiếp tục nói hết. Tề Vân hai mắt chậm rãi đóng lại, "Ta tự nhiên hiểu rõ. Bất quá, ta Nguyên Thủy Cổ Tông át chủ bài cũng là thế nhân không nghĩ tới." Nói xong, hắn nở nụ cười. Tế đên sát thực rất mạnh, vượt qua đại gia tưởng tượng mạnh. "Nhưng, ta Nguyên Thủy Cổ Tông át chủ bài cũng là ngươi tế đên không tưởng tượng nổi." Ác Thần Di Tích. Diệp Vô Danh đối Nguyên Thủy Cổ Tông cùng tế tộc ở giữa sự tình, tự nhiên là không có hứng thú. Cái này Hỗn Độn Chi Địa, hắn liền đối vị kia Nguyên Thủy còn có này Ác Thần Điện cảm thấy hứng thú. Ác Thần Di Tích tại Hỗn Độn Chi Địa, không thể nghi ngờ là chỗ nguy hiểm nhất. Nơi này được xưng là cấm khu. Sở dĩ được xưng là cấm khu, đó là bởi vì đã từng có Nguyên Thủy Cổ đạo giả cường giả đều ở nơi này ngã xuống qua. Còn có vị kia Nguyên Thủy đã từng lưu lại qua lời, không có thể bảo. Rất nhanh, Diệp Vô Danh đi tới Ác Thần Di Tích bên ngoài, vừa đến nơi đây, một đạo tà ác khí tức đột nhiên kéo tới, trực tiếp bao phủ lại hắn, khà khà. Lại tới một cái không biết sống chết, thực sự là. Diệp Vô Danh đột nhiên khẽ vươn tay, sau một khắc, hắn trực tiếp nắm một người yết hầu, sau đó hướng xuống để ép. Bịch. Người kia trực tiếp bị nhấn quỷ ngay tại chỗ. Diệp Vô Danh vô cái kia mặt mũi tràn đầy mộng bức nam từ đầu, "Quỷ tốt, ca hỏi ngươi cái vấn đề." Chương 1009, đó là cha. Chương 1009, đó là cha. Cái kia quỷ gối Diệp Vô Danh nam tử trước mặt trực tiếp liền là bối rối, hắn không thể tin nhìn trước mắt Diệp Vô Danh, run giọng nói, "Ngươi, như thế mạnh sao?" Diệp Vô Danh nói, "Nơi này chính là Ác Thần Di Tích." Nam tử liền vội vàng gật đầu, "Đúng thế." Diệp Vô Danh nhìn xem hắn, "Ngươi là làm cái gì?" Nam tử do dự một chút, sau đó nói, "Tại đây bên trong trông coi, nếu có người tới này bên trong, liền mượn ít tiền hoa hoa." "Ăn cướp đó a?" Diệp Vô Danh hơi hơi nói khẽ. "Tiền bối." Nam tử đột nhiên mãnh liệt giật đầu, "Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta đổi." Diệp Vô Danh lại là lắc đầu, "Ngươi không phải là sai, ngươi là sợ chết rồi." Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Mà sau lưng, nam tử kia trực tiếp biến đến mở đi, thoáng qua tan biến sạch sành sanh. Hắn đương nhiên sẽ không nhân tử, hắn nếu như thực lực không đủ, vừa mới chết liền là hắn. Hắn Diệp Vô Danh đạo lý, đối với nên giảng người giảng. Rất nhanh, hắn đi tới Ác Thần Di Tích chỗ sâu. Làm bước vào khu di tích này chỗ sâu lúc, hắn lông mày hơi hơi. Không khí nơi này trầm trọng như trì, hút vào trong phổi đều mang dị sắt cùng mục nát ngọt mùi tanh. Dưới chân đại địa cũng không phải là bùn đất, mà là một loại nào đó ngưng kết, còn tại hơi hơi nhảy lên đỏ sẫm vật chất, phản phất đạp tại một khỏa to lớn trái tim hải cốt lên. Hắn nhìn thoáng qua dưới chân những cái kia đỏ sẫm vật chất, lập tức chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt, một cây tàn phá màu đen trụ lớn xuyên thẳng mờ nhạt bầu trời, cán bên trên cũng không phải là điều khác, mà là vô số bặm mẹo, thống khổ khuôn mặt tại uy mắng kêu gào. Vẹn vẹn tầm mắt chạm đến, liền có vô số điên cuồng gào thét trực tiếp rót vào trong óc. Trong khoảnh khắc, Diệp Vô Danh liền cảm giác sâu trong nội tâm mình có một loại không hiểu rung động. Nghĩ dẫn động ta tâm ma quế vật. Diệp Vô Danh đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khóe miệng nổi lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nơi này cũng là có chút ý tứ. Nói xong, hắn hướng phía cuối tầm mắt cung điện kia đi đến. Đi không bao lâu, hắn gặp một thiếu niên kia ăn mặc một bộ áo bào đen, khó khăn tại đi lên phía trước, hắn đi được vô cùng chậm, sắc mặt tái nhợt, và mẹo, phảng phất đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Tu hành. Tại Hỗn Độn chi địa, nơi này mặc dù được xưng là cấm khu, nhưng vẫn là có không ít người sẽ đến nơi này tu hành. Càng là nguy hiểm, càng có thể ma luyện người. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Vô Danh liền biết, thiếu niên này đang dùng cái kia hắn trụ bên trên huế vật ma luyện tự thân ý chí cùng tinh thần. Hắn cũng không có quấy rầy đối phương, mà là hướng phía nơi xa đi đến. Cái kia áo bào đen thiếu niên nhìn thấy Diệp Vô Danh đi được như thế dễ dàng, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức run giọng nói, "Tiền bối." Diệp Vô Danh dừng bước lại, quay người nhìn về phía hắn, "Có chuyện gì sao?" Áo bào đen thiếu niên nhếch hầu lăn lăn, "Tiền bối, ngươi tốt như bức." Diệp Vô Danh cười nói, "Ta cảm thấy, ngươi nói đúng." Áo bào đen thiếu niên. Diệp Vô Danh nói, "Ngươi cố gắng lên." Nói xong, hắn quay người rời đi. Áo bào đen thiếu niên ý thức được khả năng này là chính mình một cái cơ duyên, vội vàng nói, "Như bức tiền bối có thể hay không chỉ bảo một ít ta?" Diệp Vô Danh dừng bước lại, quay người nhìn về phía áo bào đen thiếu niên, áo bào đen thiếu niên lúc này liền quỳ xuống, "Tiền bối, ta cho ngài đập một cái." Nhưng khi hắn đầu gối muốn lúc rơi xuống đất, một cỗ nhu hòa lực lượng ngăn trở hắn, quỳ không đi xuống. Áo bào đen thiếu niên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Không phải trước mắt vị tiền bối này không cho hắn quỳ, mà là này nhân quả quá lớn quá lớn. Hắn không có tư cách quỳ. Ngoa tạo. Làm ý thức được điểm này lúc, cả người hắn đều bối rối. Hắn gia tộc thế nhưng không đơn giản, hắn thực lực bản thân cũng không tính rất yếu. Chính mình liền quỳ tư cách đều không có. Cái này cỡ nào như bức a? Cơ duyên. Cơ duyên to lớn. Mẹ nó. Lão tử hôm nay nhất định phải quỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vô Danh, muốn nói cái gì, nhưng cũng ý thức được, nói cái gì đều không được. Cầu. Kỳ thật liền là tại đạo đức bắt góc. Không cầu. Hắn không có cách nào. Quyền chủ động không tại tay hắn lên. Phần cơ duyên này ngay tại trước mặt, mà có thể hay không đạt được phần cơ duyên này, toàn trước mắt vị tiền bối này tâm tình. Lúc này, Diệp Vô Danh cười nói, chỉ bảo có khả năng, vì cũng không cần. Nói xong, một cỗ nhu hòa lực lượng đem áo bào đen thiếu niên nâng lên. Áo bào đen thiếu niên lúc này làm một lễ thật sâu, kích động nói, đa tạ tiền bối. Diệp Vô Danh nhìn thoáng qua nơi xa cái kia cột đá phía trên, lít nha lít nhít thống cổ mặt, cực kỳ khủng bố. Diệp Vô Danh chỉ cái kia cột đá, hỏi, ngươi cảm thấy chúng nó đang làm cái gì? Áo bào đen thiếu niên sững sờ, nhìn về phía trên trụ đá những cái kia vặn bẹo kêu rên khuôn mặt, chần chừ nói, chúng nó tại tiếp nhận vô tận thống khổ cùng tra tấn, đang thế đảo. Sai. Diệp Vô Danh thanh âm bình tĩnh, lại như kinh lôi nổ vang tại thiếu niên trong đầu, chúng nó tại hiện ra chân thực. Áo bào đen thiếu niên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiện ra chân thực. Diệp Vô Danh nhìn chăm chú lấy trên cây trụ đá kia vặn bẹo khuôn mặt, thống khổ, kinh khủng, căm hận, điên cuồng. Này chút cũng không phải là cần gạt bỏ tâm ma, mà là chúng sinh bẩm sinh, nguyên thủy nhất, bản chất nhất một mặt. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía áo bào đen thiếu niên, ngươi cho rằng ngươi là tại chống cự chúng nó, ma luyện ý chí. Mười phần sai, ngươi là đang sợ hãi chúng nó, gạt bỏ chúng nó. Ngươi đem tâm thần của mình hóa thành đế đập, cố gắng ngăn cản này do vô số sinh linh cường liệt nhất tình cảm hội tụ thành thao thiên hồng lưu. Như thế cách làm, dùng ngươi thực lực trước mắt, mặc dù ý chí rắn chắc như thần thiết, cuối cùng sẽ có một ngày cũng bị ăn mòn, phá tan. Ý chí là vô hạn mức cao nhất, nhưng thiếu niên trước mắt là có hạn mức cao nhất. Thiếu niên trước mắt cùng trên cây cột những cái kia mấy vật liền không tại một cái phương diện. Áo bào đen thiếu niên tâm thần cực chấn, sắc mặt tái nhợt, cho tới nay tín niệm bị triệt để phá vỡ. Hắn cho rằng, hắn chỉ cần có thể kiên trì, hắn ý chí liền có thể cuối cùng chiến thắng. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, chân chính ma luyện, không phải kháng cự, mà là khống chế. Như thế nào khống chế? Là, nhảy vào này trên trụ đá những cái kia điên cuồng tình cảm hồng lưu bên trong, tự mình cảm thụ cái kia cực hạn thống khổ, phẩm vị cái kia phần tâm căm hận, lý giải cái kia thực cốt điên cuồng, đi minh ngộ chúng nó vì sao mà sinh, vì sao mà mạnh. Áo bào đen thiếu niên ngây người tại chỗ. Diệp Vô Danh nhìn chằm chằm thiếu niên, việc ngươi cần, không phải tại mình cùng những cái kia kinh khủng xây lên tường cao, mà là muốn cho ngươi tâm biến đến so này hồng lưu càng rộng, so này điên cuồng hơn, so thống khổ này càng sâu. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia của đá, nhìn thẳng nó, lý giải nó. Sau đó, siêu biến nó. Áo bào đen thiếu niên run giọng nói, tiền bối, ta như vào trong đó, cảm giác sẽ chết ta. Diệp Vô Danh nói, sẽ không. Áo bào đen thiếu niên nghi hoặc. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, ta cho ngươi đi. Nó làm sao dám nhường ngươi chết? Trừ phi, nó muốn chết. Áo bào đen thiếu niên lúc này là một lễ thật sâu, thân thể đều đang run. Đây mới thật sự là cơ duyên. Diệp Vô Danh khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người chắp tay, tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Mãi đến Diệp Vô Danh rời đi cực kỳ lâu, áo bào đen thiếu niên đột nhiên mới quỳ xuống, sau đó nói, "Võ An cùng tiễn tiền bối." Nói xong, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mừng như điên, đối phương chịu hắn cái quỳ này. Hắn lại nặng nặng dập đầu lạy ba cái. Rất lâu về sau, hắn mới đứng dậy, sau đó dứt khoát quyết nhiên hướng đi cái kia trước đó khiến cho hắn vô cùng kinh khủng của đá. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia của đá, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, "Cổ Võ tộc, mẹ, ta nhất định sẽ làm cho Cổ Võ tộc toàn tộc quỳ nên ngươi vào Cổ Võ tộc." Thanh âm hạ xuống, hắn thả người nhảy lên, tiến nhập cái kia trong cổ đá. Trong chớp mắt, hắn liền bị vô biên cảm xúc thôn vệ. Mà liền tại hắn muốn triệt để bị xóa đi lúc, một đạo cổ lao thanh âm đột nhiên từ cột đá chỗ sâu nhất vang dội, "Đừng để hắn chết." "Vì cái gì?" Có người lúc này không phục. Cái kia đạo cổ lão thanh âm nói, "Con mẹ nó chứ nhường ngươi làm thế nào liền làm như thế đó." "Hiểu." Cái kia không phục thanh âm vang lên lần nữa, hắn lại dám tiến đến, hắn đây là tại bỏ qua chúng ta. Ai cho hắn lá gan? Ta muốn làm hắn. 3. Một đạo thanh thúy bạt tai tiếng đột nhiên từ cột đá chỗ sâu vang vọng. Ngay sau đó, cái kia đạo cổ lão thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang theo không che giấu chút nào sát ý, ngu xuẩn. Vừa mới đi qua cái kia người thiếu niên, đó là cha, đại ba. Hiểu không? Người cái đại ngu xuẩn. Cái kia không phục thanh âm bị đánh một bàn tay về sau, lập tức có chút ủy khuất, đại ca. Ngươi cũng đánh không lại hắn sao? Ta không tin. Cái kia đạo cổ lão thanh âm nói, con mẹ nó chứ cảm ơn ngươi để mắt ta. Hắn vừa mới xem chúng ta thời điểm, đại ca ngươi con mẹ nó chứ nước tiểu đều kém chút dọa ra tới, biết không? Biết không? Cái kia không phục thanh âm còn muốn nói điều gì, lúc này, một đạo thanh âm cô gái vang lên, nhị ca, ngươi đừng nói nữa. Chúng ta cùng người kia không phải một cái phương diện, đại ca nói rất đúng, không thể để cho thiếu niên này chết, không phải, chúng ta ba huynh muội liền phải chết ở chỗ này. Chúng ta tại thời đại thái cổ đại chiến cũng chưa chết, nếu là chết ở chỗ này, vậy thì thật là quá thua lỗ. Cái kia nhị ca do dự một chút, sau đó nói, thiếu niên này thiên phú không quá đủ, ý chí cũng không đủ. Làm sao làm nha? Nữ tử kia có chút phức tạp nói, hắn xác thực cái gì đều không đủ, nhưng hắn, tốt số, đều trầm mặc. Mẹ nó, cái tên này liền là đáp cái ngượng ngập, liền đáp đến một vị tuyệt thế đại lão. Mà lại còn được đến vị này tuyệt thế đại lao chỉ bảo. Con mẹ nó. Cái kia nhị ca nói, đại ca, ta muội, nếu hắn là tuyệt thế đại lao, cái kia vừa mới các ngươi vì sao không đáp ngượng ngập à? Nữ tử kia giải thích nói, không dám. Nhị ca nghi ngờ nói, vì sao không dám? Nữ tử kiên nhẫn giải thích nói, nhị ca, chúng ta biết chúng ta cùng hắn chi ở giữa chênh lệch, dạng này người, thì nộ tùy tâm, chúng ta bắt chuyện, một cái sơ sẩy, dễ dàng đoàn liệt, biết không? Nhị ca liền nói ngay, cái kia thiếu niên này vì sao dám bắt chuyện? Nữ tử nói, bởi vì hắn quá yếu. Yếu đến hắn đều không biết mình cùng người ta chênh lệch. Nhị ca. Nữ tử đột nhiên nói, giúp thiếu niên này tố cổ thể. Nhị ca nói, vì cái gì? Nữ tử nói, lần sau thiếu niên này lại cùng hắn lúc gặp mặt. Chính là chúng ta cơ duyên. Nhị ca hiếu kỳ nói, ta muội, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Nữ tử yên lặng một lát sau đó nói, ta cảm giác. Hắn có thể một bàn tay đánh vỡ thời đại thái cổ. Ngoa tạo. Nhị ca liền nói ngay, không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Trên đời này không có khả năng có như bức như vậy người, ta. Đại ca đột nhiên mở miệng, ngươi đừng mở miệng, tính đại ca và ngươi. Ngươi nằm tốt là được, ta cùng ta muội mang ngươi bay. Chương 1010, vì sao không quỷ? Chương 1010, vì sao không quỷ? Đi không bao lâu, Diệp Vô Danh gặp được một khối mộ địa, tại cái kia trước mộ địa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên đã không có bất kỳ khí tức gì. Hắn vẫn như cũ mở to mắt, hắn cứ như vậy nhìn xem khối kia mộ địa. Nguyên thủy cổ đạo giả. Hết sức rõ ràng, trước mắt vị này liền là đã từng trong truyền thuyết vẫn lạc tại ác thần di tích cái vị kia nguyên thủy cổ đạo giả. Diệp Vô Danh đi tới, ánh mắt của hắn rơi vào trung niên nam tử kia trên thân, trung niên nam tử này thân thể cũng không phải là máu thịt, mà là bày biện ra một loại lưu ly bảo ngọc cùng cổ lão kim thạch giao hóa chất cảm, mặt ngoài che kín vô số tinh mịn, huyền ảo tự nhiên, cổ lão đạo văn, phản phất hắn tự thân liền là đại đạo quy tắc cụ tượng hóa. Nguyên thủy cổ đạo giả, dù cho đã ngã xuống cực kỳ lâu, thân thể vẫn tồn tại như cũ. Nhưng mà, ở bộ này vạn kiếp bất diệt đạo thân thể phía trên, lại che kín nhìn thấy mà giật mình tương thế. Hắn nửa trái thân, bày biện ra một loại tuyệt đối hư vô cũng không phải là hắc ám, mà là so hắc ám càng triệt để hơn không. Cánh tay cùng bả vai thậm chí bộ phận thân thể, phản phất bị một loại nào đó tồn tại theo khái niệm bên trên xóa đi biên giới bóng loáng, không có bất kỳ cái gì lưu lại năng lượng hoặc vật chất, chỉ có một mảnh vô biên trống rỗng. Diệp Vô Danh nhìn xem cái kia mảnh quỷ dị thương thế lâm vào yên lặng. Đó là một loại khác lực lượng, không giống với vùng vũ trụ này luật pháp cùng cổ đạo. Hắn ánh mắt dừng lại ở khối kia trên bia mộ, mà liên tại ánh mắt của hắn chạm đến mộ bia nháy mắt. Bèn, một cỗ bàng bạc như biển sao sôi trào, bi tráng không đi chiến ý đột nhiên theo cái kia mộ bia bên trong bạo phát đi ra, hóa thành một đạo vô hình hồng lưu xông lên trời không. Đây là vị này nguyên thủy cổ đạo giả cuối cùng chiến ý mà giết hắn, liền là trước mắt này một địa. Diệp Vô Danh tại đây cố chiến ý bên trong cảm nhận được, không cam lòng. Có lẽ chính hắn cũng không nghĩ tới, đã vùng vũ trụ này vô địch hắn thế mà sẽ chết tại một khối trước mộ địa. Diệp Vô Danh tầm mắt lần nữa rơi vào khối kia trên bia mộ, trên bia mộ chỉ có một chữ chết. Mà khi ánh mắt của hắn chạm đến cái này chết chữ lúc, đột nhiên ầm ầm, toàn bộ vô tận vũ trụ phảng phất tại trước mắt hắn thể diện, vạn vật chúng sinh trùng cực cảnh tượng như cuồng triều đưa hắn thôn phệ, cũng không là ảo giác. Mà là trên bia mộ chết chữ ẩn chứa khủng bố đạo tắc. Diệp Vô Danh trong tầm mắt không còn là di tích phế tích, mà là một mảnh vô ngân, quay cuồng vạn cổ huyết hải. trong biển máu chìm nổi lấy vô số cự phách, cổ yêu thân thể, thậm chí cổ lão sao trời thi hải, sát ý vô tận cùng tử tịch chi khí ngưng kết thành thực chất xiềng xích, theo bốn phương tám hướng quấn quanh tới. Cùng lúc đó, tại hắn bên thai đột nhiên vang dội vô tận sinh linh trước khi lâm trung thê thảm nhất, nhất kêu lên tuyệt vọng, này chút hội tụ thành từng đạo hồng lưu điên cuồng đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Trừ cái đó ra, còn có một loại phương diện cao hơn nhận biết đang ở thẩm phán hắn. Chết. Tại theo từng cái phương diện thẩm phán hắn, phủ định hắn. Nay loại phương diện thẩm phán cho dù là nguyên thủy cổ đạo giả, cũng không chịu nổi. Nhưng Diệp Vô Danh ánh mắt tiến tĩnh, thân hình như triển miên cổ thần sơn, đồ sộ bất động. Phán ta chết. Diệp Vô Danh đột nhiên nhẹ cười rộ lên, hắn nhìn xem cái kia chết chữ, người nào? Cho người gan. Ầm ầm. Đột nhiên, giữa thiên địa tất cả mọi thứ thực chất cảnh tượng trực tiếp hóa thành cho tàn, hết thảy thanh âm cũng trong phút chốc tan biến sạch sành sanh, liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nơi xa, mộ bia nứt ra, vô số máu tươi phun ra ngoài, nhưng cũng không triệt để hủy đi. Không phải hủy không được, mà là Diệp Vô Danh không có muốn hủy đi ý tứ. Diệp Vô Danh đi đến cái kia trước mộ bia run nhẹ nhẹ. Đó là một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Diệp Vô Danh nhìn xem mộ bia, cho ta đập một cái, thả cho ngươi khỏi chết. Bịch. Mộ bia trực tiếp liền ngã xuống Diệp Vô Danh trước mặt. Điều này hiển nhiên là quỷ. Diệp Vô Danh cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, cái kia mộ bia trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào hắn trong nạp giới. Hắn nhìn thoáng qua một bên trung niên nam tử kia, sau đó tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Ác thần điện. Hắn hiện tại là càng ngày càng có chút hứng thú, mà rất nhanh, hắn liền đi tới một vùng biển trước, nước biển là màu đen, giống như mặc nhất, tràn ngập một loại cực kỳ khí tức quỷ dị. Diệp Vô Danh đột nhiên hỏi, đây là cái gì? Rất nhanh, trong nạp giới, một đạo hư nhược thanh âm vang lên, hồi chủ nhân, đây là thái cổ tử hải. Cái kia mộ bia tự nhiên là có linh, không phải, cũng sẽ không quỷ nhanh như vậy. Diệp Vô Danh hỏi, thái cổ tử hải. Trong nạp giới, cái kia đạo suy yếu lại thanh âm cung kính lập tức trả lời, hồi chủ nhân, đây là thái cổ tử hải. Là thời đại thái cổ một vị giã tâm thao thiên thái cổ cự đầu, làm chứng hắn tịch diệt đại đạo rút lấy vô số văn minh, ngàn tỷ cường giả hải cốt tinh hoa, cửu vũ chỗ sâu nhất hoàng tuyển bản nguyên, lại dựa vào tự thân tịch diệt đạo hỏa, tế luyện trăm cái kỷ nguyên mới luyện thành thái cổ hung vật. Thái cổ cự đầu sao? Diệp Vô Danh tầm mắt rơi ở mảnh này tử hải lên. Mộ Linh tiếp tục nói, này biển không phải nước, mà là tử vong cùng ngưng kết nguyên rủa. Nó không năm và bật, chỉ chìm và bật. Vô luận là thân thể máu thịt, nguyên thần hồn phách, vẫn là thần khí đạo tắc, chạm vào tức bị ô uế, an mòn, cuối cùng hóa thành cái này chết biển một bộ phận, vinh thế không được siêu sinh. Năm đó, Mộ Linh ngụ ý rất rõ ràng, này biển hung hiểm, tử vong, ngưng kết nguyên rủa. Diệp Vô Danh nghe vậy, lại là nở nụ cười, rõ ràng, đây là một cái khác văn minh hệ thống sức mạnh. Hắn nhìn trước mắt này mảnh vô biên vô hạn, tĩnh lặng yên lặng đại dương màu đen, trong mắt chẳng những không có ngưng trọng, ngược lại dâng lên càng nồng nặc hào hứng. Có chút ý tứ, hắn bước ra một bước, hướng thẳng đến cái kia đen kịt biển chết mặt biển đi đến. Chủ nhân, Mộ Linh bản muốn nhắc nhở Diệp Vô Danh cẩn thận, nhưng nghĩ lại nhớ tới Diệp Vô Danh thực lực, nên cẩn thận hẳn là này thái cổ tử hải. Diệp Vô Danh chân hời hợt đạp tại cái kia danh xưng có thể trầm luân vạn vật trên mặt biển. Ông, ngay tại hắn dừng chân ngay mắt, toàn bộ thái cổ tử hải sôi trào. Không phải vật lý trên ý nghĩa sôi trào, mà là ẩn chứa trong đó ngàn tỷ sinh linh oán niệm, vô tận tĩnh lặng đạo tắc bị triệt để chọc giận, dẫn nổ. Giống, ngao, vô số khổng lồ và mèo do thuần túy ác niệm cùng nguyền rủa ngưng tụ mà thành khủng bố ma ảnh theo trong nước biển gầm thét phóng lên tận trời. Chúng nó có hình dạng như hư thối cổ thần, có giống như phá toái sao trời ác hồn, che khuất bầu trời, mang theo yên diệt hết thể sắc khí, hướng phía Diệp Vô Danh điên cuồng đánh tới. Cùng lúc đó, mặt biển phía dưới sinh ra vô số chỉ do đen kịt nước biển ngưng tụ nguyền rủa tay, lít nha lít nhít, cuốn chặt lại ở Diệp Vô Danh mắt cá chân, bắp chân, bộc phát ra đủ để lôi kéo đại thiên thế giới trầm luân lực lượng kinh khủng. Càng có trực kích thần hồn tịch diệt đạo âm hóa thành vô hình lưỡi dao, chém về phía Diệp Vô Danh thức hải cùng thần hồn. Phương thiên địa này đại đạo pháp tắc đều tại gạt bỏ hắn, tử vong khái niệm đang điên cuồng đè ép hắn tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Vô Danh phảng phất tại cùng toàn bộ thời đại thái cổ tử vong là địch. Đối mặt này đủ để cho vạn giới sợ hãi khủng bố cảnh tượng, Diệp Vô Danh lại là cười một tiếng, lập tức nhẹ nhàng dậm chân một cái, ta chỗ chỗ, tức là tịnh thổ. Không có sáng chói thần quang, không có thật lớn thanh thế, chỉ có một cỗ vô hình vô chất, lại áp đảo hết thể khái niệm phía trên ý chí, dùng hắn làm trung tâm, ầm ầm quyết tán. Ta chỗ chỗ, tức là tịnh thổ. Phốc 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 phốc. Cái kia đầy trời gào thét đánh tới khủng bố ma ảnh, như là bị đầu nhập liệt dương băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã, liền một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Mặt biển phía dưới, cái kia vô số chỉ quấn quanh mà đến nguyền rủa tay, như là đụng phải thế gian này nhất không thể dung chuyển đồ vật, tại chạm đến hắn thân thể trong nháy mắt, liền từng khúc nổ tung, một lần nữa hóa thành màu đen nước biển hạ xuống. Cái kia xâm nhập thức hải tịch diệt đạo âm, càng lại như là nên nhu nhập hải, không thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Diệp Vô Danh liền như vậy chắp hai tay sau lưng, như đi bộ nhàn nhã, hành đầu tại đây mảnh tượng trưng cho trung cực tử vong thái cổ tử hải phía trên. Nơi hắn đi qua, sôi trào mặt biển bị ép lắng lại, quần quần ác niệm bị ép ấn nút, liền cái kia màu sắc đen nhánh đều phảng phất tại dưới chân hắn biến đến ảm đạm. Hắn không phải đang đối kháng với này mảnh biển, hắn là tại định nghĩa này mảnh biển. Hắn nói này biển không thể chìm hắn, vậy cái này biển liền vĩnh viễn chìm không được hắn. Mấy bước về sau, hắn đã tới tử hải trung ương. Trong nạp giới, Mộ Linh giờ phút này đã là bị khiếp sợ tột đỉnh, còn có sợ hãi thật sâu. Chính mình lúc trước thế mà còn muốn lộng chết người ta, chính mình thực sự là phiêu. Kinh khủng về sau liền là vui mừng. vui mừng người trước mắt này tính tình vẫn rất tốt. Dường như nghĩ đến cái gì, nó vội vàng nói, chủ nhân, ngài có khả năng thu phục này thần vật. Diệp Vô Danh nhìn xem dưới chân như mực nước biển, yên lặng sau một hồi, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại truyền khắp Tử Hải mỗi một cái góc, các ngươi tàn niệm, tịch diệt bát cổ, cũng nên nghỉ ngơi. Tiếng nói vừa ra, hắn cũng không thi triển bất luận cái gì thần thông, chẳng qua là đưa hắn cái kia mênh mông vô tận sinh chi khí tức, hơi phóng xuất ra một tia. Vâng, này một tia sinh chi khí tức, đối với này mảnh Tử Hải mà nói, lại so ngàn tỷ vầng thái dương đồng thời bùng nổ còn muốn nóng rực. Đen kịt biển chết phảng phất bị đầu nhập vào một khỏa tinh khiết vô cùng tạo hóa chi nguyên, vô tận tử vong cùng nguyền rủa như là gặp trời sinh khắc tinh, kịch liệt quay cuồng, bốc hơi, tịnh hóa. Nước biển lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu biến đến. Trong veo, mơ hồ trong đó, phảng phất có ước vạn đạo giải thoát, cảm kích trí niệm, theo nước biển chỗ sâu bay lên, quanh quẩn tại Diệp Vô Danh trung quanh. Cái này, Mộ Linh không nghĩ tới Diệp Vô Danh thế mà sẽ thả vứt bỏ cái này kinh khủng thái cổ thần vật. Diệp Vô Danh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng trước mặt những cái kia ý niệm, mỉm cười nói, việc nhỏ. Nói xong, hắn không còn lưu lại, bước ra một bước, thân hình đã xuất hiện tại Tử Hải bị ngạ. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua cái kia mảnh màu sắc đã nhạt đi hơn phân nửa Tử Hải, lập tức quay người, nhìn về phía cuối tầm mắt tòa kia nguy nga, tản ra lệnh vạn đạo gào thét khí tức cổ lao thần điện. Hắn đi tới, nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia cổ lao ác thần điện cửa lớn trực tiếp mở ra. Hắn đi vào, cuối tầm mắt, nơi đó ngồi một tên nam tử nhìn xuống hắn, tồn tại tức là thống khổ chi nguyên, chỉ có vĩnh hằng yên lặng mới là từ bi. Phàm nhân, thấy thần vì sao không quỷ? Diệp Vô Danh đưa tay liền làm một bàn tay. Ba. Nam tử má phải trong nháy mắt bị phiên sưng. Diệp Vô Danh chậm rãi hướng phía nam tử đi đến, nhân vật gì tức là thống khổ chi nguyên. Ta không thích nghe phụ năng lượng, nói điểm chính năng lượng. Đến, quý nói. Chương 1011, Thiên Phú Khóa Gen. Chương 1011, Thiên Phú Khóa Gen. Bịch. Làm Diệp Vô Danh thanh âm hạ xuống lúc, trên đế nam tử trực tiếp liền quỳ xuống, liền sức phản kháng đều không có. Trực tiếp chân áp. Nam tử trực tiếp liền bối rối, hắn không thể tin ngẩng đầu nhìn lại, mà giờ khắc này, Diệp Vô Danh chạy tới trước mặt hắn. Diệp Vô Danh đánh giá liếc mắt nam tử, mày nhăn lại, ngươi là Á Thần? Không nên a, ngươi quá yếu. Nam tử hiết hầu lăn lăn, run giọng nói, ta không phải. Diệp Vô Danh nói, đúng không? Nam tử liền vội vàng gật đầu, không, là, ta chẳng qua là một tên ác thần kỵ sĩ. Diệp Vô Danh nói, vậy ngươi giả trang cái gì bức? Nam tử. Diệp Vô Danh không có để ý nam tử, mà là ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa có một đạo màu đỏ như máu môn. Hắn hướng phía cái kia đạo môn đi đến. Sau lưng nam tử đột nhiên run giọng nói, tiền bối có thể cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời sao? Mặc dù hết sức kinh khủng, nhưng hắn không mở miệng không được cầu xin tha thứ, bởi vì hắn không muốn ở chỗ này một mực tùy đi xuống. Diệp Vô Danh nhẹ nhàng vung tay lên, nam tử lập tức cảm giác toàn thân buông lỏng, cố lực lượng kia biến mất. Hắn nặng nặng nề thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Danh, nhìn thấy Diệp Vô Danh chạy tới cái kia huyết môn trước, hắn vội vàng nhắc nhở, tiền bối cẩn thận, này trên cửa có năm đó ác thần nhóm lưu lại lực lượng kinh khủng. Mà đúng lúc này, Diệp Vô Danh giỗi ra một ngón tay điểm vào trên cửa. Trong chớp mắt, cái kia đạo huyết môn vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Nam tử, Diệp Vô Danh đang muốn đi vào, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử kia, ngươi vừa mới câu nói kia, ai nói? Nam tử kia do dự một chút, sau đó nói, không biết. Diệp Vô Danh nhìn chằm chằm nam tử, không biết. Nam tử liền vội vàng gật đầu, sau đó nói, xác thực không biết. Diệp Vô Danh hơi hơi trầm ngâm về sau, quay người đi vào cánh cửa kia. Nam tử lập tức thở dài một hơi, sau đó xoay người chạy. Trong môn, Diệp Vô Danh ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt lại không có phần cuối. Hắn trong tầm mắt không gian, phảng phất chồng chất vô tận thứ nguyên, cuồn cuộn đến vượt qua nhận biết. Từng sợi chống đỡ thiên địa trụ lớn, cũng không phải là kim thạch, mà là do ngưng kết thời không đứt gãy cùng sôi trào nguyên thủy tội ác vặn bẹo sen lẫn mà thành, trụ mặt ngoài thân thể, vô số thế giới sinh diệt, văn minh hưng suy huyễn tượng như phủ quang lược ảnh thoáng hiện, cuối cùng tất cả thuộc về tại một mảnh hư vô tịch diệt. Không khí trầm trọng đến có thể đập vụn sao trời, tràn ngập một loại cổ lao thần chỉ mục nát khí tức, hỗn hợp có thuần túy nhất ác nghiệm. Càng có chút hơn điểm như là cho tàn pháp tắc hải cốt, như là giống như bông tuyết y mắng bay xuống, mỗi một mảnh đều từng là một đầu rung động cổ kim đại đạo, giờ phút này lại tại nơi này hướng đi trung mạn. Đông, đông, đông. Âm u mà chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh từ đằng xa chỗ sâu nhất truyền đến. Đó không phải là thanh âm, mà là một loại nào đó quy tắc nhịp đập, là ngôi thần điện này, thậm chí toàn bộ ác chi bản nguyên nhịp tim. Mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều dẫn tới giữa thiên địa không gian hơi hơi vặn mèo, phản phất chỉnh tòa thần điện đều đang hô hấp. Quy tắc. Diệp Vô Danh hơi hơi trầm ngâm về sau, ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt xuyên thấu vô tận hỗn độn, rơi vào xa xa trung ương. Nơi đó là một mảnh tuyệt đối yên tĩnh lĩnh vực, mà ở mảnh này yên tĩnh lĩnh vực bên trong, có một tấm màu đỏ như máu cái ghế. Phía trên ngồi một tên nam tử ngửa đầu, trên mặt che kín một tấm huyết hồng bài. Á Thần. Trong nạp giới, Mộ Linh đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào kinh khủng. Diệp Vô Danh nói, năm đó nơi này xảy ra chuyện gì? Mộ Linh nói, năm đó ở thời đại thái cổ, phát sinh một trận khoáng thế thái cổ đại chiến, trận chiến kia, toàn bộ thời đại thái cổ hết thảy thế lực cùng cường giả đều bị cuốn vào. Đánh cực kỳ lâu, cuối cùng chúng ta thua, sau đó liền bị vĩnh viễn trục xuất. Diệp Vô Danh nói, trục xuất? Mộ Linh nói, đúng thế. Kỳ thật liền là để cho chúng ta tự sinh tự diệt, bởi vì nếu là vô pháp trở lại thái cổ giới, sinh mạng của chúng ta liền sẽ một mực trôi qua. Diệp Vô Danh tầm mắt lần nữa rơi vào cái kia che kín vải đỏ nam tử trên thân, hắn hướng phía cái kia máu tòa đi đến, mà hắn vừa mới đi, bốn phía những cái kia quỷ dị thời không không gian đột nhiên cắt chém lên, vô số loại kinh khủng lĩnh vực lực lượng đột nhiên như thủy triều hướng phía hắn bao phủ tới. Diệp Vô Danh ánh mắt thiên tĩnh, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, hết thảy lĩnh vực lực lượng tan biến sạch sành sanh, cùng lúc đó, trước mặt những cái kia chồng chất thời không đột nhiên hướng phía hai phía tối lui, lộ ra một đầu đại đạo tại Diệp Vô Danh trước mặt. Diệp Vô Danh hướng phía cái kia máu tòa đi đến, khi hắn cách cái kia máu tòa còn có mấy chục trượng khoảng cách lúc, cái kia máu chỗ ngồi nam tử đột nhiên mở miệng, không ngờ tới, vùng vũ trụ này văn minh lại có các hạ cường đại như vậy người. Quá bất hợp lý. Diệp Vô Danh nhìn xem hắn, không nói gì. Nam tử lại nói, còn mời các hạ thứ lỗi, ta bởi vì bị trung mạt phạt ngôn nhân quá khóa lại, vô pháp động đậy, chỉ có thể bảo trì như thế tư thế. Diệp Vô Danh nói, trung mạt phạt ngôn. Nhân quả. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt nam tử, xác thực, tại nam tử trên người có một loại lực lượng thần bí. Nam tử nói, các hạ cũng không phải là đến từ thời đại thái cổ. Thời đại này văn minh đã bị khóa gen khóa lại. Theo lý mà nói, không nên xuất hiện các hạ bực này cường giả, thật sự là kỳ quái. Diệp Vô Danh hai mắt híp lại, khóa gen. Nam tử nói, liền là một loại xiềng xích, mỗi một cái văn minh đều có chính mình xiềng xích. Các hạ, chưa từng nghe qua. Diệp Vô Danh lắc đầu, chưa từng nghe qua. Nam tử nói, vậy thì thật là kỳ quái. Ngươi cường đại như vậy, không nên mới là. Diệp Vô Danh nói, ta mới vừa nghe Mộ Linh nói, các ngươi tại thời đại thái cổ văn minh đánh cuộc chiến này. Nam tử nói, đúng thế. Diệp Vô Danh có chút hiếu kỳ, vì sao mà đánh? Nam tử nói, ta là bởi vì nghĩ vươn mình, không thể không đánh, mà bọn hắn rất nhiều người là vì tranh đoạt một vật, có thể đánh phá văn minh khóa gen mệnh định. Diệp Vô Danh đánh giá liếc mắt nam tử, bọn hắn nếu có thể vây khốn ngươi, vì sao không trực tiếp giết chết ngươi? Nam tử cười nói, cũng không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn làm như vậy, đại giới sẽ rất lớn, cho nên bọn hắn từ bỏ. Mà chúng ta cũng không muốn ngọc thạch câu phần, cho nên liền bị trục xuất. Diệp Vô Danh lần nữa đánh giá liếc mắt nam tử, nói, trả vốn của ngươi không thật là tốt. Nam tử cười nói, xác thực thật không tốt, nếu như tại trong vòng trăm năm vô pháp đột phá, ta liền sẽ vĩnh viễn theo trên đời này tan biến. Diệp Vô Danh nói, ngươi đột phá liền là đánh vỡ kia là cái gì? Văn minh khóa gen. Nam tử nói, khóa gen có hai loại, loại thứ nhất là văn minh khóa gen, còn có một loại là thiên phú khóa gen, cũng chính là tự thân hạn mức cao nhất. Diệp Vô Danh quay đầu nhìn thoáng qua hỗn độn chi địa chúng sinh, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền gặp được mỗi một cái chúng sinh. Tính hạn chế. Tính hạn chế. Rõ ràng, cái này là một loại khóa gen, mà lại, hắn tự thân cũng có. Hắn sở dĩ có thể thấy, là bởi vì hắn hiện tại là dùng Diệp Huyền thị giác xem tự thân, không phải, hắn là không thấy được. Hắn thiên phú khóa gen là bị người làm khóa lại. Hắn tự nhiên biết là ai. Lúc này, nam tử đột nhiên nói, các hạ, ta rất là tò mò, ngươi hết sức không bình thường. Diệp Vô Danh cười nói, xác thực không bình thường. Hắn không bình thường, là bởi vì hắn hiện tại dùng là nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền lực lượng, mà nam tử trước mắt hiển nhiên là không nhìn thấy điểm này. Hắn nhìn về phía nam tử, trận chiến kia, các ngươi đánh thua. Đối phương thu được kia cái gì mệnh định, vậy cũng mang ý nghĩa đối phương rất có thể đã tăng lên, đi đến một cái khác phương diện. Nam tử nói, không. Bọn hắn dù cho thu được mệnh định, cũng không cách nào dựa vào tự thân đột phá, đi đến một cái khác phương diện. Diệp Vô Danh hỏi, vì sao? Nam tử nói, bởi vì có thể mở ra mệnh định người, chỉ có thiên mệnh giả. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải tìm tới thiên mệnh giả. Nghe vậy, Diệp Vô Danh lông mày lập tức nhíu lại. Không đúng. Có chút không đúng. Chương 1012, khổ tư ác. Chương 1012, khổ tư ác. Thiên mệnh giả. Diệp Vô Danh nhìn về phía nam tử, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Nam tử cười nói, cụ thể, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là, chỉ có thiên mệnh giả mới có thể đủ trưởng mệnh định đồ vật, sau đó cầm vật này cởi ra quá cổ văn minh khóa gen. Diệp Vô Danh nói, này mệnh định đồ vật là gần nhất xuất hiện, còn là các ngươi quá cổ văn minh cho tới nay liền có. Nam tử nói, một mực liền có, nghe nói là đến từ Bất Hủ Thần Sơn. Nhưng cụ thể cũng không rõ ràng lắm, ngược lại, nghe nói đã từng có người bởi vì nó trở thành chân chính thái cổ cự đầu. Diệp Vô Danh khẽ gật đầu, một mực liền có vậy thì tốt. Nếu là gần nhất mới xuất hiện, vậy liền không quá bình thường. Hắn xác thực không quá ưa thích lại làm quân cờ. Nhưng rõ ràng, cũng không là cái gì cũng. Mà lại, lúc trước hắn tán đạo thời điểm, liền đã đối hai vị mẹ nói qua tiếp xuống đường chính mình tới đi, không cần các nàng an bài. Các nàng khẳng định là sẽ tôn trọng chính mình. Vậy thì tốt. Nam tử bắt được Diệp Vô Danh trong lời này ẩn chứa ý tứ gì khác, hỏi, các hạ ngươi. Diệp Vô Danh cười nói, không có gì. Thấy Diệp Vô Danh không muốn nhiều lời, nam tử cũng không có hỏi nhiều nữa. Diệp Vô Danh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, vừa rồi những cái kia chồng chất thời không là ngươi lưu lại. Nam tử nói, điêu trùng tiểu đạo, chẳng qua là vì phòng ngừa nơi đây vũ trụ người quấy rầy ta. Nhường các hạ chê cười. Diệp Vô Danh cười nói, không, ta cảm thấy là hết sức có ý tứ, có thể nói với ta nói các ngươi quá cổ văn minh hệ thống tu luyện sao? Nam tử hơi hơi trầm ngâm, rõ ràng đối với Diệp Vô Danh hành động này hơi nghi hoặc một chút. Không hề nghi ngờ, Diệp Vô Danh thực lực là vượt xa hắn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Hắn thấy trước mắt Diệp Vô Danh khẳng định đến từ càng cao vũ trụ văn minh, nhưng Diệp Vô Danh đủ loại hành vi lại rất quái lạ. Cái này khiến hắn thật sự là có chút đoán không ra. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đạo, quá cổ văn minh không có cố định hệ thống tu luyện, bởi vì đến đằng sau, mỗi người đi đại đạo đều cùng người khác khác biệt, cũng chính là cái này vũ trụ nói tới kỳ đạo. Có chính mình đạo về sau, tiếp xuống đi con đường, chính là mình cá nhân đường. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, tại quá cổ vũ trụ văn minh, có một loại kiếp, tên là đạo kiếp vượt qua kiếp nạn này, liền có thể xưng vạn cổ cự đầu. Vạn cổ cự đầu phía dưới, ngay từ đầu tất cả mọi người là các chơi cát, nhưng thật sự là có chút hỗn loạn, sau này vì thuận tiện phân biệt khác biệt người tu luyện, đều dùng 12 cảnh tới phân biệt văn minh khác nhau tu sĩ. Diệp Vô Danh nói, thập nhị cảnh. Nam tử nói, đúng vậy, 1 đến 12, mặc dù thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng cũng xác thực đơn giản. Diệp Vô Danh. Nam tử lại nói, 1 đến 10 nhị cảnh, mỗi cái con số đại biểu cho khác biệt vũ trụ văn minh hạn mức cao nhất, vùng vũ trụ này hạn mức cao nhất là kỳ đạo đặt vào quá cổ vũ trụ văn minh, liền là thập cảnh. Dĩ nhiên, có thể được xưng là thập cảnh vùng vũ trụ này cũng là cái kia gọi nguyên thủy còn lại sau này nguyên thủy cổ đạo người đều kém chút ý tứ. Diệp Vô Danh cười nói, vị kia nguyên thủy đã tới nơi này. Nam tử nói, đã tới, vẫn được, bất quá so ra kém một cái khác, còn kém rất rất xa, không đúng, bọn hắn cũng không phải là một cái phương diện. Diệp Vô Danh nói, người nào? Nam tử nói, một cô nương, nhìn ra được, nàng đã từng tu chính là ác đạo, nhưng chẳng biết tại sao, nàng đem chính mình làm sạch. Sau đó lại đi. Ác đạo. Diệp Vô Danh nói khẽ, khổ tử. Nam tử nói, ngươi biết nàng? Diệp Vô Danh cười nói, đã từng nàng gọi ca ca ta cùng lão sư. Hiện tại không biết nàng nghĩ như thế nào, tiểu nha đầu này so sánh phản định. Khó trách. Nam tử nói khẽ, yêu nghiệt như thế. Không đúng, là đáng sợ. Diệp Vô Danh nói, nàng đã tới nơi này. Nam tử nói, đã tới, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua liền đi. Ta cảm giác, nàng hẳn là ta cảm giác quá yếu, không có gì hay, cho nên, nhìn một cái rồi đi. Nói xong, hắn nở nụ cười khổ. Diệp Vô Danh đang muốn nói chuyện, nam tử đột nhiên lại nói, nàng là một người rất nguy hiểm. Diệp Vô Danh nói, ta biết. Nam tử nói, các hạ, ngươi khả năng không biết. Diệp Vô Danh nhìn về phía nam tử nói khẽ, cũng không phải là đang chất vấn các hạ năng lực, nhìn ra được, các hạ đã thật lâu chưa từng thấy qua vị cô nương kia. Ta gặp được nàng thời điểm, nàng tại trùng tu chính mình ác đạo. Hắn trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, còn có thật sâu kiên kỵ. Diệp Vô Danh thì là có chút hiếu kỳ, hỏi, không giống với trước đó ác. Nam tử trầm giọng nói, hoàn toàn khác biệt, trước đó tu ác đạo, chẳng qua là bắt nguồn từ nàng đối cái vũ trụ này nhận biết. Đó là một loại mặt ngoài ác, chiến tranh cũng tốt, sát lục cũng được, này chút cũng chỉ là cái vũ trụ này thế giới ác một mặt. Nàng hiện tại tu là thủy ác. Ừm. Diệp Vô Danh mày nhăn lại. Nam tử nói khẽ, thủy ác. Cái vũ trụ này, âm mưu to lớn nhất liền là nhân chi sơ, tính bản thiện. Mặc kệ là nhân loại cũng tốt, vẫn là chủng tộc khác sinh linh, lúc vừa ra đời đều chỉ có bản năng, một loại nguyên thủy bản năng. Nguyên thủy bản năng cũng không phải cái gì thiện. Diệp Vô Danh nghiến lặng. Nam tử tiếp tục nói, sau này mọi người phát minh đạo đức, luật pháp, trật tự để ước thúc người đủ loại nguyên thủy ác. Này chút không thể nói không tốt, nhưng này chút cũng đem người ước thúc ở các loại hệ thống bên trong, khiến mọi người mất đi diện mục thật sự. Nói xong, hắn nở nụ cười, mọi người tại sao phải kiếm tiền, tại sao phải ủng có quyền lợi? Đơn giản liền là nghĩ phóng thích một bộ phận chính mình nguyên thủy ác, không muốn bị ước thúc. Diệp Vô Danh khẽ gật đầu, thế nhân đều không muốn bị ước thúc, nhưng không ước thúc không được, nhất định phải ước thúc. Nam tử yên lặng. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ trước mắt nam tử tu chính là. Phương Hướng nói. Nam tử nói, các hạ, ta có thể nói một chút ý nghĩ của mình sao? Diệp Vô Danh cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Nam tử nói, vì sao muốn ước thúc? Dĩ nhiên, chúng sinh mong muốn ước thúc, ta cảm thấy là bình thường, bởi vì tầng dưới chót chúng sinh bọn hắn không có tiền, không có có quyền lợi, cho nên bọn hắn không hưởng thụ được thế gian này đủ loại mỹ hảo, bởi vậy bọn hắn muốn cho những người có tiền kia cùng có quyền bị ước thúc. Nhưng nói xong, hắn mỉm cười nói, bọn hắn tốt, bọn hắn thiện, bọn hắn có đạo đức. Nhiều khi không phải bọn hắn thật sự có, mà là bọn hắn không có cái năng lực kia đi đột phá cái này xiềng xích. Bọn hắn nếu là có tiền có quyền, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không là người tốt lành gì. Ngươi nói xem. Diệp Vô Danh gật đầu, ngươi nói đúng vô cùng. Nam tử lặng im chờ sau đó văn. Diệp Vô Danh cười nói, ta vì cái gì nói muốn ước thúc? Bởi vì nếu là không ước thúc, ta đây nhà sẽ phải trở thành toàn vũ trụ lớn nhất ác. Nam tử yên lặng. Diệp Vô Danh cười nói, xưng hô như thế nào? Nam tử nói, A Nghiệt. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, Nghiệt huynh, ngươi vừa mới quan điểm là đứng tại góc độ của ngươi, hơn nữa là dùng nhìn xuống tư thái đi đối đãi chúng sinh. Vậy ngươi có thể có nghĩ qua, ngươi cũng tại người khác túi trong mắt. Nam tử nói, nếu là ta bị người khác nhìn xuống cùng khi nhục, đó là ta tài nghệ không bằng người, ta không có cái gì có thể nói. Diệp Vô Danh cười nói, phải không? Nam tử nói, đúng. Diệp Vô Danh đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đè ép. A Nghiệt trực tiếp biến đến mở đi. Diệp Vô Danh cười nói, bọn ngươi đợi nhiều năm như vậy, hiện tại có cơ hội đột phá hạn chế, sống lại một đời. Nhưng bây giờ, ta chỉ cần nhẹ nhàng để ép, ngươi hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành bụi trần. Ngươi, sướng hay không? A Nghiệt yên lặng một lát sau, nói, các hạ, này không tốt. Diệp Vô Danh cười nói, ta sẽ không như thế làm, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta là người đọc sách, ta giảng đạo lý, ta cũng thiện lương. A Nghiệt yên lặng một lát sau, nói khẽ, ta đã hiểu. Diệp Vô Danh gật đầu, có tiền cùng có quyền, đều không muốn bị ước thúc, đó là bởi vì bọn hắn tại nhìn xuống. Bọn hắn hy vọng có khả năng tốt hơn đi khi dễ người khác, cho nên chán ghét đủ loại khuôn sáo, nhưng nếu là đổi thành người khác tới khi dễ bọn họ lúc, bọn hắn vừa hy vọng có loại khuôn sáo để ước thúc bọn hắn. Nói xong, hắn có chút dừng lại, tiếp tục nói, nhân tính bản ác cùng người tính bản thiện, này không có cái gì tốt thảo luận, trong mắt của ta, chúng sinh tại nhân tính phương diện này, xác thực có nhất định thiếu hụt, nhưng không có quan hệ, ta tiếp nhận người tính bản thiện, cũng tiếp nhận nhân tính bản ác. Nhưng ta cảm thấy, cái vũ trụ này, bất kỳ một cái nào vũ trụ, cần kính sợ. Nam tử nói, kính sợ. Diệp Vô Danh nói, người đều cần có lòng kính nể, không có lòng kính nể, người liền sẽ muốn làm sao tới liền làm sao tới, mà nhiều khi, bọn hắn muốn làm sao tới liền làm sao tới, liền là xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên, thậm chí là vô số người thống khổ lên. Nam tử yên lặng. Diệp Vô Danh ngẩng đầu nhìn liếc mắt vũ trụ tinh hà, không chỉ người, bất luận cái gì tồn tại, đều hẳn là phải có lòng kính nể. Dĩ nhiên, ta bây giờ còn chưa có tư cách này đi nói câu nói này, bất quá không quan hệ, từ từ sẽ đến, ngược lại, người nhà ta nguyện ý cho ta cơ hội này. Nam tử nói, trong nhà ngươi người, còn mạnh hơn ngươi sao? Diệp Vô Danh gật đầu, đúng thế. Nam tử trầm mặc. Mẹ nó, ngươi đã như thế người tiền, trong nhà ngươi người so người còn người tiên. Chính mình đây là thành sâu kiến sao? Sau một lúc lâu, nam tử đột nhiên nói, các hạ, ngươi là một cái nhân thiện người, nhưng ngươi người học sinh kia, cũng chính là như lời ngươi nói cái vị kia khổ từ cô nương, nàng hiện tại đã tại đi một đầu rất khủng bố con đường, nàng sẽ mất khống chế. Diệp Vô Danh nói, sẽ không mất khống chế, nàng nếu là chỉ ác bất tiện, ta có thể nuôi dưỡng nàng, cũng có thể thu nàng. Chương 1013, đau khổ Diệp Vô Danh. Chương 1013, đau khổ Diệp Vô Danh. A Nguyệt trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Này hai sư đồ, một cái so một cái không hợp thói thường. Diệp Vô Danh đột nhiên nói, đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. A Nguyệt tiến lặng, hắn hết sức muốn cầu đối phương giúp một chút, nhưng nói không nên lời. Hắn A Nguyệt là nhân vật gì? Đã từng chuẩn thái cổ cự đầu. Chuẩn thái cổ cự đầu, cái kia tại thời đại thái cổ đều là nhân vật số một. Câu ngươi, cái này thật sự là kéo không xuống cái mặt này. Nhưng nếu là không cầu, hắn cũng không có nắm chắc có thể đột phá trên người hạn chế, mà lại, hắn nếu là cưỡng ép đột phá, một khi không thể càng tiến một bước, liền sẽ dẫn tới càng lớn tai họa. Đánh giá một chút, hắn chỉ có hai thành cơ hội. Mà người trước mắt này nếu là nguyện ý giúp một thoáng, vậy hắn chuyện này xem như sự tình sao? Lưỡng lự, xoắn xuýt, khó chịu. Nhưng vào lúc này, xa xa Diệp Vô Danh đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía A Nguyệt, ngươi tình huống bây giờ giống như không tốt lắm, ngươi cần giúp một tay không? A Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lặng yên chỉ chốc lát về sau, nói, các hạ lời nói mới rồi, đối ta mà nói, thật sự là có chút thể hổ con đỉnh. Thật, ta kỳ thật, một mực cũng muốn làm người tốt. Đây là giấc mộng của ta. Diệp Vô Danh cười nói, làm người tốt sao? A Nguyệt nói, đúng vậy đúng thế. Nhưng không có cách nào, các hạ hiểu, cái thế giới này, lòng người quá táo bạo, xã hội quá phức tạp, chúng ta nhiều khi không thể không tàn nhẫn một điểm. Nhưng ở ta ở sâu trong nội tâm, ta kỳ thật vẫn muốn làm một người tốt, cái thế giới này cần yêu, cần phải có nhân nghĩa, cần ấm áp. Diệp Vô Danh cười nói, ngươi nói rất đúng, ta nguyện ý giúp một người tốt. Nói xong, hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Chẳng qua là một điểm, A Nguyệt thân thể bỗng nhiên run lên, sau một khắc, trên người hắn lực lượng nào đó trong khoảnh khắc liền biến mất sạch sành sanh, liền tựa như chưa từng tồn tại đồng dạng. Trong nháy mắt xóa đi phong ấn, nam tử máu trên mặt vải chậm rãi trượt xuống, mà giờ khắc này, hắn cũng khôi phục tự do. Khi hắn nhìn về phía Diệp Vô Danh lúc, Diệp Vô Danh đã quay người rời đi. Nơi xa, Diệp Vô Danh thanh âm chậm rãi truyền đến, nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu là vi phạm, ta đem thu ngươi mệnh. A Nguyệt nhìn xem rời đi Diệp Vô Danh, yên lặng. Hắn biết, đối phương nói không phải giả. Nhưng giờ phút này, hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn tự do. A Nguyệt hai mắt chậm rãi đóng lại. Rất nhiều năm, hắn cuối cùng tự do. Tự do. Bị nhốt nơi này quá lâu, lâu đến hắn đều đã nhớ không rõ đến cùng bao lâu thời gian. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ, hắn nở nụ cười, nói lên từ đáy lòng, người tốt, thật tốt. Đúng lúc này, xa xa Diệp Vô Danh lại ngừng lại, sau đó nói, tồn tại liền là hết thảy thống khổ chí nguyên. Câu nói này, ngươi biết là ai nói sao? A Nguyệt lắc đầu, không biết. Diệp Vô Danh quay người nhìn về phía A Nguyệt, không biết. A Nguyệt gật đầu, câu nói này là theo Bất Hủ Thần Sơn lưu truyền tới, mà Bất Hủ Thần Sơn khởi nguyên là thần ma thời đại văn minh. Câu nói này có thể là theo thần ma thời đại văn minh truyền đến, nhưng ta cũng không xác định. Diệp Vô Danh khẽ gật đầu, quay người rời đi. Rời đi ác thần di tích về sau, Diệp Vô Danh nhìn thoáng qua toàn bộ hỗn độn chi địa, hắn nở nụ cười. Hắn tan biến ngay tại chỗ. Hắn muốn đi gặp một chút đã từng đi vào hỗn độn chi địa cố nhân, bởi vì hắn muốn chuẩn bị rời đi hỗn độn chi địa. Nơi này kỳ đạo với hắn mà nói, đã không có cái gì lực hấp dẫn. Thừa dịp hiện tại có nhân gian kiếm chủ gia trì, được nhiều nhìn một chút, nhiều dạo chơi. Về sau đi xem, đi đi dạo, khó tránh khỏi không bị đánh đập. Bởi vì có nhân gian kiếm chủ lực lượng, cho nên hắn hiện tại nhưng thật ra là có thể cảm nhận được rất nhiều không biết nhân quả. Có chút rất tốt, có chút thì là thật không tốt. Tỷ như câu kia tồn tại tức là hết thảy thống khổ chi nguyên. Tại nghe được câu này lúc, hắn tâm không hiểu một vì sợ mà tâm rung động. Nhưng hắn cũng không để ý, cũng không có tận lực đi tránh dụ. Bởi vì hiện tại, hắn thật vô cùng vô địch, hết sức bành trướng. Không sợ thế gian hết thảy nhân quả. Hỗn độn chi địa rất lớn, ngoại trừ Nguyên Thủy Cổ Tông cùng mấy thế lực lớn bên ngoài, còn có một số thế lực nhỏ. Linh Cung. Cái thế lực này liền là mấy thế lực lớn phía dưới phi thường nổi danh một cái thế lực. Một ngôi đại điện bên trong, một lão giả cung kính đứng tại một nữ tử trước mặt, nữ tử thân mang một bộ trường bào, khuôn mặt băng lãnh. Lão giả hơi hơi thi lễ, thần chỉ cô nương, ngài như cùng tông chủ kết làm đạo lữ, đối với ngài mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thần chỉ trực tiếp cắt ngang lão giả, ta đã nói qua, ta có người thích, hiểu. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thần chỉ cô nương, tông chủ đối ngươi một tấm chân tình. Ngươi nếu là cùng hắn kết làm đạo lữ, ngươi chính là tông chủ phu nhân, tại ta Linh Cung, dưới một người, trên bạn người. Mà lại, tông chủ là trước mắt chúng ta hỗn độn chi địa có hy vọng nhất trở thành nguyên thủy cổ đạo người. Cút. Thần chỉ đột nhiên phất tay áo vung lên. Ầm ầm. Một luồng khí tức kinh khủng bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền đem lão giả chấn bay ra ngoài. Thần chỉ mặt mũi tràn đầy băng sương, hướng phía bên ngoài đi đến. Nàng đi vào hỗn độn chi địa về sau, trước tiên là khắp nơi tìm kiếm Diệp Thiên Mệnh, nhưng mà, nàng cơ hồ đi khắp toàn bộ hỗn độn chi địa, vẫn không có tìm kiếm được Diệp Thiên Mệnh, thậm chí liền hắn không hề có một chút tin tức nào. Cuối cùng, nàng gia nhập này linh cung, nghĩ một bên tu hành, một bên tiếp tục tìm kiếm. Nhưng nàng không nghĩ tới, này linh cung cung chủ lại muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Nàng tự nhiên là cự tuyệt. Mà vị cung chủ kia ngay từ đầu cũng không có tiếp tục tới dây dưa, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, đối phương chẳng biết tại sao, lại nhiều lần tới quấy rối. Nàng thật sự là mệt mỏi. Thần chỉ đi ra đại điện, nàng đã chuẩn bị rời đi linh cung. Nhưng ngay tại nàng muốn rời khỏi lúc, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên khóa lại nàng. Thần chỉ hai mắt híp lại, quay đầu nhìn lại, nơi xa, nơi đó có một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Cái này người chính là linh cung cung chủ Nam Ngai. Nam Ngai nhìn xem thần chỉ, mỉm cười nói, "Thần chỉ, ngươi đây là muốn đi nơi nào a?" Thần chỉ nhìn chằm chằm Nam Ngai, "Nam cung chủ, ngươi dù sao cũng là một cung chi chủ, nhất định phải làm này chút không có cách cục sự tình." Nam Ngai mỉm cười nói, "Cái này không thể trách ta, muốn trách thì trách cô nương." Rất xinh đẹp. Thần chỉ chân mày to nhíu lên. Nam Ngai đánh giá thần chỉ, cười nói, "Thần chỉ cô nương, ta tự nhận ta không kém, lại cũng là một cung chi chủ, ngươi như cùng ta kết làm đạo lữ, ngươi cũng không thua thiệt. Mà lại, không bao lâu, ta liền muốn xông vào cái kia cảnh giới tối cao, một khi ta chứng nguyên thủy cổ đạo khi đó." Nói đến đây, hắn nở nụ cười. Chứng nguyên thủy cổ đạo? Bây giờ này hỗn độn chi địa, nguyên thủy cổ đạo sao mà rất ít. Có thể nói, một khi hắn thành công, vậy hắn liền là vùng vũ trụ này trần nhà. Cho đến lúc đó, vùng vũ trụ này cũng là tế tộc cùng nguyên thủy cổ tông trong mắt hắn. Thần chỉ nhìn chằm chằm Nam Ngai, "Ngươi chứng không chứng nguyên thủy cổ đạo không liên quan gì đến ta, ta đã có yêu mến người, nếu là làm tiếp dây dưa, liền chớ trách ta không khách khí." Nói xong, nàng quay người liền muốn ly khai. Nhưng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp đặt ở trên người nàng. Thần chỉ hai mắt híp lại, quay người nhìn về phía cái kia Nam Ngai, Nam Ngai cười cười, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, thần chỉ đưa tay liền làm một quyền. Ầm ầm. Nàng cùng Nam Ngai trước mặt thời không đống nhiên sụp đổ, biến thành đen kịt một màu, một loại kinh khủng đại đạo lực lượng yên diệt hết thảy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ cách đó không xa vang lên, "Cái này là các ngươi cái vũ trụ kia văn minh luật lực lượng sao?" "Thần chỉ cô đương, này có chút quá yếu a." Nam Ngai chậm rãi đi ra, thần chỉ vừa mới một quyền kia cũng không đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. Thần chỉ nhìn chằm chằm Nam Ngai, không nói gì. Nam Ngai cười nói, "Thần chỉ cô đương, ta biết ngươi tới hỗn độn chi địa là vì tìm một người, hắn đều cái gì lá không nhớ nổi, nhưng không trọng yếu, thần chỉ cô đương, ta là thành tâm hy vọng cùng ngươi kết làm đạo lữ, ngươi nếu là đáp ứng ta." Hắn lời còn chưa dứt, lúc này chỉ thấy cách đó không xa thần chỉ lại là đấm ra một quyền. Một quyền này ra, giữa thiên địa đột nhiên tuôn ra vô tận đại đạo phù văn, chính năng luật, từng đạo kinh khủng luật chi khí tức từ toàn bộ linh cung bộc phát ra. Mà lúc này, xa xa Nam Ngai đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên. Ầm ầm, một đạo khí tức bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền đem giữa thiên địa những cái kia luật pháp lực lượng quét sạch đến sạch sành sanh. Nam Ngai nhìn xem thần chỉ, cười nói, "Thật rất yếu, ngươi còn không tin?" Thần chỉ hai mắt híp lại, "Ngươi đột phá?" "Ha ha." Nam Ngai nở nụ cười, "Đúng vậy, mấy trăm năm bế quan, để cho ta ngộ đến một chút mới đồ vật, cho nên đã đột phá." Nói xong, hắn chậm rãi hướng đi thần chỉ cô đương, ta dám chắc chắn, tiếp xuống ta không bao lâu liền có thể chứng nguyên thủy cổ đạo lúc kia, ngươi như là nữ nhân của ta, ngươi biết ý vị như thế nào sao?" Thần chỉ nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Nam Ngai cười nói, "Nguyên thủy cổ đạo, cái kia đem mang ý nghĩa, vô số người ở trong mắt chúng ta đều sẽ là sâu kiến." "Sâu kiến?" Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn đã trước giờ cảm nhận được loại kia thoải mái cảm giác. Hắn hiện tại cách nguyên thủy cổ đạo chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần bước ra một bước này, vậy hắn liền là vùng vũ trụ này trần nhà một trong. Cho đến lúc đó, với hắn mà nói, hắn liền tiến vào một cái toàn lĩnh vực mới, một cái có khả năng nhìn xuống hết thể lĩnh vực. Nghĩ muốn đều lớn thoải mái, còn kém một bước. Nam Ngai mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía cách đó không xa một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn thần chỉ, hắn vươn tay, mỉm cười nói, "Thần chỉ cô nương, ta mời ngươi cùng ta cùng một chỗ. Đứng ở cái thế giới này đỉnh, chúng ta cùng một chỗ nhìn xuống nhân gian tất cả." Thần chỉ không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh nhìn xem hắn. Nam Ngai cười nói, "Ngươi nếu là không muốn, ta cũng không để ý dùng sức mạnh, mặc dù có chút mất phong độ, nhưng tình cờ mất một lần cũng không có vấn đề gì." Nói xong, hắn đưa tay ra, liền muốn động thủ, nhưng vào lúc này, hắn thấy được thần chỉ tầm mắt. Thần chỉ đang nhìn phía sau hắn. Nam Ngai mày nhăn lại, quay người nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử đang cười nhìn xem hắn. Chính là Diệp Vô Danh. Nam Ngai nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh, "Ngươi là ai?" Diệp Vô Danh mỉm cười nói, "Ta là thần chỉ lão." "Lão công?" Cách đó không xa thần chỉ đột nhiên mở miệng. "Diệp Vô Danh." Nam Ngai nhìn thoáng qua thần chỉ, sau đó nhìn về phía Diệp Vô Danh, cười nói, "Ngươi chính là nàng một mực muốn tìm người." "Có ý tứ, thật sự là có ý tứ." Diệp Vô Danh cũng nói, "Xác thực có ý tứ." Nam Ngai cười nói, "Cái gì có ý tứ?" Diệp Vô Danh nhìn xem Nam Ngai, nói thật, "Ta hết sức hâm mộ ngươi." "Ồ." Nam Ngai nở nụ cười, "Hâm mộ ta cái gì?" Diệp Vô Danh chân thành nói, "Hâm mộ ngươi còn có khả năng bị đánh bại, không giống ta. Hiện tại ta, đều không ai có thể đánh bại ta." "Thống khổ a." ta thật rất muốn bị đánh đập a. Chương 1014, ngươi thích ngươi lão sư. Chương 1014, ngươi thích ngươi lão sư. Ha ha. Nghe được Diệp Vô Danh, Nam Nhai lập tức liền nở nụ cười, hắn cười đến rất lớn tiếng, thanh âm rung khắp vân tiêu, các hạ, thật sự là tốt sẽ chẳng a. Bản cung chủ lần thứ nhất gặp được ngươi giả bộ như vậy người. Diệp Vô Danh chẳng qua là cười cười, ta đồng dạng nói thật ra thời điểm, đều không có người tin. Mà giờ khắc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều linh cung cường giả, bọn hắn tầm mắt đều rơi vào Diệp Vô Danh trên thân, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nam Nhai nhìn xem Diệp Vô Danh, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn vừa mới đột phá, hết sức tự tin, có thể nói, chỉ cần không phải nguyên thủy cổ đạo giả, hắn đều có tự tin trấn áp. Diệp Vô Danh lại là không có để ý bọn hắn, mà là nhìn về phía cách đó không xa thần chỉ từ vừa mới bắt đầu, tầm mắt vẫn khóa chặt ở trên người hắn. Diệp Vô Danh nhìn xem trong ánh mắt đã có nước mắt thần chỉ, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Một câu. Thần chỉ cũng không nhịn được, nàng đột nhiên vọt tới Diệp Vô Danh trước mặt, sau đó ôm chặt lấy hắn. Trong mắt nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra. Đã từng nàng làm Diệp Thiên Mệnh học sinh lúc, kỳ thật cũng không dám làm như thế, khi đó Diệp Thiên Mệnh, mặc dù thoạt nhìn bình dị gần gũi, nhưng lại cho người ta một loại khoảng cách cảm giác, để cho người ta không dám có chút vượt qua. Mà giờ khắc này, nàng đã không lo được nhiều như vậy. Mấy ngàn năm qua, hết thảy chồng chất cảm xúc tại lúc này như núi lửa đồng dạng triệt để bùng nổ, để cho nàng căn bản khống chế không nổi chính mình, cũng không muốn khống chế chính mình. Mấy ngàn năm, nàng tìm hắn dòng dã mấy ngàn năm. Mà tại thần chỉ bổ nhào vào Diệp Vô Danh trong lúc, giữa sân cái kia Nam Nhai nụ cười trên mặt lập tức dần dần biến mất. Toàn bộ tông môn đều biết, hắn Nam Nhai đang theo đuổi thần chỉ, mà giờ khắc này, thần chỉ lại ngay trước tông môn mặt của mọi người bổ nhào vào một cái nam nhân khác trong lực. Đây không thể nghi ngờ là tại đánh hắn mặt. Nhưng rất nhanh, hắn liền nở nụ cười, hắn nhìn cách đó không xa Diệp Vô Danh trong ngực thần chỉ, cười khẽ, "Nguyên bản, ta đối với ngươi có mấy phần yêu thương, nhưng bây giờ, ngươi như thế không tự ái, dù cho ngươi cởi sạch nằm tại bản cung chủ trước mặt, ta cũng sẽ không cảm thấy hứng thú." Mà lúc này, xa xa Diệp Vô Danh đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Nam Nhai. Nam Nhai nhìn xem Diệp Vô Danh, cười khẽ, "Không thể không nói, ngươi cũng là có chút dũng khí, lại dám một thân một mình xông ta linh cung, đáng tiếc, ngươi." Nhưng vào lúc này, hắn còn chưa có nói xong, Diệp Vô Danh đột nhiên duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng để ép, quỳ. Bịch. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia Nam Nhai còn chưa phản ứng lại, chính là trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Quỳ đến không chỉ là hắn, toàn bộ linh cung hết thể đỉnh cấp cường giả tại lúc này đều toàn bộ quỳ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối, tất cả mọi người không thể tin nhìn cách đó không xa Diệp Vô Danh. Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh khủng, sợ hãi vô ngần, có thể làm cho bọn hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào liền quỳ xuống. Chỉ có nguyên thủy cổ đạo giả cường giả. Nguyên thủy cổ đạo. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn lập tức càng thêm sợ hãi. Có vài người mong muốn cầu xin tha thứ, nhưng giờ khắc này ở cái kia cố kinh khủng uy áp nghiền ép dưới, bọn hắn liền một câu đều nói không nên lời. Đến mức phản kháng, đó là ngay cả ý nghĩ thế này đều không có, bởi vì cố lực lượng kia quá kinh khủng, khủng bố đến đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết. Cầm đầu Nam Ngai giờ phút này cũng đã tỉnh ngộ lại, hắn sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Diệp Vô Danh, hắn cũng nói không ra lời, nhưng trong lòng của hắn đang không ngừng cầu thận, còn mời các hạ lưu ta linh cung một chút hy vọng sống. Hắn biết, người trước mắt nhất định có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Diệp Vô Danh cũng không nói chuyện, mà là lôi kéo thần chỉ quay người rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Nam Ngai lập tức thở dài một hơi, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nhưng sau một khắc, Diệp Vô Danh thanh âm đột nhiên từ toàn bộ linh cung vùng trời vang vọng, "Chết." "Vâng." Trong chớp mắt, hết thảy quý linh cung đỉnh cấp cường giả toàn bộ hóa thành tro tàn. Nam Ngai, một bên khác, Diệp Vô Danh cùng thần chỉ tại một mảnh trong biển hoa chậm rãi mà đi, bốn phía hương hoa phiêu đãng. Thần chỉ nhìn xem Diệp Vô Danh, trên mặt mang theo nụ cười, bởi vì Diệp Vô Danh còn lôi kéo nàng tay. Nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Vô Danh. Nam nhân này, còn như đã từng như vậy có mị lực. Nữ nhân mộ cường. Nàng thần chỉ xuất sinh lên liền là đỉnh phong, không có nam nhân nào vào nàng mắt. Mãi đến gặp được người nam nhân trước mắt này. Nguyên bản, nàng coi là theo Diệp Vô Danh rời đi, nàng sẽ dần dần quên Diệp Vô Danh, nhưng không có nghĩ đến, theo thời gian trôi qua, loại kia tưởng niệm cùng ẩn dấu ở đáy lòng bên trong tình cảm ngược lại là càng ngày càng đậm hơn. Mãi đến đằng sau, nàng cũng nhịn không được nữa, thế là, bắt đầu đi tìm hắn. Nay một tìm 3.000 năm. Bây giờ nhìn thấy, hắn vẫn là như vậy vô địch, như vậy có mị lực. Ngươi biết không? Thần chỉ đột nhiên mở miệng, ta vẫn muốn làm một chuyện. Diệp Vô Danh quay đầu nhìn về phía thần chỉ nhìn hắn, mỉm cười nói, ta một mực hết sức nỗ lực tu luyện, ta hy vọng tái kiến ngươi thời điểm, đưa tay để ép, nhường ngươi cũng quỷ một quỷ. Diệp Vô Danh nở nụ cười. Thần chỉ cũng nở nụ cười, nhưng không nghĩ tới, lại lần gặp vỡ, ta ở trước mặt ngươi, vẫn như cũng là sâu kiến. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, ngươi đưa thích nam nhân hết sức vô địch. Ngươi vui vẻ không? Thần chỉ đột nhiên hỏi lại, vậy ngươi thích ta không? Nói ra câu nói này lúc, nàng chỉ cảm thấy tâm đều ngưng đập. Diệp Vô Danh dừng bước lại. Thần chỉ lại nói thật ra. Diệp Vô Danh yên lặng. Thần chỉ nở nụ cười, cái kia chính là không thích. Không quan hệ. Ngược lại, mặc kệ ngươi thích ta vẫn là không thích ta, ta đều sẽ thích ngươi, một mực. Diệp Vô Danh lôi kéo nàng tay tiếp tục đi về phía trước, mà thần chỉ trên mặt, chẳng biết lúc nào, hai hàng trong veo chất lỏng chậm rãi trượt xuống. Sau một hồi, nàng hỏi, ngươi có người thích, đúng không? Diệp Vô Danh trầm mặc như trước. Thần chỉ trừng mắt nhìn, không có. Diệp Vô Danh không nói gì, nhưng trong óc xuất hiện từng cái nữ tử, hắn đã từng tiếp xúc qua nữ tử. Một lát sau, hắn vẫn là trầm mặc. Thần chỉ thì là nở nụ cười, ngươi đối với nữ nhân không có hứng thú. Diệp Vô Danh lắc đầu. Thần chỉ nói, ta đã hiểu. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, ngươi biết cái gì? Thần chỉ nhìn hắn, ngươi khẳng định cũng một cường, cũng khẳng định ưa thích mạnh hơn ngươi. Thì như ngươi lão sư. Diệp Vô Danh sắc mặt biến hóa, nha đầu, này lời không thể nói lung tung, lão sư ta tức giận lên, đó không phải là đùa giỡn. Mục Thần Thương, nàng đánh người, đây chính là tới thật. Thần chỉ khỏe miệng hơi nhếch lên, không có một chút ưa thích. Diệp Vô Danh nở nụ cười, tình cảm một chuyện, ta cũng không phải muốn trốn tránh, mà là vẫn muốn thuận theo tự nhiên, nhưng thuận theo tự nhiên quá lâu sau, có lẽ là duyên phận chưa tới đi. Thần chỉ nói, ngươi chủ động một điểm, duyên phận lập tức liền đến. Diệp Vô Danh dừng bước lại, quay người nhìn về phía thần chỉ, hắn chân thành nói, nha đầu, ngươi rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, ngươi cũng thích ta, ta nếu là gật đầu, chúng ta. Ngươi sai. Thần chỉ đột nhiên nhìn thẳng hắn, ngươi là đang nghĩ, ngươi nếu là không thích một nữ nhân, lại ở cùng với nàng, chuyện này đối với nàng không tôn trọng, đúng không? Diệp Vô Danh gật đầu. Thần chỉ lắc đầu, ngươi kỳ thật không hiểu nữ nhân. Diệp Vô Danh nói thế nào? Thần chỉ cười nói, ngươi cái này đồ đần. Diệp Vô Danh. Thần chỉ cười mỉm nhìn xem hắn, ta đây tới nói cho ngươi, rất nhiều khi không chỉ là nam nhân muốn ngủ nữ nhân cũng là nghĩ ngủ nam nhân. Đặc biệt nhiều thời điểm, nữ nhân cũng chỉ là muốn ngủ một thoáng ngươi, mà cũng không có muốn cùng ngươi sống hết đời. Diệp Vô Danh. Thần chỉ nói, loại kia cái gì cùng nam nhân ngủ một lần, liền muốn sống hết đời. Là tư tưởng cũ. Diệp Vô Danh. Thần chỉ cười nói, ngươi xem, nhiều khi, giữa nam nữ, không có phức tạp như vậy. Diệp Vô Danh lắc đầu cười một tiếng, được a. Thần chỉ chủ động lôi kéo tay của hắn, cứ như vậy nhìn hắn, lần này tách ra, lại là vĩnh viễn. Đúng không? Nàng đã định nguyên thủy luật, nguyên lai tưởng rằng cùng Diệp Vô Danh đã rút ngắn khoảng cách, nhưng không có nghĩ đến, hắn vẫn như cũng là như vậy vô địch. Giờ khắc này, nàng thật tuyệt vọng. Nàng biết, nàng cả đời này đều khó có khả năng đuổi được hắn. Mà hắn lần này đi, bọn hắn liền vĩnh viễn không có khả năng gặp lại. Diệp Vô Danh yên lặng, bởi vì hắn vô pháp cam đoan lại lần gặp gỡ. Trừ phi hắn lại đến tìm nàng. Không phải, nàng là tìm không thấy hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử trước mắt, thân chỉ nước mắt trên mặt vẫn như cũ chưa khô, mới nước mắt lại chảy xuống. Hắn nhẹ nhàng lau lệ trên mặt nàng nước, nhưng càng lau càng nhiều. Thân chỉ đã cảm nhận được, hắn lập tức liền muốn rời khỏi. Mà lần này cùng lúc trước khác biệt. Nàng rất rõ ràng, lần này hắn rời đi, liền là vĩnh viễn. Nàng dù cho cuối cùng cả đời, cũng không đuổi theo kịp. Một nữ nhân gặp được quá nam nhân ưu tú, không phải hạnh phúc, liền là bi kịch. Tình cảm. Diệp Vô Danh yên lặng. Theo trước kia đến bây giờ, hắn mặt đối với vấn đề này, kỳ thật đều đang trốn tránh. Tưa thích. Không thích. Gặp được nhiều như vậy nữ tử, trong lúc đó, chính mình có tâm động qua sao? Vẫn tâm. Nhưng thật ra là có. Nhưng cho tới nay, hắn đều đang trốn tránh. Trốn tránh. Diệp Vô Danh đột nhiên cười nói, nha đầu. Thần chỉ mong đợi nhìn xem hắn. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, ta là người lão sư, vĩnh viễn là người lão sư. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một đạo quân chủ. Lão sư. Thần chỉ hóa đá tại chỗ. Nàng. Cuối cùng muốn tới đáp án. Nhưng không phải nàng mong muốn đáp án. Lần này. Liền là rõ ràng cự tuyệt. Hắn không nữa trốn tránh. Ưa thích liền là ưa thích. Không thích liền là không thích. Tại hắn Diệp Thiên Mệnh xem ra, một cái nam nhân, nếu là không thích một nữ nhân, rồi lại không cự tuyệt đối phương, còn câu lấy đối phương. Đó là đáng xấu hổ. Thế gian có tiếng đối. Hắn tiếng đối. Người khác tiếng đối. Đây đều là bình thường. Nhưng không thể cản bã. Ưa thích liền là ưa thích. Không thích liền là không thích. Đối với mình phụ trách, cũng là đối với người khác phụ trách. Tại chỗ, thần chỉ khóc khóc. Rồi lại cười. Mà nàng phát hiện. Nàng ưa thích cũng không có bởi vì Diệp Vô Danh cự tuyệt mà tan biến, ngược lại càng ngày càng thích. Chương 1015, Tử Quý, Mẹ Tôn. Chương 1015, Tử Quý, Mẹ Tôn. Linh cung hủy diệt, tại toàn bộ hỗn độn chi địa đưa tới không nhỏ gợn sóng. Dù sao, cái thế lực này cũng không phải bình thường thế lực, có thể trong nháy mắt liền diệt đi bọn hắn, thực lực kia. Rất nhiều người đều đang hoài nghi, có thể là nguyên thủy cổ đạo loại cấp bậc cường giả này ra tay rồi. Mà mấy lớn nguyên thủy cổ tộc đều đã bắt đầu điều tra, nhưng đều không thể tra được Diệp Vô Danh, bởi vì ngày đó gặp qua Diệp Vô Danh, đều đã chết. Mà chuyện này rất nhanh cũng liền đi qua, bởi vì có một kiện càng lớn sự tình. Cái kia chính là Nguyên Thủy Cổ Tông cùng Tế tộc muốn khai chiến. Tế tộc dùng vô địch chi tư cường thế tiến vào Hỗn Độn chi địa, mà xem như nguyên lai Hỗn Độn chi địa lão đại Nguyên Thủy Cổ tộc đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện nhường ra vị trí lão đại. Theo Tế tộc vào Hỗn Độn chi địa bắt đầu từ ngày đó, Nguyên Thủy Cổ tộc liền đã đang chuẩn bị trận đại chiến này. Mà giờ khắc này, Hỗn Độn chi địa các đại gia tộc thế lực đều tại dồn dập đứng đội. Mà lần này đứng đội cũng đem quan hệ đến các đại gia tộc thế lực tương lai sinh tử tồn vong. Cũng là Tế tộc bên kia, vẫn luôn rất bình tĩnh. Bình tĩnh không bình thường. Ác thần di tích, cái kia tràn đầy vô số vạn bèo khuôn mặt quỷ dị trong trụ đá, đột nhiên, một tên thiếu niên chậm rãi đi ra. Cái này người chính là trước đó cùng Diệp Vô Danh từng có nhất đoạn thiện duyên Võ An, mà giờ khắc này, khí tức của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hô, Võ An đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, lập tức, hắn lại hít một hơi thật sâu, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, giữa thiên địa trực tiếp biến đến mở đi. Một lát sau, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, phía sau hắn cái kia quỷ dị cột đá trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong lòng bàn tay của hắn, cùng hắn thân thể hòa thành một thể, mà theo cái kia quỷ dị cột đá cùng hắn thân thể dung hợp cùng một chỗ, khí tức của hắn lập tức biến đến càng khủng bố hơn. Võ An hai mắt chậm rãi đóng lại, ba vị lão sư, đa tạ. Một thanh âm từ Võ An trong óc vang vọng, không khách khí. Võ An mở hai mắt ra, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía thế giới một bên khác, tầm mắt dần dần biến đến băng lãnh, cổ võ tộc. Năm đó sổ sách, nên được rồi. Một lúc lâu sau, Võ An giơ lên một bộ quan tài đi tới cổ võ tộc, hắn đi thẳng tới cổ võ tộc tổ tử. Càn rỡ. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Võ An trước mặt, hắn nộ chỉ Võ An, ngươi này nghiệt tử, ngươi lại dám xông vào tổ tử, ngươi là điên rồi sao ngươi? Còn không mau. Võ An đột nhiên đưa tay liền là một quyền. Ầm ầm. Lão giả kia còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị một quyền này đánh thành một mịn. Bốn phía cổ võ tộc cường giả lập tức kinh hãi. Võ An hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, hắn đã đi tới cổ võ tộc tổ tử trước. Mà lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả này chính là bây giờ cổ võ tộc tộc trưởng Võ Nhàn. Võ Nhàn nhìn chằm chằm Võ An, ngươi muốn làm gì? Giờ phút này, hắn đã ý thức được Võ An đã có chút không đúng. Bốn phía cũng xuất hiện càng nhiều cổ võ tộc cường giả. Võ An nhìn chằm chằm Võ Nhàn, ta muốn cho mẹ ta vào cổ võ tộc tổ tử, mà lại liền muốn bày ở tổ tử ở giữa nhất. Càn rỡ. Võ Nhàn lập tức đột nhiên giận dữ, ngươi dám nhục ta cổ võ tộc một đám tiên tổ, ngươi. Võ An đột nhiên khoát tay chặn lại. Bịch. Võ Nhàn còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ gối Võ An trước mặt. Không chỉ hắn, bốn phía những cổ võ đó tộc cường giả cũng là cùng nhau quỳ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, hết thảy cổ võ tộc cường giả đều bối rối. Nhưng rất nhanh, cái kia cầm đầu Võ Nhàn liền run giọng nói, ngươi, Nguyên Thủy Cổ Đạo. Nguyên Thủy Cổ Đạo. Lời vừa nói ra, toàn bộ cổ võ tộc một mảnh xôn xao. Cổ võ tộc, ra một vị Nguyên Thủy Cổ Đạo giả. Võ An lườm Võ Nhàn liếc mắt, sau đó giơ lên cái kia bộ quan tài hướng phía tổ tử bên trong đi đến, làm đi vào tổ tử về sau, hắn đột nhiên lại ngừng lại, sau đó quay người nhìn ra phía ngoài những cái kia quỷ cổ võ tộc cường giả, các ngươi còn có ý kiến? Không có. Đúng lúc này, cái kia Võ Nhàn đột nhiên vội vàng bò vào, sau đó run giọng nói, từ giờ phút này, ngươi chính là ta cổ võ tộc tiên tổ. Nói xong, hắn quay đầu căm tức nhìn một đám cổ võ tộc nhân, còn mẹ hắn thất thần làm gì? Mau vào nhất quan tài a. Cứ như vậy, một đám cổ võ tộc đức cao vọng trọng trưởng lão chạy vào hỗ trợ nhất quan tài. Từ quý, mẹ tôn. Nhìn xem mẫu thân mình quan tài tọa lạc tại tổ từ bên trong nhất vị trí giữa, Võ An hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn đương nhiên sẽ không quên, tất cả những thứ này đều là bởi vì nam nhân kia. Một ngày này, Diệp Vô Danh đi tới một mảnh vô biên vùng biển, hắn chắp hai tay sau lưng, lăng không đứng vững. Hỗn độn hải vực. Đây là hỗn độn chi địa vô cùng nguy hiểm một chỗ, mức độ nguy hiểm gần với ác thần di tích. Tại đây bên trong, cư trú trong truyền thuyết hỗn độn hung thú. Đã từng nơi này thuộc về Nguyên Thủy Cổ Tông phạm vi thế lực, bởi vì nơi này đầu kia tối cường hỗn độn hung thú bị Nguyên Thủy Cổ Tông vị kia Nguyên Thủy thu phục qua. Nhưng theo Nguyên Thủy rời đi, vùng biển này thế lực liền thoát ly Nguyên Thủy Cổ Tông trường khống. Mặc dù bây giờ Nguyên Thủy Cổ Tông cũng có Nguyên Thủy Cổ đạo cảnh cường giả, nhưng này đầu hỗn độn hung thú cũng thế. Rất nhanh, Diệp Vô Danh ngừng lại. Hắn nhìn về phía nơi xa, cuối tầm mắt, cái kia bên trong đang tiến hành một trận khoáng thế đại chiến. Từng đạo màn nước treo giữa thiên địa, tại những cái kia màn nước chỗ sâu, có từng đạo kiếm quang không ngừng giăng khắp nơi, như là một tấm to lớn con nhện kiếm võng, cực kỳ khủng bố. Một nữ tử đang ở huy kiếm, phù trang, mà cùng phù trang giao thủ là một đầu hỗn độn hung thú. Đầu kia hỗn độn hung thú hình thể như là một tòa núi nhỏ, nhưng lại mọc ra một cái đầu người, hai tay như là kình thiên trụ lớn đồng dạng, mỗi một lần huy quyền đều sẽ chấn động đến thiên địa sợ run rẩy, tựa như động đất đồng dạng, cực kỳ doan người. Nhìn xem không ngừng huy kiếm phù trang, Diệp Vô Danh trên mặt nổi lên một vẻ nụ cười. Nếu hắn đi tới hỗn độn chi địa, mà này chút đã từng cố nhân đều ở nơi này, tự nhiên là muốn tới nhìn một chút. Bởi vì có vài người gặp một lần liền thiếu đi một lần. Ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang phá toái, phù trang trực tiếp bị đánh bay mấy vạn trượng xa, mà nàng còn chưa dừng lại, cái kia tựa như kình thiên trụ lớn cánh tay liền đã hung hăng hướng phía nàng đập tới. Phù trang trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, nàng thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hung hăng đánh tới cái kia kình thiên trụ lớn. Ầm ầm. Đột nhiên, giữa thiên địa từng mảnh màn nước trực tiếp nổ tung ra, sau đó hóa thành từng đạo kinh khủng sóng xung kích quét tán ra tới. Mà sau một khắc, một đạo kiếm quang phá toái, phù trang lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Tại nàng bay ra ngoài quá trình bên trong, nàng quanh thân kiếm quang bắt đầu từng chút phá toái, yên diệt. Chết đi. Đầu kia hỗn độn hung thú đột nhiên gầm thét, tiếp theo, một đầu ngang qua thiên địa nắm đấm hung hăng đánh tới hướng phụ trang. Một quyền này ném ra, giữa thiên địa giờ khắc này đều tĩnh lặng lại. Cùng lúc đó, giữa thiên địa tất cả kiếm quang tại thời khắc này toàn bộ yên diệt. Phụ trang bản thân dưới một kiếm này, thân thể cũng trong nháy mắt biến đến hư ảo sáng tắt dâng lên. Mà bên ngoài, Diệp Vô Danh chẳng qua là lặng lặng nhìn chăm chú lấy, không có ý xuất thủ. Mà liên tại phù trang muốn triệt để được chôn cất diệt lúc, đột nhiên nàng mở hai mắt ra, tại nàng trong đôi mắt bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, đó là kiếm diễm. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa, sau một khắc, một đạo hỏa diễm kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Xuy, thiên địa bị xé nứt ra, cái kia đạo hỏa diễm kiếm quang hung hăng chạm tại cánh tay kia lên. Ầm ầm, theo một đạo đinh thai nhức góc nổ vang tiếng vang triệt để, phiến khu vực này trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Diệp Vô Danh cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lấy cách đó không xa cái kia mảnh đen kịt khu vực, một lát sau hắn đột nhiên nở nụ cười. Mà ở mảnh này đen kịt khu vực trong, một nữ tử cầm kiếm chậm rãi đi ra, chính là phù trang. Mà ở sau lưng nàng, con yêu thú kia trên người có mấy vạn đạo liên ngân, máu tươi trực tuôn. Mặc dù không có chết, nhưng cũng đã trọng thương. Phù Trang đi tới về sau, nàng nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh, "Mạnh không?" Diệp Vô Danh cười nói, "Mạnh." Phù Trang đi tới Diệp Vô Danh trước mặt, nàng đột nhiên đưa tay liền là nhất kiếm. "Xuy." Một kiếm này trực tiếp đâm vào Diệp Vô Danh nơi ngực trái. Diệp Vô Danh cũng không dẫm. Phù Trang nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh, "Vì sao hiện tại mới tới tìm ta?" Diệp Vô Danh nói, "Có một số việc chậm trễ." Phù Trang gật đầu, "Tha thứ ngươi." Nói xong, nàng rút kiếm ra, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thấp giọng nói, "Nghĩ ngươi." Diệp Vô Danh yên lặng. Một lát sau, Phù Trang duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Diệp Vô Danh trước ngực vết thương, "Vì sao không tránh?" Diệp Vô Danh mỉm cười, "Ngươi không nghĩ thật giết ta?" Phù Trang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Ngươi là ta tướng công." Diệp Vô Danh cười nói, "Đi thôi." Phù Trang gật đầu. Hai người liền muốn ly khai, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến, "Cứ đi như thế." Diệp Vô Danh cùng Phù Trang quay đầu nhìn lại, cách đó không xa vùng biển chỗ sâu đột nhiên tách ra, một tên thân mang hắc bảo nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nguyên Thủy Cổ Đạo Giả, tối cường hỗn độn hung thú. Nhìn người tới, Phù Trang thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Trung niên nam tử kia chậm rãi đi tới về sau, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Vô Danh trên thân, mỉm cười nói, "Ngươi thật giống như một chút cũng không có đem ta hỗn độn hải vực để vào mắt, ta hiện tại hết sức không vui, hậu quả hết sức rất nghiêm trọng." Diệp Vô Danh đột nhiên vươn tay một ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Ầm ầm. Trong chớp mắt, toàn bộ hỗn độn hải vực nước biển trong nháy mắt bị sạch không còn, hết thảy yêu thú bại lộ trong không khí, sau đó, hết thảy hỗn độn hung thú toàn bộ cùng nhau quỳ ngay tại chỗ. Bao quát, cầm đầu cái kia áo bào đen nam tử trung niên, hết thảy hỗn độn hung thú. Diệp Vô Danh lôi kéo Phù Trang quay người rời đi, "Ngươi nói rất đúng, ta xác thực không có đem bọn ngươi để vào mắt." Sau khi nói xong, hắn đột nhiên lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cái kia áo bào đen nam tử trung niên, "Ngươi mới vừa nói ngươi không vui." Áo bào đen nam tử trung niên đột nhiên thật sâu bái xuống dưới, "Tiền bối, ngài thiếu vật cưới sao?" Diệp Vô Danh, "Chương 1016, ngươi phải gọi ta cha." "Chương 1016, ngươi phải gọi ta cha." Tác giả: Thanh Loan Phong. Bên trên số lượng từ 3134, thời gian đổi mới 2025-11-25-7 giờ. Thiếu vật cưới không? Nghe được áo bào đen nam tử trung niên, Diệp Vô Danh chính mình cũng hơi kinh ngạc, những hỗn độn đó hung thú cũng khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn mình. Lão đại, ngươi có thể là Nguyên Thủy Cổ Đạo Giả? Ngươi sao có thể không có cốt khí như vậy? Rất nhiều hỗn độn hung thú phẫn nộ, nhưng này áo bào đen nam tử trung niên thì là vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Vô Danh. Hắn thật sự là nghiêm túc, hắn là Nguyên Thủy Cổ Đạo Giả, vùng vũ trụ này văn minh trần nhà. Cũng chính bởi vì vậy, kiến thức của hắn cùng nhận biết căn bản không phải cái khác hỗn độn hung thú có thể so với. Trước mắt nam nhân này chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên, khiến cho hắn nhân vật cấp bậc này không có chút nào sức chống cự, quỳ xuống. Chỉ có một loại nói rõ lý do, trước mắt thực lực của thiếu niên này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, hoàn toàn, mà lại có thể là vượt qua rất nhiều tầng nhận biết. Kinh hãi qua đi, chính là hưng phấn, cơ duyên to lớn. Vùng vũ trụ này Nguyên Thủy Cổ Đạo cũng đã là trần nhà, là nó hạn mức cao nhất. Hắn biết rõ, hắn quãng đời còn lại nghĩ cao hơn nữa, dựa vào mình cơ bản vô vọng. Nhưng nếu có người mang đầu làm cậu, đó cũng là có khác biệt. Làm người bình thường cậu cùng làm đỉnh cấp đại lão cậu, cái kia là hoàn toàn không giống. Ta tại ta chủ nhân trước mặt, ngươi có thể gọi ta cậu. Ta chủ nhân không có ở đây thời điểm, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi phải gọi ta cha. Hắn khắc sâu ý thức được này với hắn mà nói, liền là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Diệp Vô Danh nhìn xem áo bào đen nam tử trung niên, áo bào đen nam tử trung niên phát giác được Diệp Vô Danh tầm mắt, vùi đầu đến thấp hơn. Tôn nghiêm, cốt khí, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Giờ phút này không phải là thực hiện lúc sao? Diệp Vô Danh đột nhiên cười nói, sắp thực thiếu một cái. Nghe vậy, áo bào đen nam tử trung niên lập tức mừng như điên, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đầu màu đen như mực kiểu giác kỳ lân xuất hiện tại Diệp Vô Danh cùng Phù Trang trước mặt. Tối cường hung thú, Mặc Hung Kỳ Lân. Này Mặc Hung Kỳ Lân nhìn từ ngoài, vậy thì thật là vô cùng uy vũ bá khí, toàn thân che kín mặc vảy màu đen, như là mặt kính đồng dạng bóng loáng, trên đầu sinh ra kiểu giác, mỗi một cây sừng đều như đao phong đồng dạng sắc bén, tản ra để cho người ta sợ hãi phong mang, đặc biệt là cái kia cái đuôi cực kỳ dài, có chừng mấy trượng, mà lại còn thiêu đốt lên một loại như là mặc nhất hỏa diễm, khí thế hung ác mười phần. Diệp Vô Danh mang theo Phù Trang ngồi lên, sau đó tại một đám hung thú ngậm bức trong ánh mắt tan biến tại cuối chân trời. Một lát sau, Diệp Vô Danh mang theo Phù Trang đi tới một cái hải đảo lên, hai người đi tại bờ biển, mà đầu hung thú kia thì là ngồi chồm hổm ở nơi xa, vô cùng nhu thuận. Phù Trang trầm mặc, nàng vẫn là trước sau như một rung động. Nguyên Thủy Cổ Đạo nói quỳ liền quỳ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vô Danh, thần sắc phức tạp. Nam nhân này vẫn là trước sau như một vô địch, vô địch đến để cho nàng đuổi theo suy nghĩ đều sinh không nổi. Diệp Vô Danh đột nhiên nói, ngươi kiếm đạo tăng lên rất nhiều. Phù Trang nói, không bằng ngươi một cọng lông. Diệp Vô Danh cười nói, không có mạnh như vậy. Phù Trang đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức rút kiếm muốn đâm. Diệp Vô Danh cười ha ha một tiếng. Một lát sau, Phù Trang đột nhiên chủ động nắm ở Diệp Vô Danh cánh tay, rất lâu không gặp. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu. 3000 năm. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. 3000 năm nay, phát sinh rất nhiều sự tình. Phù Trang đột nhiên nói, khi nào thì đi? Diệp Vô Danh quay đầu nhìn về phía Phù Trang, Phù Trang khẽ cười nói, ngươi sẽ không đợi quá lâu, đúng không? Diệp Vô Danh gật đầu. Phù Trang nói, về sau còn sẽ gặp mặt sao? Diệp Vô Danh đang muốn nói chuyện, Phù Trang lại nói, đại khái suất sẽ không thấy mặt, đúng không? Diệp Vô Danh nhìn xem nàng, không nói gì. Phù Trang mỉm cười nói, lý giải. Diệp Vô Danh yên lặng. Phù Trang đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thích ngươi là chuyện của chúng ta, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không có có nghĩa vụ đi nhận gánh cái gì. Với ta mà nói, có thể gặp được ngươi đã là chuyện may mắn lớn nhất. Diệp Vô Danh yên lặng một lát sau, nhẹ nhàng nắm ở eo của nàng, nói khẽ, ta có một số việc muốn đi làm, chúng ta cũng không xác định có thể thành công hay không. Phù Trang nói, vậy liền đi làm. Diệp Vô Danh nhìn xem nàng, không nói gì. Phù Trang cười nói, không nên suy nghĩ nhiều, người ta đều là người tu đạo, nhi nữ tình trưởng cái gì, sớm nên thấy rõ, không phải sao? Huống chi, ta tu vẫn là vô tình kiếm đạo. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, không nói gì. Phù Trang nói khẽ, theo ta đi một chút. Diệp Vô Danh nói, được. Hai người dọc theo bờ biển hướng phía nơi xa đi đến. Rất rất lâu về sau, bờ biển chỉ còn Phù Trang một người. Vô tình kiếm đạo. Phù Trang ngơ ngác nhìn nơi xa, kiếm trong tay của nàng đang run. Nàng xác thực đã động tình, chỉ muốn chém đứt này sợi tình, kiếm đạo của nàng sẽ trở nên càng mạnh càng mạnh. Kiếm của nàng đã không thể chờ đợi, chỉ cần huy kiếm chẳng tình, lập tức liền có thể lần nữa đột phá. Nhưng giờ phút này, nàng lại vung không ra một kiếm kia. Rất rất lâu về sau, kiếm đạo của nàng khí tức đột nhiên bắt đầu sụt giảm. Tu vô tình đạo, xúc động lại không chẳng tình, cuối cùng rồi sẽ bị cắn trả. Mãi đến kiếm đạo của nàng khí tức triệt để về không, nàng đều không có vung ra một kiếm kia. Nàng quỳ ngồi dưới đất. Sau một hồi, nàng cúi đầu nói khẽ, ta không muốn. Quên ngươi. Hư không bên trong, Diệp Vô Danh nhìn xuống phía dưới Phù Trang. Sau một hồi, hắn quay người rời đi. Đi đi, đã từng từng màn phù hiện ở trong đầu hắn. Người sống ý nghĩa là cái gì? Mỗi người cho ra đáp án cũng khác nhau. Nhân gian kiếm chủ đáp án là, về sau quãng đời còn lại không cần có tiếp nối. Vậy mình đâu? Diệp Vô Danh lần nữa tự hỏi mình như vậy. Một lát sau, hắn đột nhiên nở nụ cười. Hắn đã dần dần hiểu rõ, chính mình chúng sinh luật cùng chân lý định luật thiếu khuyết cái gì. Trước đó, hắn cho rằng, chúng sinh luật cùng chân lý định luật cần ước thúc thế gian hết thảy, cũng muốn ước thúc chính mình. Nhưng này loại ước thúc không phải là hạn chế. Hạn chế chúng sinh truy tìm hạnh phúc của mình. Thế gian có khả năng có tiếc nuối, cũng cần phải có tiếc nuối. Nhưng tại sao phải có tiếc nuối đâu? Tiếc nuối là một cái rất tốt sự tình sao? Nếu không phải một cái rất tốt sự tình, cái kia vì sao không thể để cho thế gian này đã không còn tiếc nuối đâu? Truy cầu hoàn mỹ là Diệp Thiên Mệnh, mà bây giờ chính mình là Diệp Vô Danh. Hắn đột nhiên quay người, phía dưới Phù Trang đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, cách đó không xa, một tên thiếu niên đang cười mỉm nhìn xem nàng, chính là Diệp Vô Danh. Phù Trang ngơ ngẩn. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Phù Trang nhìn xem hắn, cái gì? Diệp Vô Danh nói, ngươi gọi ta tướng công, nhưng ngươi còn chưa từng gặp qua mẹ ta. Phù Trang cứ như vậy nhìn hắn, ta có khả năng. Thấy sao? Diệp Vô Danh cười nói, dĩ nhiên. Phù Trang trong mắt nước mắt đột nhiên liền trào ra. Diệp Vô Danh lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục chậm rãi bay tới Phù Trang trước mặt, bóp nát nó, ngươi là có thể nhìn thấy nàng. Nhìn thấy về sau, nhớ kỹ thầy ta vẫn an. Phù Trang nở nụ cười xinh đẹp, dĩ nhiên. Diệp Vô Danh cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Phù Trang nói, còn sẽ gặp mặt, đúng không? Diệp Vô Danh cũng không quay đầu lại, nói nhảm. Phù Trang lúng đồng tiền như hoa. Diệp Vô Danh mang theo đầu hung thú kia đi tới một vùng núi trước. Đầu hung thú này tên thật gọi, Mạc Hung. Diệp Vô Danh thì cho nó lấy một cái nhũ danh, Tiểu Mạc. Tiểu Mạc nói, chủ nhân, ngài vì sao không có lựa chọn đoạn tình? Diệp Vô Danh mỉm cười nói, vì sao muốn đoạn tình? Tiểu Mạc nói, đại đạo vô tình, thế gian hết thảy tình đều là ràng buộc. Diệp Vô Danh gật đầu, ngươi nói cũng không sai. Tiểu Mạc muốn nói lại thôi. Diệp Vô Danh nhìn nó lên mắt, muốn nói cái gì? Tiểu Mặc nói, ngài ưa thích vị cô nương kia sao? Diệp Vô Danh nói khẽ, ta lúc còn trẻ gặp được nàng, ta nói với nàng, muốn tu vô tình kiếm đạo, nhất định phải trước trải qua tình. Sau đó nàng thích ta. Những năm gần đây, nàng một mực tại tìm ta. Tiểu Mặc mỉm cười nói, kỳ thật chủ nhân ngay từ đầu cũng không thích nàng, nhưng... Nhưng ta đoán một chút, chủ nhân là tại nhìn thấy vị cô nương kia từ bỏ đoạn tình về sau, mới ưa thích, đúng không? Diệp Vô Danh lại là... Lắc đầu. Tiểu Mặc ngạc nhiên. Diệp Vô Danh nói khẽ, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Ta có chút hiểu rõ mẹ ta. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nuốt ve một thoáng một bên đóa hoa, mỉm cười nói, thần tính là hoàn mỹ nhân tính là có vết thần tính. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu Mặc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không biết nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Diệp Thiên Mệnh là thần tính, Diệp Vô Danh là nhân tính. Như vậy vấn đề tới, giờ phút này, hắn là Diệp Thiên Mệnh vẫn là Diệp Vô Danh? Cũng hoặc là thần tính nhân tính đồng tu. Dãy núi này chỗ sâu có một cái tông môn, này cái tông môn chính là Vô Danh Kiếm Tông. Mà này cái tông môn người sáng lập thì là một thanh kiếm. Không sai, cũng không là người, mà là kiếm. Dùng kiếm nhập đạo. Đi vào hỗn độn chi địa về sau, chuôi kiếm này tại đây bên trong thành lập một cái kiếm tu tông môn, mặc dù không bằng mấy đại cổ tộc cường đại như vậy, nhưng đi qua những năm này phát triển, bây giờ cũng đã có kích thước nhất định. Tục truyền nghe, chuôi kiếm này còn trùng kích qua nguyên thủy cổ đạo. Nhưng thất bại. Mặc dù thất bại, nhưng cũng phi thường như bức. Diệp Vô Danh đi tới Vô Danh Kiếm Tông, vừa tới cổng sân môn, một nữ tử kiếm tu liền ngăn cản hắn. Nữ tử kia kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh, ngươi là người phương nào? Diệp Vô Danh mỉm cười nói, còn mời thông báo một tiếng, tại hạ Diệp Vô Danh, cầu kiến Quý Tông Tông chủ. Nữ tử kiếm tu đánh giá liếc mắt Diệp Vô Danh, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Vô Danh nói, tạm thời tính nguyên thủy luật giả đi. Nữ tử kiếm tu do dự một chút, sau đó nói, không phải ta đã kích ngươi, cũng không phải ta mắt chó coi thường người khác, nhưng ngươi cấp bậc này cảnh giới, còn chưa có tư cách thấy chúng ta tông chủ. Diệp Vô Danh suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật ta là nguyên thủy cổ đạo giả. Nữ tử kiếm tu chân mày to túc lên, nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, làm sao tuổi như bắt đầu? Này cũng không tốt. Diệp Vô Danh chân thành nói, ta không có nói đùa, ngươi đi thông báo. Liền nói Diệp Vô Danh tìm đến nó, ngươi có đại cơ duyên. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh, ngươi có phải hay không thường xuyên trăng bước? Diệp Vô Danh. Chương 1017, gặp lại Tế Uyên. Chương 1017, gặp lại Tế Uyên. Tác giả: Thanh Loan Phong. Bên trên số lượng từ 3228. Thời gian đổi mới 2025-11-2507, 1 giờ thường xuyên trăng bước. Diệp Vô Danh lắc đầu cười một tiếng, ngươi nói cũng không sai, ta vô pháp phản bác. Kiếm tu nữ tử cười nói, mặc kệ ngươi là trang bức vẫn là không có trang bức, ta muốn nói với ngươi, ta không có cái kia quyền hạn đi thông báo tông chủ, ngươi thứ lỗi, dù sao ta chẳng qua là một cái bình thường giữ cửa. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, vậy thì chờ một chút đi. Kiếm tu nữ tử hiếu kỳ nói, chờ cái gì? Diệp Vô Danh nhìn thoáng qua Vô Danh kiếm tông trong tông môn chỗ sâu, sau đó nói, các ngươi tông chủ bây giờ đang ở gặp khách. Kiếm tu nữ tử ngơ ngẩn, lập tức đánh giá liếc mắt Diệp Vô Danh, hơi nghi hoặc một chút nói, nếu như ngươi thật nhận biết chúng ta tông chủ, vì sao chúng ta tông chủ không ra gặp ngươi? Bằng vào chúng ta tông chủ thực lực, khẳng định là có thể cảm ứng được ngươi, đúng không? Diệp Vô Danh mỉm cười nói, dùng thực lực của nó bây giờ, sợ là còn không cảm ứng được ta đây. Kiếm tu nữ tử vừa muốn phản bác, nhưng nàng đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng, người thiếu niên trước mắt này thoạt nhìn không giống như là đồ đần độn, nếu đối phương không phải đồ đần độn, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới Vô Danh kiếm tông trang cái bước. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh, sau đó quay người rời đi. Nàng vốn không muốn quản, nhưng càng nghĩ càng không thích hợp. Thế là, nàng tìm được một tên trưởng lão. Cái kia Vô Danh kiếm tông trưởng lão trầm giọng nói, ngươi nói, hắn muốn gặp tông chủ. Kiếm tu nữ tử gật đầu, đúng thế. Trưởng lão lắc đầu, người nào đều có thể thấy tông chủ sao? Nói xong, hắn quay người rời đi, nhưng đi hai bước, hắn đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía kiếm tu nữ tử, ngươi mới vừa nói hắn kêu cái gì? Kiếm tu nữ tử nói, Diệp Vô Danh. Thảo. Trưởng lão lập tức rất đỗi chấn kinh, Diệp Vô Danh. Kiếm tu nữ tử gật đầu, đúng thế. Làm sao? Trưởng lão run giọng nói, chúng ta tông môn kêu cái gì? Kiếm tu nữ tử sửng sốt. Tông môn kêu cái gì? Gọi Vô Danh kiếm tông. Trưởng lão liền nói ngay, ta đi thông báo tông chủ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Không đúng, là chạy. Trong đại điện, Vô Danh kiếm tông tông chủ là một vị nam tử, bộ dáng tuổi tác cũng không lớn, thoạt nhìn liền hơn 20 tuổi. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó ngồi một lão giả. Lão giả này là Nguyên Thủy cổ tông. Trong khoảng thời gian này đến, Nguyên Thủy cổ tông đang ở lôi kéo đồng minh. Vô Danh kiếm tông thực lực không yếu, cũng là Nguyên Thủy cổ tông lôi kéo đối tượng. Lão giả mỉm cười nói, Vô Danh tông chủ, này một trận chiến, ta Nguyên Thủy cổ tông tình thế bắt buộc. Không có ai biết Vô Danh kiếm tông tông chủ kêu cái gì, bởi vậy, tất cả mọi người gọi hắn Vô Danh tông chủ. Vô Danh tông chủ cười nói, quý tông như thế có nắm bắt. Lão giả nói, cái kia Tế Uyên sắc thực rất mạnh, thế nhưng, ta Nguyên Thủy cổ tông nội tình, không phải hắn có thể so với. Vô Danh tông chủ, lần này đối ngươi Vô Danh kiếm tông tới nói, cũng là một cái cơ hội. Vô Danh tông chủ mỉm cười, ta Vô Danh kiếm tông đối với các ngươi cùng tế tộc ở giữa sự tình, không phải cảm thấy rất hứng thú, chúng ta bảo trì trung lập. Lão giả chân mày cau lại, Vô Danh tông chủ, ngươi xác định không lại suy nghĩ một chút? Ta phải nhắc nhở ngài, sau trận chiến này, Hỗn Độn chi địa đem một lần nữa tẩy bài. Một lần nữa tẩy bài. Đây không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo. Lần này đứng đội tế tộc thế lực cũng không ít có thể nói, nếu như Nguyên Thủy cổ tông thắng, những cái kia chiến đội tế tộc thế lực khẳng định đều là phải gặp thanh tẩy. Vô Danh tông chủ đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, có việc. Bên ngoài, một lão giả cung kính nói, tông chủ, bên ngoài có một người tự xưng ngươi cố nhân, nói là muốn cầu kiến ngài. Cố nhân của ta? Vô Danh tông chủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên ngoài, cái gì cũng không có cảm nhận được. Lão giả nói, đúng vậy, hắn nói hắn gọi Diệp Vô Danh. Ngoa tạo. Vô Danh tông chủ đột nhiên liền nhảy dựng lên, run giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngoa tạo. Lão giả kia. Mà lúc này, tại cái kia Nguyên Thủy cổ tông trưởng lão cùng lão giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, vị này Vô Danh tông chủ trực tiếp liền xông ra ngoài. Vô Danh kiếm tông tông môn cậu. Làm vị này Vô Danh tông chủ kiến đến đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên liền ướt át lên, run giọng nói, chủ nhân, chủ nhân. Một bên, lúc trước cái kia kiếm tu nữ tử nghe được Vô Danh tông chủ câu nói này lúc, lập tức giống như ngũ lôi oanh đỉnh, ngẩn người tại chỗ. Tất cả mọi người biết, Vô Danh kiếm tông tông chủ là một thanh kiếm. Như vậy vấn đề tới, hắn là ai kiếm đâu? Nơi xa, Diệp Vô Danh nhìn trước mắt Vô Danh kiếm tông tông chủ, cười nói, Ngưu Bất Kiếm, đã lâu không gặp, ha ha. Vô Danh tông chủ đột nhiên đi tới Diệp Vô Danh trước mặt, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Mà giờ khắc này, bốn phía tụ tập vô số Vô Danh kiếm tông cường người. Khi nhìn thấy Vô Danh tông chủ quỳ xuống một khắc này, bọn hắn đã bối rối. Ngoa tạo. Lúc này, Vô Danh kiếm tông tông chủ đột nhiên quay đầu nhìn tất cả mọi người liếc mắt, còn không quỳ xuống. Này vừa hống, đó là nổi giận. Rất nhanh, toàn bộ Vô Danh kiếm tông vô số cường giả cùng nhau quỳ xuống. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, ngươi làm cái gì vậy? Nói xong, hắn đỡ dậy Ngưu Bất Kiếm, sau đó nhìn bốn phía mọi người liếc mắt, đều đứng lên đi. Mà bốn phía, những vô danh đó kiếm tông cường giả lại là chưa thức dậy, dồn dập nhìn về phía Ngưu Bất Kiếm. Ngưu Bất Kiếm cười khổ, còn không mau dâng lên. Những vô danh đó kiếm tông cường giả lúc này mới dồn dập đứng lên. Diệp Vô Danh cười nói, ngươi lẫn vào không tệ lắm. Ngưu Bất Kiếm cười nói, cùng chủ nhân so ra, kém thực sự quá xa. Hắn vừa mới ở bên trong cảm ứng một thoáng bên ngoài, cũng không có cảm ứng được Diệp Vô Danh, hết sức rõ ràng là hắn thực lực không đủ. Đương nhiên, này hắn thấy cũng là bình thường. Lúc trước hắn đi theo Diệp Thiên Mệnh thời điểm, biết Diệp Thiên Mệnh có cỡ nào biến thái. Vị này là. Lúc này, cái kia Nguyên Thủy Cổ Tông trưởng lão đột nhiên đi tới, hắn nhìn xem Diệp Vô Danh, hỏi. Ngưu Bất Kiếm cười nói, ta chủ nhân. Chủ nhân. Cái kia Nguyên Thủy Cổ Tông trưởng lão hơi ngẩn ra, lập tức tầm mắt rơi vào Diệp Vô Danh trên thân. Diệp Vô Danh cười nói, chúng ta đi đi. Ngưu Bất Kiếm nói, được. Một người nhất kiếm liền muốn ly khai, nhưng lúc này, cái kia Nguyên Thủy Cổ Tông trưởng lão đột nhiên nói, các hạ. Diệp Vô Danh quay đầu nhìn về phía trưởng lão kia trầm giọng nói, các hạ, chúng ta Nguyên Thủy Cổ Tông bây giờ muốn đánh với Tế tộc một trận, các hạ nếu là nguyện ý trợ giúp, tương lai. Diệp Vô Danh lắc đầu, trực tiếp cắt ngang hắn, đây là Vô Danh kiếm tông sự tình, ta không can dự. Cái kia Nguyên Thủy Cổ Tông trưởng lão nhìn về phía Ngưu Bất Kiếm, Ngưu Bất Kiếm cười nói, ngươi trở về đi, ta Vô Danh kiếm tông không tham dự chuyện này. Trưởng lão kia do dự một chút, gật đầu, quay rời. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có trở mặt, lúc này, Nguyên Thủy Cổ Tông tự nhiên không thể tùy tiện gây thủ chuốc oán. Diệp Vô Danh cùng Ngưu Bất Kiếm hướng phía nơi xa đi đến, trên đường, Ngưu Bất Kiếm có chút hiếu kỳ nói, chủ nhân, những năm này ngươi đã đi đâu? Diệp Vô Danh nói, gọi ta Diệp Vô Danh đi. Ngưu Bất Kiếm lại là lắc đầu, một ngày làm chủ, cả đời làm chủ. Diệp Vô Danh cười cười, sau đó nói, đi tìm tìm con đường mới. Ngưu Bất Kiếm nói, chuyển thế trùng sinh. Diệp Vô Danh gật đầu. Ngưu Bất Kiếm cười khổ nói, khó trách tìm không thấy ngươi. Những năm gần đây, hắn cũng tìm Diệp Vô Danh rất rất lâu. Giống như là nghĩ đến cái gì, nó đột nhiên nói, ta gặp được khổ tử. Khổ tử? Diệp Vô Danh nói, thế nào? Ngưu Bất Kiếm vẻ mặt khó coi, ta bị nàng đánh. Diệp Vô Danh quay đầu nhìn về phía Ngưu Bất Kiếm, Ngưu Bất Kiếm cười khổ, ta liền hỏi một câu lời. Sau đó liền bị nàng bạo đánh cho một trận. Diệp Vô Danh có chút hiếu kỳ, hỏi cái gì? Ngưu Bất Kiếm trầm giọng nói, ta hỏi nàng có phải hay không cũng đang tìm ngươi, sau đó nàng liền đánh ta. Diệp Vô Danh. Ngưu Bất Kiếm nói, nàng hẳn là cũng đang tìm ngươi. Diệp Vô Danh cười cười, không nói gì. Ngưu Bất Kiếm lại nói, nàng hiện tại so trước kia mạnh rất nhiều rất nhiều, vượt qua ta nhận biết cái chủng loại kia mạnh. Hắn thần sắc nghiêm trọng, hắn còn nhớ rõ một lần kia gặp mặt, một lần kia nó nhưng cũng là rất mạnh, nhưng ở khổ từ trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Nó thậm chí hoài nghi nữ nhân này đã vượt xa Nguyên Thủy Cổ Đạo. Nó kỳ thật cũng là hơi xúc động, nó cùng Tiểu Xỏa còn có khổ từ lúc trước đều là theo chân Diệp Thiên Mệnh, nhưng hắn cùng Tiểu Xỏa cùng khổ từ so sánh liền cùng cầu một dạng. Không đúng, Tiểu Xỏa vốn chính là cậu. Diệp Vô Danh nói, ngươi bây giờ cũng rất tốt. Ngưu Bất Kiếm cười nói, ta cũng cảm thấy, ta vẫn được, ha ha. Diệp Vô Danh cũng nở nụ cười. Ngưu Bất Kiếm đột nhiên chân thành nói, ta còn có thể đi theo ngươi sao? Diệp Vô Danh lại là lắc đầu, không cần như thế, ngươi bây giờ đã có chính mình đạo, chờ ngươi đi đến hạn mức cao nhất về sau, lại cùng ta đi. Nghe vậy, Ngưu Bất Kiếm lập tức mừng như điên chờ nó đi đến hạn mức cao nhất. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Thiên Mệnh lại trợ giúp hắn tăng lên hắn hạn mức cao nhất. Ngưu Bất Kiếm nói, chủ nhân, ngươi lúc nào thì đi? Diệp Vô Danh nói, nhanh cùng vũ trụ này địa đồ, nên gặp người cơ bản đều đã gặp. Cũng là thời điểm nên rời đi. Ngưu Bất Kiếm có chút không bỏ, chủ nhân, chúng ta vừa mới gặp mặt. Diệp Vô Danh cười nói, còn có gặp lại lúc. Ngưu Bất Kiếm trừng mắt nhìn, chủ nhân, ngươi không được chỉ điểm một chút ta. Ta hiện tại đã tại Nguyên Thủy Cổ Đạo cảnh thẻ cực kỳ lâu. Nguyên Thủy Cổ Đạo. Diệp Vô Danh cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, lại xông một lần. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Vô Danh rời đi. Sau nửa canh giờ, ầm ầm, Vô Danh Kiếm Tông đột nhiên bạo phát ra một đạo trước nay chưa có khủng bố kiếm đạo khí tức. Toàn bộ hỗn độn chi địa chấn kinh. Vô Danh Kiếm Tông vị kia Vô Danh tông chủ muốn định Nguyên Thủy Cổ Đạo. Một ngày này, một tên nam tử một mình đi tới Nguyên Thủy Cổ Tông. Nam tử không là người khác, chính là Tế tộc Tế Uyên. Ngày hôm nay chính là Tế tộc cùng Nguyên Thủy Cổ Tông quyết chiến thắng ngày. Nhưng lần này, Tế tộc cũng chỉ tới Tế Uyên. Hắn muốn một người đánh một cái tông. Bốn phía còn có duy trì bọn hắn song phương vô số đỉnh cấp cường giả, còn có vô số vây xem cường giả. Lần này Tế tộc cùng Nguyên Thủy Cổ Tông đại chiến, nhưng là sẽ ảnh hưởng toàn bộ hỗn độn chi địa tương lai hướng đi. Tế Uyên dường như cảm ứng được cái gì, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Hắn thấy được Diệp Vô Danh, mà giờ khắc này Diệp Vô Danh cũng tại trong một vùng hư không nhìn xem hắn. Tế Uyên nhìn xem Diệp Vô Danh, không nói gì. Diệp Vô Danh nói, hiện tại đánh sao? Ta có khả năng chấp ngươi một tay. Tế Uyên hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, ta không nghĩ tới, ngươi không biết xấu hổ như vậy. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Mà một bên, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên cười ha hả, ngươi chính là phía dưới tới Tế Uyên. Đến, ta cũng có thể chấp ngươi một tay. Tế Uyên dừng bước lại.